Chương 50, Thế Sơn chương 50, Thế Sơn Thế Sơn chi nghi. Chỉ cần triều bái sơn thần, trấn an nhóm lệ, hiểu hóa chứng lệ, không phải bình thường siêu độ cùng trấn trạch nghi thức có thể so sánh. Muốn lấy tiếp nhận thượng phẩm chức lục cao công pháp sư chủ trì khá phức tạp, hùng vĩ, chuyên nghiệp nghi quỹ mới có thể thành công. Lý Trường An một giã đạo nhân, không có khả năng này. Nguyên bản định dốc hết vốn liếng mời chúng rượu quan đạo sĩ, nhưng vô trần biết được sau, từ hắn dẫn đầu, mời tới một vị đạo hiệu bao nhất lao pháp sư. Vị pháp sư này cùng quỷ vương trong ruột hương nguyên tử như thế, cũng là từ trung nguyên tránh loạn mà đến, giống nhau có lòng dạ, không chịu rời bỏ tổ sư, đầu nhập nhà ai đạo quán làm cung phụ. Nhưng không có hương nguyên tử ghét ác như kiểu, có can đảm chủ động tìm quỷ vương phiền toái để cầu xây cung lập phái, không trên không dưới tại tiền đường pha trộn lấy. Cho nên chào giá tiện nghi rất nhiều, nhưng nghiệp vụ tinh tục, càng thêm bên người có đệ tử phụng dưỡng, đủ để lo liệu một trận phức tạp nghi quỹ. Thế Phi Lai Sơn, thủ tại tế lệ. Một phen thương thảo, tuyển dụng Ngọc Thần Kinh luyện phản hồn nghi thời gian định tại đầu giờ hợi. Pháp đàn thiết tại Phi Lai Sơn dưới chân, chính là đất đá lũy thành đài cao. Rộng 4 trượng, cao nhất trượng. Mở có 10 môn, chia làm 3 tầng, tượng trưng cho thập phương tam giới. Các cửa lại đang đứng 32 mặt cờ phướn, biểu tượng 32 ngày, cũng giả như làm pháp đèn, đại biểu chu thiên tính đấu. Bảo nhất pháp sư mấy tên đệ tử sớm đợi lập trên đài, mỗi người chia có chức vụ, hầu trải qua, hầu hương, hầu đèn chờ một chút, còn lại lo liệu cờ chẳng, tinh đèn, nhạc khí, sách mét lại là Hà Ngũ Muội tạm thời kéo tới thân hữu, liền Lý Trường An đều thành thật thật ngồi xổm trên đài, mạo xưng hộ đàn lực sĩ. Không có cách nào khác, dự toán có hạn, có thể tiết kiệm một phần là một phần. Về phần báo nhất pháp sư, đã đứng trang nghiêm trước sân khấu. Hắn người mặc pháp y điệp, đầu đội ngũ lao quan, im lặng ngựa xem thiết tượng. Thẳng đến nguyệt tới giữa bầu trời, vụ hải dâng cao, thế gian dương khí đã cởi tận. Pháp sư gật đầu ra hiệu, trên đài đệ tử lập tức lĩnh hội, gõ vang đồng khánh, Hà Ngũ Muội gọi bọn tỷ muội lập tức diễn tấu chiêu thiên cung. Mơ mị tiên nhạc bên trong, báo nhất pháp sư tinh tế chỉnh lý dung nhan, vừa rồi cầm trong tay ngọc khuê, từng bước leo lên pháp đài. Đang lúc đó, trăng sáng treo cao, chiếu rọi sương mù xa vời tựa như biển, theo gió dao động. Phi Lai Sơn chìm nổi trong đó, một như trên biển đồng lai. Mà trước núi nho nhỏ phát đài, liền giống như là phù biển mà đến tiến về tiên hương triều bái thuyền. Thuyền bên trên tiếng nhạc cũng rung. Bảo nhất pháp sư đã leo lên pháp đàn, đứng ở thần án trước, liên tục bái chào bái, miệng tụng sạch tâm, sạch miệng, tịnh thân, tịnh đàn chư chú. Sau đó cáo tín hư phủ, khải cáo tiên địa chư thần. Hư vô tự nhiên nguyên thủy pháp vương đến thật thiên bảo, ngọc thần đại đạo đến chân linh bảo, đạo đức cao tôn đến chân thần bảo, tổ sư ngọc thanh chân vương nam cực trưởng sinh đại đế. Xa khiến bên trong được chính thần, dương gian chư miếu kỷ điện trăm thần, tam giới mười phương chứng minh nồng thánh, cung nhìn hồng tử, rủ xuống quang mở độ. Từng cái tụng niệm thần danh, chư thật theo chú hạ xuống. Thần án bên trên bảy ngọn sen đèn, tản mát ra huyền chuyển thanh quang, báo nhất pháp sư chân đạp khôi đấu, cầm trong tay pháp kiếm liên tiếp kích động. Thanh quang liền thoáng chốc tán làm đến không hết hỏa tinh, theo trên đài hướng tứ phía bay ra, trong nháy mắt, liền đem ba tầng pháp đài bên trên rất nhiều tinh đèn toàn bộ nhóm lửa. Thế là thanh quang liền bao phủ lại cả tòa pháp đài, nhường cái này một nhỏ phương trốn phàm tục hóa thành có thể cung cấp chư thần diễn pháp chi thật cảnh. Thế nhưng chỉ thế thôi. Đạo sĩ khai đàn diễn pháp, nói trắng ra là chính là mượn dùng các lộ hữu hình vô hình, hữu tình vô tình tiên thần ý lực, kêu gọi tam thanh bốn ngự, cũng không thể thật đem mấy vị này đại thần đưa tới, chỉ là mượn dùng tên tuổi của bọn hắn, tốt đến nhiếp triệu chân chính muốn thúc đẩy thần linh. Thế là trưởng quản pháp trung đệ tử gõ vang trung đồng ba tiếng. Trung thanh linh hoạt kỳ ảo, phiêu đãng khắp nơi. Vào nhất pháp sư nhất triệu. Quá huyền ảo nhất triệu tại hữu nước ấm ấm hai thần quân, thần hổ dị kiều hai đại thánh, ba bộ sứ giả, bảy thật ngọc nữ. Tu tập đi đàn, nghe lệnh nhất triệu. Lập tức, có tiên quang lấm lấm bao phủ pháp đài, thần uy hiển hách uy hiếp khắp nơi. Tiên đường kia nồng nặc không bình thường sương mù kỳ thật đều là âm khí ủ rột bố trí, lúc này đều bị trên đài đại phóng linh quang trục xuất khỏi bên ngoài hơn 10 trượng. Đương nhiên, khai ra thần linh cũng sẽ không là bản tôn, mà là một bộ phận uy năng, nhưng đã đủ để cầm chi diễn pháp. Trên đài tiếng nhạc càng phát ra linh hoạt kỳ ảo du dương, bạo nhất pháp sư đốt phù tục chú, thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cát bụi. Biến hóa thập phương giới, phổ tế độ thần tiên pháp sư thanh âm to, mỗi chữ mỗi câu dường như kim thạch nứt ra. Theo chủ âm thanh, bị thần quang ngăn cản ở ngoài sương mù càng thêm dày đặc, mơ hồ nhưng tại trong sương mù trông thấy nguyên một đám thân ảnh mơ hồ, kia là bị hút dẫn tới oan hồn. Mà thôi, pháp sư vung lên lệnh kỳ, đệ tử tranh thủ thời gian trên đài chỉ huy đám người chuyển động cờ xí cùng tinh đèn, vung ra pháp giới môn hộ. Thế là quần quần sương mù có thể tràn vào giữa sân, nhưng đều bị đặt ở dưới đài, không thể tăng lên mảy may. Bạo nhất pháp sư lại đốt phủ, cầm trong tay tam thanh linh, ca đấu trương, đạp cương bộ. Âm dương đẩy vận này kiếp số càng rời, sinh tử chu lưu này chấp ngu ai hiền. Luân chuyển vô tận này thượng huyền tạo hóa, chưa ra tam giới này quy về thần biến giới đài oan hồn càng ngày càng nhiều, thậm chí nồng vụ đều khó mà che đậy bọn hắn hình dáng tướng mạo. Pháp sư đạp thôi khôi đấu, lấy pháp kiếm chọn nắm linh phủ. Âm linh trục ta phàn, dương hồn trở lại ngươi tàn, bắt đầu tiên đồng sắc, huyền vũ mở ưu quan. Ta nay triệu ngươi, chú thần hoàn hồn. Tật. Một tiếng sắc lệnh. Chân linh tuần không, đại phóng thần uy. Nồng vụ khoảnh khắc tiêu tán, hiện lộ ra pháp đài hạ lít nha lít nhĩ toàn hồn. Trên đài đám người phần lớn là tạm thời kéo tới, cho dù trước đó lặp đi lặp lại dặn dò qua, nhưng dưới đài những cái kia hoặc thất khiếu chảy máu, hoặc da thịt tối nát, hoặc tứ chi xoay biến oan hồn kinh khủng chết giống, đều để bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy, cuốn bít nắm chặt hộ thân phủ. Lý Trường An sớm đoán được tình hình này, đi suốt đêm chế, hiệu quả thuộc về tin thì có, không tin thì không, liều mạng nhắc tới thập tiền thần phù hộ thấy oan hồn nhóm cho dù trực. Câu câu nhìn chằm chằm trên đài, nhưng thủy chung không dám lên đến, mới thoáng yên tâm. mấy cái gan lớn, còn túi người đi nhìn kỹ. Đây chính là quỷ hiếm lạ đồ vật, ngày thường sao có thể thấy? Trên thực tế hàng ngày thấy, thẳng đến. Uống bước nguyên ách kỳ run đấy khâm hồng. Mật chú tụng định âm thanh lại tật lại trọng tự trên đài mà đến, đám người lúc này mới vội vàng tỉnh ngộ, thu lại nỗi lòng, chuyển ra sớm chuẩn bị xong quả, cây lúa chờ tế phẩm, nín thở ngưng thần khẩn trương chờ. Vào nhất pháp sư giấy lên hóa an phủ. Buồn phu trưởng đêm khổ, chấp buồn bực ba bôi bên trong. Lửa mạnh nhập cổ họng, thường sinh đói khắc nghiệm. Một vẩy cam lộ mưa, như nóng đến thanh lương. Thần hồn sinh đại la, nhuận cùng tại tất cả mọi người liền lập tức đem quả, cây lúa hướng dưới đài hát lấy. Các quỷ hồn liền nhao nhao đưa tay giành ăn. Những này tế phẩm mang theo nhổ khổ cứu sống thần lực, oan hồn đã ăn, cũng dần dần rút đi tử tướng, hồi phục sinh tiền hình dáng tướng mạo, thậm chí những cái kia bị lệ khí làm hao mòn đi hình thể, chỉ còn lại một cái bóng hoặc một chùm bụi mù lệ quỷ nhóm cũng dần dần bổ tốt hồn phách, thoáng có hình người. Chỉ là Lý Trường An tinh mắt phát hiện dưới đài một đám lệ quỷ bên trong thế nào có mấy cái quen mặt, mà quen thuộc nhất một cái vóc người ngắn nhỏ, mặt mũi tràn đầy hoang mao, cái khác quỷ phần lớn tay không mà đến, nhiều lắm là mang chén bể, hắn ngược lại tốt, ôm bao tải. Trên đài Hàn Nê Thu cũng rất phối hợp, liều mạng đem tế phẩm hướng hoàng vị trên đầu ngược. Công đức không tư nghị, hành giả ưng phúc báo. Cứu thế cho pháp ăn bữa ăn, vĩnh sinh yên vui nói. Thì ăn sau. Dưới đài bầy quỷ phần lớn rút đi tự trạng, hồi phục yên vui dung mạo, lại duy chỉ có hoàng vị quanh mình, như cũ giữ tận kinh khủng, hình thù kỳ quái quỷ mị tụ tập, nhao nhao đối hoàng vị ném lấy yêu đất ánh mắt. Ngàn quỷ chỉ tình hình, người này cũng là gan lớn hoặc nói ra mặt dày, đắc ý dương dương chỉ vào Lý Trường An, lần lượt nhẹ răng trở về. Dường như lại nói, ta cấp trên có người, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có thể làm gì? Bầy quỷ đành phải bất đắc dĩ thu hồi tức giận ánh mắt, cố gắng tại chen chúc quỷ trong đám xê dịch, chỉ cầu rời cái này vô lại xa một chút. Lý Trường An, Ngọc Thần trải qua luyện trở lại hồn nghi đã hoàn thành. Nhưng nguyện còn cao, đêm còn dài. Đệ tử gõ vang pháp trung, trên đài cờ phướn lại biến. Bảo nhất pháp sư một chút không nghỉ ngơi, lại lần nữa đốt trên bộ biểu. Trong miệng niệm tụng, dùng lễ mời Ngọc Lục Thẳng Phù Vương Lục Nhị sứ người, thần hổ rùa đài làm nắm buộc ngọc nữ, thừa sai truy nhiếp nào đó đem, đã huyết hồ tanh ấy lại thần, giám sinh, thúc đẩy sinh trưởng đại thần hắn lần này chỗ thi hành phương pháp gọi là luyện độ phân thai phá bế nghi dùng cho siêu độ bởi vì khó sinh mà chết oan hồn, khiến các nàng át chết hộ mà mở sinh môn, hạ thai anh mà sơ đụng trệ. Mới oan thù cũ, phổ là giải thích. Đã sinh chưa sinh, mặt đến tạo ra. Cho dù trên đài hát nhảy hơn một canh giờ, vị này râu tóc bạc trắng lao pháp sư như cũ tinh thần phấn chấn, giọng to. Có thể thấy được đạo hạnh chi tinh thâm, thái độ chi chuyên nghiệp. Đáng tiếc Lý Trường An có thể móc ra suất tràng phí chỉ có mấy trăm lượng. Người ta đã nói trước, hắn nhiều lắm là niệm một đêm. Chương 51, đi sơn, 1, chương 51, đi sơn, 1, tế sơn về sau sáng sớm, phi lai sơn phiêu khởi mưa nhỏ. Cao thấp sơn lĩnh khảm vào mênh mông trời cao. Mưa sinh khê cốc, mây rủ xuống trong sương mù, mưa cùng sương mù mịt mờ mênh mông tương liên, mờ mịt bạch nhạt nhập vũ dục thanh. Sơn sắc, mưa sắc, khói sắc, sắc trời đều quấy vân lăn lộn làm cùng một chỗ. Đáng tiếc Hàn Nê Thu không phải cái gì văn nhân nhà thơ, đối ven đường sơn cảnh cũng không thưởng thức, trong lòng chỉ có thấp thỏm mà thôi. Tế sơn về sau không có nghỉ ngơi bao lâu, Lý Trường An liền dẫn Hà Ngũ Muội cùng trong viện mấy cái đại hài tử cùng một chỗ tiến vào phi lai sơn, nói là phải làm đi sơn chi lễ giữ lại đến lư y quan tại từ ấu viện chiếu cố còn lại tiểu hài tử. Bọn nhỏ lúc đầu vẫn còn có chút ngại cứng, dù sao ai không hướng tới mạo hiểm đâu. Thật là dần dần xâm nhập không sơn, người ở tuyệt tích, thâm lâm vây quanh, liền chỉ còn lại sợ hãi cùng thấp thỏm. Đây chính là phi lai sơn nhà. Cơ hồ là trên phố tất cả kinh khủng chuyện xưa nơi phát nguyên, là gần với quật lung thành lại một cái lệ quỷ xào huyệt. Thế là ven đường thấy, tất cả mây mù mờ mịt đều thành âm khí sầm sầm, tất cả kỳ hoa quái mục đều thành quỷ ảnh rêu rao, tất cả phong thanh, tiếng nước, trùng âm thanh, chim âm thanh cũng đều làm quỷ khóc chiêm chiếp. Nhất là tới trong núi này phá xem, đổ sụp vách tường, san sát tàn phá tượng thần, hoang sụt thần đường, hậu viện tàn phá mà cũ kỹ xương phòng cùng giếng cổ. Tất cả mọi thứ đều là đủ loại trí quái cố sự thiên nhiên sân khấu. Hà Nê Thu bất an thật sự, lần đầu tiên trong đời hy vọng tuổi của mình có thể rút lui chút, dạng này liền có thể giữ lại dưới chân núi giữ nhà, mà không phải lên núi tới ngay bản thân tâm can phốc phốc bù trồn. Quỷ A Thúc. Hắn lắp bắp tiến đến Lý Trường An bên người, đi sơn là làm cái gì nha? Lý Trường An đang đánh giá mái nhà bên trên một đoàn lại một đoàn vây quanh rêu xanh biên thuốc. Căn này đạo quán thành lập lúc rất bỏ công sức ra khá nhiều, hậu viện xương phòng bức tường phần lớn từ gạch đá dựng, chất gỗ lương trụ cửa sổ mặc dù đã mục nát đổ sụp, nhưng dàn khung còn tại, nếu chịu phí công phu tu sửa, cho dù không thể so sánh nhà giàu sang trong núi biệt viện, cũng so bên cạnh thành bên cạnh nhà nghèo cỏ tranh lều tốt hơn quá nhiều. Hắn tính toán trong tay tiền dư, dự định ngày sau đem đạo quán làm sơ tu sửa, làm nghỉ chân tu chính chỗ. Thuận miệng trả lời, đêm qua mặc dù mời pháp sư tiếu đàn, nhưng trên núi có chút bằng hữu lại không tiện xuống núi chịu tế, chỉ cần chúng ta lên sơn từng cái ở trước mặt tế bái, cũng để các ngươi tới nhận quen mặt, thuận tiện ngày sau vào núi hái thuốc. Nhận mặt. Hà Nê Thu đầu tiên nhớ tới tiền viện những cái này tứ chi không chọn bẹn tượng thần, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh sông trên trán. Bọn hắn tại cái này, như thế nào ở chỗ này? Đều trong núi đấy. Hà Nê Thu thần sắc buông lỏng, vừa muốn nôn khẩu đại khí, chút lớn sân nhỏ chỗ nào chen lớn hạ. Khẩu khí này thế là cắm ở ngực, tốt nửa ngày mới bớt lên. Sân lớn như vậy đều chen không dưới, kia trên núi đến có bao nhiêu quỷ nhà? Ít thì mấy ngàn, nhiều thì hơn vạn, không ai nói rõ được. Lý Trường An cuối cùng phát hiện hải tử thấp thỏm, hắn sở lấy Hà Nê Thu đầu, tế sơn trước đó. Đám này thằng khỉ gió đều bị Hà Ngũ Muội bắt đi cẩn thận giặt rửa một lần, bây giờ noa lấy, xúc cảm đang tốt. Sợ rồi. Hắn chỉ hài tử trước ngực treo hộ thân phủ, hai thốn vuông gỗ đào chế thành, dùng chu sa vẽ lấy đơn giản phù văn. Yên tâm trăm phần, có cái này nhập sơn phủ, trên núi mọi người sẽ không hại ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi. Cái gì? Nửa đại hài tử chính là thích sĩ diện thời điểm. Ta cũng không phải chưa thấy qua quỷ. Như thế nào sẽ sợ? Hà Nghê Thu thở phì phì hất ra trên đầu đại thủ, nhấc chân muốn đi, lại không dám đi xa, đành phải bảo vệ ở một bên giẫm trên đất ngói bỡ. Lý Trường An không có vạch trần hài tử nho nhỏ tự tôn. Hắn cười đứng dậy, chào hỏi đoàn người. Đường núi gian mà xa, nên nắm chặt thời gian lên đường. Hành trình không xa. Mưa nhỏ lại chút, ngày cao chút, sương mù vốn nên cũng nhạt một chút. Nhưng đi ở đằng trước đầu Lý Trường An trong tay mang theo một cái sách lô, từ từ hơi khói tự trong lò bay ra, rót vào trong núi mỏng manh trong mưa bụi, sương mù liền không hiểu trở nên nồng. Dường như khắp núi sương mù vì hắn chỗ triệu tụ lại mà đến. Lại dường như trong tay hắn chỗ sách, không phải lương hương, mà là một đầu sương mù long. Người tại trong sương mù, quanh mình sự vật khó tránh khỏi mông lung. Đủ loại truyền thuyết lại vì đó dắt lên một tầng quỷ dị sát thái. Hà Nê Thu không thể không giữ vững tinh thần, cảnh giác mỗi một phiến núi đá, mỗi một rừng cây mục, lòng nghi ngờ tảng đá sau ẩn dấu quỷ quái, hoài nghi trong rừng cây mai phục yêu ma. Ngẫu nhiên, đội ngũ dừng lại, Lý Trường An bắt đầu tụng chú, Hà Ngũ Muội thì lấy ra đêm qua tế sơn tinh đèn cất đặt ven đường làm tế đàn, lấy thêm ra cơ ngội đoàn, cung phụng đạo sĩ trong miệng bằng hữu. Mỗi lần lúc này, Hà Nê Thu liền bệnh thai trận tròn ánh mắt, chú ý đến mỗi một điểm gió thổi cỏ lay. Đáng tiếc, trong núi trống vắng, chớ nói quỷ quái, chim thú cũng ít có. Cứ như vậy, lúc đi lúc ngừng, đã tới một mảnh khê cốc. Suối nước tự vách đá bay tiết ra một mảnh không cao thác nước, sông ra hiện ra bọt mép đầm nước nhỏ, tại dọc theo loạn thạch cầu khắc lưu. Đội ngũ dừng lại, đạo sĩ ở phía trước kêu gọi. Cá trạch, tới. Ai? Mảnh này khê cốc điểm cho ngươi, nên do ngươi đến tế bái. Ai? Hà Nê Thu bất đắc dĩ cầm tinh đèn cùng chén dĩa nhìn một phía. Suối nước róc rách, hai bên bờ có cây mật đến chân đứng không vững. Cái này nên ở nơi nào tế bái nha? Hắn quay đầu ý mắng hướng các đại nhân xin giúp đỡ. Lý Trường An mắt túi xuống bệnh chú không dành quan tâm chuyện khác, Hà Ngũ Muội về lấy một cái ánh mắt khích lệ. Chương 51, đi sơn 2, chương 51, đi sơn 2, ai. Hắn gãi đầu một cái, tuyển bên khe suối một khối dâng nước cũng chìm không đến tảng đá lớn, lại nghĩ đến muốn, lại tìm mấy khối phiến đá, dựng thành một cái chấp nhận che gió che mưa tiểu thần bàn thờ. Tướng tinh đèn cùng tế phẩm, một cái bao hết mức táo cơm nắm, bỏ vào. Túi đầu chuẩn bị cây châm lửa lúc, khóe mắt liếc qua dường như có cái gì hiện lên, liên tục không ngừng ngẩng đầu. Ánh mắt lại chỉ bắt được một lùm lay động bụi cỏ. Gió, vẫn là cái gì dã thú. Chân chờ thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy trong bàn thờ cơm nắm bên trên nhiều mấy đạo đen xỉ dấu ngón tay. Tinh tế mưa bụi ở trong nháy mắt này tựa như biến thành mắt thường khó gặp tiểu côn trùng, dày đặc bò lên vẻ mặt, làm cho cả thân thể bị một loại cổ quái cảm giác tê dại gắt gao nắm lấy. Hà Nghê Thu mong muốn thét lên, sắp đến đầu, lại cắn chặt hô hấp, quỷ thần xui khiến, đệm lên chân hướng phía bụi cỏ lay động phương hướng nhìn lại. A, hắn kêu lên, ngũ đương, quỷ a thúc, mau nhìn. Hắn chỉ vào rời xa suối nước trong bụi cỏ một chùm mở ra nho nhỏ hoa trắng đằng thảo. Ba kích thiên. Ba kích thiên là một loại quý báu dược liệu, thuộc tứ đại nam thuốc một trong, dân gian vốn có bắc có nhân sâm nam có ba kích thiên lời giải thích. Phi Lai Sơn bên trong có thuốc này sinh trưởng. Đơn giản mà nói, phát tài. Bọn nhỏ nhảy cấm tàn ra, lại ở lân cận tìm vài gốc ba kích thiên. Hà Ngũ Muội lật ra đi sơn tay sổ sách, giản bút ký trở, sơn âm khê gốc, phía đông cách bờ trăm bước tiếp sơn lâm bụi cây chỗ, có ba kích thiên. Hà Nghê Thu thì đem trên đá điện tờ lại đắp cẩn thận chút, từ trong ngực lấy ra lại một cái cơm nắm, đây là hắn điểm tâm, không có bỏ được ăn xong, thêm tiến vào tế phẩm bên trong. Thành tâm nhỏ giọng cầu nguyện, trên núi bằng hữu phù hộ, như vậy, về lên núi có thể tìm tốt thảo dược, ta bằng lòng nhiều lần nhiều cung cấp mức táo cơm nắm. Trong núi trống vắng không có trả lời, chỉ có tinh tế mưa bụi bồng bền. Lại lên đường. Tiền trinh tiền cấp cho vui sướng vượt trên truyền thuyết mang tới thấp thỏm. Hà Nê Thu liên tiếp ven đường nhìn quanh. Lại không phải cảnh giác chỗ tối thăm dò yêu tinh quỷ mị, mà là nơi này, bên rừng lùm cây bên trong quấn lấy thố tia tử. Đầu kia, tràn đầy rêu xanh loạn thạch khe hở ở giữa mọc ra nham mã thảo. Phía bắc chỗ chúng chỗ, phung phí thấp thoáng bên trong, đám lầy lớn bụi rắn không thấy. Phía tây trong sân cốc, toát ra sương mù ngọn cây đầu, xuyết lấy vọt vỏ sân củ. Phủ nhẹ che mắt kinh khủng mê vụ, chân chính Phi Lai Sơn hiện ra tại Hà Nê Thu trước mắt. Khắp nơi ưu kỳ, cũng khắp nơi là tài phú. Hà Nê Thu không kịp nhìn, không tự giác ở giữa, liền rơi xuống đội ngũ phía sau. Đội ngũ đang cẩn thận xuyên qua một đầu hiểm ác đường núi. Một bên là tuyệt bích, một bên là dốc đứng dốc núi, mà dưới chân thì là cổ nhân đập xuống con đường bằng đá, vừa cung cấp một người thông hành, lại mọc đầy rêu xanh, đặt chân trước lớp. Giúp ta nhìn chút. Lý Trường An ở phía trước la lên. Hà Nê Thu tưởng rằng gọi hắn chiếu khán trước mặt huynh đệ tỉ muội, liền lung tung lên tiếng. Nhưng cá trạch nào có đàng hoàng thời điểm, không tự giác liền điểm thần. Thình lình, trông thấy dưới chân ruộng dốc bên trên giường như mọc ra rất nhiều tiên mao. Cái này có thể là đồ tốt, không chỉ có thể làm thuốc, còn có thể lấy ra cất rượu. Hắn cố gắng thăm dò đi xem, quên đi dưới chân, vô ý đạp rêu xanh, thế là té ngã nhập miểu miểu trong mưa bụi. A, ở trong nháy mắt này, hắn quên đi kinh hô. Ta phải chết sao? Có thể ta còn không có lớn lên, chưa kịp kiếm tiền, chưa kịp cho các đệ đệ muội muội mua ăn ngon, cũng chưa kịp cho ngũ nương dưỡng lao tổng trung, cái này liền phải chết. Suy nghĩ rối ren bên trong, đột nhiên phiêu miểu mưa bụi biến thành căng đầy đông, đem hắn nâng nổi ở giữa không trung. Đợi hắn hoàn hồn, đã êm đẹp đứng ở trên đường núi, trong tay nhiều một gốc đằng thảo, phần gốc còn mang theo không có rửa sạch bùn đất, bên hai giữ lại đến nhẹ nhàng một câu: ta không cần cơm nắm, ta muốn bánh bao, thịt mỡ nhân bánh, không cần ngọt, muốn mặn. Đồ đần. Ngây người bên trong, Hà Nghê Thu vô ý thức nghĩ đến, mức táo có thể so sánh thịt mỡ đắt hơn. Lại cúi đầu nhìn trong tay đằng thảo, cùng ba kích thiên tướng dường như kết lấy màu đỏ quả. Hắn ai một tiếng, làm thật là ngu ngốc, không tự giác tuét ra khỏe miệng. Đây là sừng dê dây leo, không phải ba kích thiên. Hai loại mặc dù lớn lên giống, nhưng cái này thời tiết, ba kích thiên còn tại nở hoa đấy. Cá trạch. Đạo sĩ kêu gọi xa xa tự đằng trước sương mù bên trong truyền đến. Ai? Hà Nghê Thu cao cao lên tiếng. Không cần phân tâm. Tốt. Hắn đem ba kích thiên giấu kỹ trong người, không còn đông trương vây cố, cười đùa đuổi theo đội ngũ. Nửa đêm, tiền đường thành bên trong, thập tiên thần, thập tiên thần, như nước tràn ngập dạ vụ bên trong vang lên trận trận kêu gọi. Một người trẻ tuổi tại đường đi chỗ rẽ chỗ đốt hương hóa và mã. Lễ bái sau, cung kính dâng lên 10 cái đồng tiền, cùng một chồng nhỏ cá khô. Không có cách nào. Tự đạo sĩ theo quật lung thành trở về sau, thập tiên thần nghiệp vụ thấy trướng, trước kia cơ hồ chỉ có phú quý phường cư dân kêu gọi, bây giờ toàn thành nam nữ đều tại nhất triệu. Các loại cổ quái kỳ lạ yêu cầu đùn đùn kéo đến, Lý Trường An không cách nào phân thân, càng không có thời gian đi từng cái đáp lại. Như tìm cái khác quỷ mị hỗ trợ, trong thành cấm đi lại ban đêm, quỷ mị ra đường sẽ bị thần tướng chóc nã. Đành phải thỉnh giáo ở khắp mọi nơi lại vô cùng bất nhập lông dài tập nhóm. Cho nên cùng tháng cầu nhi một phen giao dịch, toàn thành con mèo liền thành thập tiền thần thần sứ, giúp hắn lắng nghe tín đồ cầu nguyện. Thế là, không có thần linh đón xe tự trong sương mù mà đến, chỉ có một cái màu quýt phỉ miêu nhảy xuống đầu tường. Hai cái nguyên quang nguyên một đĩa cá khô. Liếm láp móng vuốt, phảng phất tại nói, "Tốt, ngươi có thể cầu nguyện." Tín đồ Hà Thủy Sinh, năm 17, khi còn bé mất phụ mẫu người trẻ tuổi hoặc nói Hà Thủy Sinh niệm niệm lại nhải một đống nói nhảm, chính là không vào chính thể. Quýt mèo không kiên nhẫn, meo meo chửi mẹ. Hà Thủy Sinh ấp đúng hai tiếng, rốt cục cắn răng một cái, nói ra nguyện vọng: ta muốn biến thành quỷ. Mèo. Chương 52, trong miệng ăn, 1, chương 52, trong miệng ăn, 1, Hà Thủy Sinh đứng ngồi không yên. Dựa theo trên phố lưu truyền nghi thức lời nói, tại thập tiền thần chịu tế, cũng chính là con mèo ăn hết nhỏ cá khô về sau, hắn chỉ cần tại bản thân cho ở trên cửa vẽ xuống tiêu ký, 10 cái trùng điệp đồng tiền. Thập tiền thần sứ giả liền sẽ tìm dấu vết mà tới, thực hiện cầu nguyện hoặc là cho ra đặt thành cầu nguyện phương pháp xử lý. Cái này đã là ngày hôm sau. Hắn thủ trong nhà, đứng thẳng lỗ tai chờ lấy ngoài cửa mỗi một điểm động tĩnh, trong lòng là bất ổn. Đêm qua thập tiền thần thật chịu tế a, hoặc là tới thần sứ chỉ là một cái tham ăn phi miêu. Họa trên cửa tiêu ký phải chăng quá không đáng chú ý? Sứ giả thật sẽ như ước mà tới a. Chính mình đưa ra yêu cầu là có phải có chút vô lý? Đến lúc đó có thể hay không chọc giận quỷ thần? Suy nghĩ tung bay phủ đầu. Rốt cục, thành khẩn. Cửa sân bị chụp vang. Hà Thủy Sinh liền vội vàng đứng lên, gấp chạy tới, cần phải kéo ra đại môn nhưng lại rút tay trở về, như là liên tục cắn răng một cái. Kết a. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc, a tỷ. Ngoài cửa chờ lấy hai người, gõ cửa chính là một cái nụ cười dịu dàng, châm mận váy vải khó nén sắc đẹp nữ tử, chính là Hà Ngũ Muội. Sống dưới nước, nàng giới thiệu người bên cạnh, đây là Lý đạo trưởng. Hà Thủy Sinh đem hai người nên tiến vào chính mình sân phòng, sân nhỏ là của người khác, hắn chỉ thuê lại một gian nhỏ thiên phòng. Gian phòng nhỏ mà không. Hà Ngũ Muội thấy thẳng thở dài, hiểu được ngươi ngày thường không dễ dàng, không muốn. A tỷ gần đây trong tay dư giả chút, ngươi như sốt ruột dùng tiền, ngàn bạn nhớ kỹ mở miệng. Dễ dàng là lưu cho kẻ có tiền. Hà Thủy Sinh chẳng hề để ý, chớ nói ta không thiếu tiền, cho dù thiếu, lại há có thể hướng A tỷ đưa tay. Đây chính là A Liên bên kia xảy ra sai sót. Hà Ngũ Muội cẩn thận an ủi, thiên hạ cô gái tốt còn nhiều, quay đầu năn nỉ môi tử vì ngươi nói nhà tốt hơn. Hà Thủy Sinh nghe được có chút không đúng, vội nói, ta cùng Liên Muội thề non hẹn biển, sao sẽ đổi lòng? Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Hà Ngũ Muội thì thào hai câu, lông mày lại nhào đến sâu hơn, chần chờ, chẳng lẽ lại ngươi phạm vào quan pháp, hoặc là mạo phạm quỷ thần? Dừng lại. Hà Thủy Sinh vội vã quát tay, không hiểu thấu sau khi lại dở khóc dở cười. A tỷ là từ đâu nghe tới cái gì lời đàm tiếu không thành? Ta đã không thiếu tiền, cũng vô tình biến, càng không phạm pháp hoặc là làm tức giận quỷ thần. Em đẹp cũng không có chuyện gì. Nói vậy, ngươi nếu là thật tốt. Hà Ngũ Muội ngược lại thần sắc không vui, ngựa khí cũng là càng thêm nhu hòa, vô duyên vô cớ như thế nào nghĩ quần muốn tìm cái chết đâu. Ta chưa từng. Hà Thủy Sinh vội vàng há mồm muốn giải thích, đột nhiên dừng lại, giật mình nhìn về phía Lý Trường An. Các hạ là? Lý Trường An cười đáp lại, bần đạo chính là thập tiền thần sứ giả. Hà Thủy Sinh là theo từ ấu viện đi ra cô nhi, nghiên kỷ của hắn cùng Hà Ngũ Muội không kém nhiều, hai người luôn luôn tình như tỷ đệ. Không hiểu nghe nói đệ đệ của mình muốn tìm cái chết, tự nhiên gọi Hà Ngũ Muội tỷ tỷ này lo lắng không thôi, nóng đội bận bịu hoàng trên mặt đất cửa. Ai nha? A tỷ hiểu lầm. Hà Thủy Sinh liên tục không ngừng giải thích, ta không phải muốn tìm cái chết, ta chỉ là muốn làm quỷ miệng hắn bụng nói róc không rõ, dứt khoát từ đầu nói tới. Tiên đường thành người sống cùng người chết trôi qua không sai biệt lắm, cho nên người sống quan phủ cùng người chết quan phủ cũng kém không nhiều. To to nhỏ nhỏ sọt bước hố một cái không không, lại đều không đỉnh chi dùng. Bất quá à, mặc dù bán quan diện không bằng bán Phật diện dễ dùng, xuyên quan bảo cũng không bằng mặc đạo bảo uy phong, nhưng dù sao cũng là trong nhà môn láo ra, có một cái tính một cái đều là nhân vật có mặt mũi. Nhưng tại một trước, có như thế một vị đại nhân vật, tiền đường phủ biệt giá lao ra bỗng nhiên đã thất tung. Đây chính là cao nữa là đại sự. Tiền đường thành trong ngoài bị toàn diện lật toàn bộ, cũng tìm không thấy nửa chút tung tích. Mãi cho đến 3 ngày trước, Bởi vì lấy Giang Triều dần dần trướng, thành nội nơi nào đó trong khe cống ngầm xông ra một bộ xương mù thi. Có chuyện tốt người nhận ra, thi thể kia nắm trong tay lấy, chính là biệt giá lao ra cá bạc túi. Biệt giá lao ra thân cao không doanh bảy thước, mà cái này sát chết trôi mặc dù xương đến khó phân biệt diện mạo, lại là tám thước có thừa, hiển nhiên không phải là biệt giá bản nhân. Nhưng mang theo cá bạc túi, nhất định cùng biệt giá mất tích liên quan không cạn. Nhưng mà, làm Châu phủ nha môn dẫn đội đuổi tới về sau, lại xấu hổ phát hiện, kia sát chết trôi thi thể đã bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn khó phân biệt thân phận. Châu phủ giận dữ, trách cứ huyện nha chăm sóc manh mối bất lực, giao trách nhiệm trong một tháng cần phải bên trong phá án. Huyện nha giận dữ, trách cứ sai dịch chăm sóc manh mối bất lực, giao trách nhiệm trong vòng 7 ngày cần phải phá án. Các lão gia chỉ lo từ chối, thật là không có đạo lý. Hà Thủy Sinh tức giận bất bình. Ta kia bộ đầu ca ca, bởi vì nha môn công vụ áp giải tù phạm đi nơi khác, cùng ngày vừa mới trở về, trùng hợp đụng cái này cái cọc chuyện xui xẻo, lúc chạy đến, thi thể đã bị phá hư. Kia huyện úy lại đem trách nhiệm toàn bộ toàn đẩy tại trên đầu của hắn, còn nói cái gì, như trong vòng 7 ngày không thể phá án, giới lúc cùng nhau trị tội, không chỉ có muốn đánh bằng roi, còn phải lột công phục đuổi ra nha môn. Xác thực không có đạo lý. Lý Trường An rất qua loa mà tỏ vẻ đồng ý, sau đó truy vấn. Nhưng cùng ngươi muốn làm quỷ có rất liên quan. Hà Thủy Sinh trong miệng gánh tội thằng xui xẻo, gọi là Lỗ Hoài Nghĩa, là huyện nha bộ đầu. Người này võ nghệ tốt, giảng nghĩa khí, tại trên phố có phần có danh thanh, rất nhiều hảo hán đem nó coi là huynh trưởng, đầu lĩnh. Hắn gánh tội, tự nhiên cũng không dám thất lễ, xử tất cả bộ liếng, phát động thân bằng hảo hữu, luân phiên điều tra, mấy ngày kế tiếp, lại là không thu hoạch được gì. Nhưng tiền đường là địa phương nào? Nhân quỷ tạm cư chi địa. Lúc này liền có người đưa ra, đã chúng ta tìm không ra xác chết trôi thân phận, vì sao không cho thi thể bản thân mở miệng bạch trần của chính mình lai lịch đâu? Nên chiêu hồn. Đáng tiếc, bất luận là dân gian giã lộ vu sư, vẫn là đạo quán huyền môn chuyện chính đạo sĩ, tất cả đều chiêu không đến cái này xác chết trôi hồn phách. Cũng may, cái này bộ đầu thanh danh tốt, đắc đạo sĩ tự mình chỉ điểm. Tại tiên đường đột tử người, hồn phách tất nhiên ngưng lại dương thế không đi. Nếu như chiêu hồn không đến, chỉ có 3 cái khả năng. Thứ nhất, là khắc pháp sư câu ở âm hồn. Nhưng đạo sĩ tắt pháp lúc, cũng không phát giác người bên ngoài ngăn cản, vì vậy có thể loại trừ. Thứ hai, là quỷ hồn rất xuống quật lung thành, gặp quỷ thân ướt. Nếu như thế, đủ kiểu vô dụng, đành phải tự nhận không may. Mà cuối cùng một loại khả năng thì là đã hóa thành lệ quỷ, chạy trốn vào Phi Lai Sơn. Phi Lai Sơn là lệ quỷ chiếm cứ chỗ, là người sống cấm địa. Có thể vào núi tìm quỷ, chỉ có quỷ. Hà Thủy Sinh đem Lỗ Hoài Nghĩa thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không, cái gì võ nghệ tuyệt luân, cái gì nghĩa bạc bân thiên, cái gì nhưng có chỗ cầu tuyệt không chối tử. Lý Trường An lọc đi khoa trương trình độ, nói chung khái quát đưa ra người dựa vào bộ đầu thân phận, trọng nghĩa khinh tài diễn xuất, tụ họp một nhóm ác thiếu năm, là hắc bạch tan sạch, cùng loại Tống Giang nhân vật. Nhưng theo Hà Thủy Sinh đến nhà, lại phát hiện gia đình chỉ là chỗ hẻo lánh tiến tiểu viện, bùn đất tường, cỏ tranh đỉnh. Gọi mở cửa, ra đón chính là 30 mấy nữa, cũng không xinh đẹp phụ nhân. Tẩu tẩu, Hà Thủy Sinh kêu la, ca ca nhưng tại, là sống dưới nước tới, nhanh mau vào. Phụ nhân đem hai người nên vào cửa. Lý Trường An nhìn một phía, ba gian xương phòng chỉ có một gian nhà ngói, còn lại đều là cỏ tranh đồ trang trí trên nóc, trong đó một gian mở rộng ra cửa, bên trong có giá treo một nửa bằng lụa máy rèn. Sân nhỏ cũng nhỏ, trông thấy mấy cái rèn luyện lực khí tạ đá, cùng nơi hẻo lánh lồng gà, mấy cái gầy ba gà nuôi thả trong sân, bốn phía đi người trong nhà rất ít, ngoại trừ phụ nhân, chỉ là một cái mắt mù lao cụ bà cùng hai cái ngây ngốc nhóc con, bộ đầu cũng không ở nhà. Tiên đương giàu có, người địa phương nhà một ngày ăn 3 trận. Hai người sửa lại vội vàng giờ cơm. Phụ nhân kia liền phái hải tử đi tìm bộ đầu, bản thân nắm một con gà giết đu nhừ, lại lấy một đầu thịt muối cắt chưng chín. Lý Trường An thấy mí mắt chực nhẹ, nhưng Hà Thủy Sinh một bộ thờ ơ bộ dáng, đạo sĩ cũng không tốt nhiều lời. Thẳng đến cơm chín, Lỗ bộ đầu rốt cục trở về nhà. Hắn là râu ria tua tủa, thân cao 8 thước ngang tàng đại hán, nhưng thủy chung mặt ủ mày cho, một bộ trong lòng hợp lực bộ dáng. Trở về nhà, cùng đạo sĩ thông tính danh, thoáng dùng đồ ăn, không có nói hai câu, liền muốn ly khai. Hà Thủy Sinh thấy thế vội vàng gọi lại hắn, đem của chính mình dự định nói rõ sự thật. Nào có thể đoán được, nhân quỷ khác đường, chớ có làm ẩu. Ngươi không cần quản nhiều, ta tự có biện pháp. Dứt lời, hắn đúng là bỏ xuống Hà Thủy Sinh, vội vã rời đi. Thực sự vô lễ. Hà Thủy Sinh chưa kịp sát giận, không muốn, phụ nhân trước đỏ mắt, nghẹn ngào tới, xuống dưới nước, ngươi thành thật nói cho tẩu tẩu. Hà Thủy Sinh hoảng hồn, vội nói, tẩu tẩu mới nói, xuống dưới nước biết gì nói nấy. Ngươi kia Lỗ đại ca từ lúc lần này đi công tác trở về, cả đêm không trở về nhà, cho dù về nhà, cũng cùng nay trời, không nói được hai câu nói, liền vội vã rời đi. Ngươi nói cho tẩu tẩu, hắn có phải hay không nuôi ngoại thất? Hà Thủy Sinh trừng lớn mắt, đang muốn quát tay, phụ nhân lại yếu ớt thở dài. Ta đã tuổi già chu hoàng, hắn muốn cưới thiếp cũng không quá mức dễ nói, nhưng đều có thể thoải mái nên vào trong nhà chính là, hắn hẳn là coi là ta là loại kia ức hiếp cơ thiếp ghen tị đàn bà đánh đá. Tẩu tẩu, Hà Thủy Sinh không thể không nhấn mạnh, cắt ngang phụ nhân đoàn thán. Ngươi cùng ca ca làm 20 năm vợ chồng, tẩu tẩu là như thế nào người, ca ca chẳng lẽ sẽ không biết? Ca ca công vụ bề bộn, trong nhà lao hấu toàn do ngươi một mình chăm sóc, còn phải cả ngày dệt vải phụ cấp gia dụng. Lại dường như ta cái loại này bụng lớn gã nghèo tới cửa, người bên ngoài đều nên cơ lấy cái chổi đuổi người, chỉ có tẩu tẩu chịu dễ dàng tha thứ ta đám huynh đệ nghĩa khí. Quê nhà thân bằng cái nào không khen tẩu tẩu một câu hiền lương thục đức? Đồng dạng là 20 năm vợ chồng, ca ca là như thế nào người, tẩu tẩu chẳng lẽ không biết? Hắn luôn luôn kính ngươi, yêu ngươi, trên phố nhiều ít cuồng ong loạn điệp, hắn từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi. Tiền đường thành bên trong ai không biết, Lỗ Bộ đầu cuộc đời không hai sắc. Nói hết lời, cuối cùng đem phụ nhân quy nhủ. Hai người ra Lỗ gia đại môn. Hà Thủy Sinh không nói hai lời, hướng về Lý Trường An chính là thật sâu vái chào. Không phải là Lỗ đại ca cố ý lãnh đạm đạo trưởng, thật sự là trong lòng của hắn vội vàng, mất trước sau như một phân tức. Khách nhân đến nhà bái phỏng, chủ nhà lại qua loa rời đi, thực sự vô lễ thật sự. Gặp phải tính tình cháy mạnh, chỉ sợ thỏa đáng trận rút kiếm lấy báo khinh thị chi nhục. Nhưng Lý Trường An cũng không để ý những này, hắn chỉ quan tâm, nhìn Lỗ Bộ đầu cũng không đồng ý ngươi biện pháp. Như thế nào? Còn muốn đi Phi Lai Sơn a? Đi. Hà Thủy Sinh tâm ý không thay đổi. Ca ca đợi ta ân trọng như núi, bây giờ hắn gặp thai bay vạ gió, ta lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho dù ca ca không đồng ý, ta cũng bằng lòng làm một lần quỷ, một mình đi một chuyến kia Phi Lai Sơn. Chương 53, trong miệng ăn, 2, 1, 1, chương 53, trong miệng ăn, 2, 1, 1, ngày kế tiếp. Thiên mông mông sáng thời điểm, Hà Thủy Sinh đi theo từ ấu viện đại hải tử nhóm leo lên Phi Lai Sơn, dâng lên 10 văn, thập tiền thần hữu cầu tất ứng. Nhưng ứng về sau, sự tình muốn thế nào hoàn thành, giao ra bao nhiêu thủ lao, còn phải khác làm thương nghị. Xem như có thể vào núi thăm quỷ một cái giá lớn, Hà Thủy Sinh bằng lòng lên núi hái thuốc một ngày. Hắn cũng là tại từ ấu viện trưởng lớn, thở nhỏ mưa dầm thấm đất, chiếu vào đi sơn tay sổ sách làm theo ý chàng, có thể đảm nhiệm hái thuốc công việc. Chỉ là, đây chính là Phi Lai Sơn a, nhiều ít đầu giường chuyện xưa nơi phát nguyên. Cứ việc được Lý đạo nhân liên tục cam đoan, hắn vẫn là khó có thể lý giải được, đệ đệ muội muội một đường tới Hoan Thanh tiểu ngữ, từng cái dễ dàng dường như dạo chơi ngoại thành. Huống chi, Phi Lai Sơn quá lớn, hái thuốc nhân thủ quá ít, lên núi sau bọn hắn liền phải tản ra, riêng phần mình thu thập của chính mình khu vực, cũng liền mang ý nghĩa, phần lớn thời gian muốn một mình đối mặt cái này tràn đầy si mị võng lượng rừng sâu núi thẳm. Sống dưới nước ca. Một tiểu nha đầu rụt rè đi vào Hà Thủy Sinh trước mặt. Nàng gọi là Xuân Y thì Hà Thủy Sinh nhớ kỹ, chính mình còn tại từ ấu viện lúc, nàng vẫn là chính mình người cái mông sau tùy tùng nhỏ. Bây giờ cũng đã trong nội viện nữ hải bên trong lớn tuổi nhất. Tiểu nha đầu chấp lấy ngập nước mắt nhỏ, hôm nay trên núi sương mù đậm đến dậy người sợ hãi, xuống dưới nước ca, ngươi có thể mang ta đi trước đoạn đường đường núi a? Hà Thủy Sinh liền muốn một lời đáp ứng, có thể lập tức tưởng tượng, một đường lên núi từng cái vui sướng, đơn độc tới chia ra hành động thời điểm liền sợ hãi rồi. Tiểu nha đầu này rõ ràng là đang kiếm cớ muốn chiếu cố bản thân. Xuống dưới nước ca bản sự chẳng lẽ ngươi không biết được? Vào nước là giao long, lên núi là mãnh hổ. Hôm nay bất quá là hái thuốc, việc rất nhỏ hắn vô ngực. Tiểu nha đầu ngược lo lắng lên ta. Còn phải lại nhiều ăn mấy năm cơm. Bên cạnh một nửa đại tiểu tử lại gần, cười đến tiện hề hề. Sống dưới nước ca nói đúng. Sông vừa ra táo bà nhóm đều nói hắn nắm nuốt tiếng nói, dường như đầu tầm trùng ốn qua cuốn lại. Hình thù cổ quái nói rằng, nam nhân này a lão nhị có thể không cứng rắn, xương cốt đến cứng rắn. Xương cốt có thể không cứng rắn, miệng đến cứng rắn. Xuân Y Y, ngươi đến làm cho sông dưới nước ca cứng rắn một hồi trước đấy. Bên này, sông dưới nước lão mặt tối sầm, còn không có chửi mẹ. Đầu kia, tiểu nha đầu trên mặt e lệ chớp mắt thu hồi, lặng lẽ thối lui đến tiểu tử sau lưng, chiếu vào vặn vẹo mông bự chính là một bộ rất quen liền xấu đá bay. Tiểu tử kia lúc này ngao một tiếng, che cái mông, bị đuổi cho khắp núi tán loạn. Hà Thủy Sinh yên lặng một lát, rốt cục gắt một cái. Phi, nhỏ hôn trướng. Không muốn, năm đó đi theo sau lưng chảy nước mũi đảo quanh tiểu nha đầu, bây giờ đã trưởng thành đại tỷ đầu, đã chiếu cố người, cũng đùa bờn đến rồi. Một phen đùa dẫn sau, bọn nhỏ đều bị Hà Thủy Sinh thúc giục rời đi, biến mất tại mênh mông sơn trong sương mù. Giữ lại đến một thân một mình nhìn quanh. Khắp nơi vắng vẻ im ắng, chỉ có núi cao rừng rậm mây mù dày đặc. Sơn ngoài ý liệu không, không phải cây rừng không mật, mà là không có gì ngoài trên đường gặp điện thờ, hoặc là tay sổ sách chỗ nhớ thảo dược bên ngoài, Hà Thủy Sinh cơ hồ cái gì cũng không được phải. Liên chim thú đều chưa có, nhưng hắn luôn có một loại ảo giác. Tại chính mình ánh mắt đủ không đến nơi hẻo lánh, ở đằng kia chút khe đá, bóng rừng, trong sương mù dày đặc, đang lặng lẽ ẩn nút quỷ quái. Bọn hắn đem thanh âm giấu trong gió, xì xào bàn tán. Xuyết ở sau lưng mình, dẫm lên vết chân của mình, nhắm mắt theo đuôi. Nhưng khi hắn giật mình quay đầu lúc, không có vật gì. Cứ như vậy lòng tràn đầy lo sợ, tới một chỗ khe núi. Tay trương mục họa có đường đi, nhưng phía trước lại bị tạm nhạp cây rừng dây leo ngăn lại, không thể tiến lên. Đang bị khó, lo lắng lấy phải chăng quay lại. Đã thấy, dây leo nhao nhao như rắn trèo đi tản ra, lẫn nhau giao thoa bụi cây riêng phần mình trải bước cành cây. Không bao lâu, loạn mục lâm bên trong phân ra một đầu có thể cung cấp thông hành tiểu đạo. Hà Thủy Sinh một chút cũng không muốn bước vào. Phía sau lại có gió lạnh thúc giục, đem hắn đẩy vào trong đó. Đường xá từ đó biến kỳ dị, hoặc gặp sơn sương mù nồng đậm, thì có hình lửa cháy lên, chỉ dẫn tiến lên. Hoặc gặp dốc đứng có hạ, thì có đại thụ rủ xuống cảnh, làm thang cuốn. Hoặc muốn dòng suối ngăn cản, liền thấy thủy vị dần dần hạ, trồi lên có thể cung cấp đặt chân suối thạch. Hoặc muốn ngắt lây trên đá lớn nhang thảo, nhưng trên đá sinh đầy rêu xanh không thể leo tới bò, liền nghe đến đủ chấn động, cự thạch đứng thẳng người lên, sau đó nằm hạ thân, cung cấp hắn thuận tiện hái. Cùng nhau đi tới, Hà Thủy Sinh cuối cùng hiểu được Lý Trường An đưa hắn lên núi lúc câu kia, phối hợp này phủ, vạn linh tương trợ. Nhưng trong lòng của hắn không có tăng bao nhiêu thích thú, phản tăng thêm tê dại loạn. Nơi đó có cái gì vạn linh, rõ ràng là vật quỷ. Quả nhiên không phải là ảo giác, trên đường đi đều có quỷ theo sau lưng. Lại ở đâu là hộ thân phủ, rõ ràng là chiêu quỷ phủ. Trong lúc nhất thời, Hà Thủy Sinh thậm chí sinh ra vứt bỏ nhập sơn phủ xúc động. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, đeo lấy phù lục, bất quá lệ quỷ đi theo. Mất phù lục, chỉ sợ tỏa đáng trận biến thành huyết thực. đành phải tại lệ quỷ nhóm âm thầm chăm sóc hạ, lo sợ tiến lên. Không bao lâu, đã tới một mảnh hơi nước tràn ngập, hoa cỏ thấp thoáng khê cốc. Lần đầu tiên, tìm được bên khe suối trên đá lớn nho nhỏ điện thờ. Nơi khác điện thờ cống phẩm đều dùng cơm ngồi đoàn, duy chỉ có nơi đầy khác biệt. Hắn từ trong ngực móc ra hai cái vẫn còn tồn tại nhiệt khí bánh bao thịt lớn. Đường núi khó đi, trong ngực còn phải cất giấu bánh bao, nếu không phải Hàn Nê Thu đau khổ dây dưa, hắn mới sẽ không phí cái này phiền toái. Nhưng nghĩ tới Hàn Nê Thu lúc ấy bộ dáng, Hà Thủy Sinh buồn cười đồng thời, cũng không đành lòng cự tuyệt. Hắn trèo lên đá xanh, đem bánh bao bày đổ cúng, lại tại sen trên đèn đốt lên hương nến. Hơi khói từ từ thăng vào nước sương mù. Cá chết đâu? Bên hai chợt vang lên một cái giọng trẻ con non nớt, tựa như một tờ linh phủ đem hắn cái này cương thi định trụ. Cá trạch vì sao không đến? Thanh âm lại hỏi. Hà Thủy Sinh lấy rút khí, chậm rãi theo tiếng túi xem tiếp đi. Dưới tảng đá cao cao hoa một bên trong, đứng đấy một cái ngựa đầu hai tử. Quần áo trắng thuần, khuôn mặt thanh tú không phân biệt nam nữ, làm người khác chú ý nhất là cái này tóc của đứa bé, xóa tung lại đồng đậm, dường như sinh trưởng qua được tại rậm rạp tán cây, sinh cơ bừng bừng mà phất phơ rủ xuống. Chương 53, trong miệng ăn, 212, chương 53, trong miệng ăn, 212, trong tóc cắm rất nhiều hoặc dài hoặc ngắn sắc thái tiên diễm lông vũ. Nhìn, cũng không hung ác. Hà Thủy Sinh tâm thần hơi định, cá trạch tạm thời tới không được. Vì sao? Hắn ngã bệnh. Nha. Hai tử kinh hô, cá trạch cũng phải chết. Không, không, không. Hà Thủy Sinh vội vàng giải thích, cá trạch ở trên núi chơi đến quá khủng, chui rừng cây từ thời điểm gặp bắt giác đinh. Ngươi hiểu được bắt giác đinh a? Đương nhiên hiểu được. Hai tử gật đầu, vật kia không thể ăn. Món đồ kia cùng đồ ăn kéo tới bên trên liên quan. Kỳ thật có thể ăn, Hà Thủy Sinh mơ hồ một hồi, cân nhắc tới đối phương có lẽ là quỷ, thế là theo câu chuyện, đúng, không thể ăn, có độc. Cá trạch lúc ấy chui qua một mảnh bụi cây thấp, cảm giác toàn thân ngứa, quay đầu nhìn kỹ, phát hiện trên phiến lá bỏ đầy bắt giác đinh. Hắn hiện tại toàn thân sưng đỏ, khắp nơi vừa đau lại ngứa, căn bản không ra được cửa. Nhớ tới cá trạch ngay lúc đó không may bộ dáng, cứ việc không phải lúc, Hà Thủy Sinh vẫn nhịn không được nhếch miệng. Người tại sao phải cười? Hai tử hỏi. Hà Thủy Sinh giải thích không đến nụ cười sẽ không biến mất, chỉ có thể chuyển di nguyên lý, đành phải chứng trạc đàng hoàng. Ta đang vì cá trạch vui vẻ, bệnh của hắn có thể trị. Nói, liếc mắt nhìn đứa bé kia, phát hiện hắn chính nhất bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, liền cố gắng khoe khoang lên bản thân còn thừa không nhiều kiến thức y học. Muốn hiểu bắt giác linh động, chỉ cần bắt tới đây trùng, dùng tiểu côn thiêu phá trùng thân thể, lấy thể nội gân xanh nghiền nát thành chất lỏng, bôi lên tại chỗ đau chậm rãi mà nói ở giữa, thình lình túi lầu xuống. Hoa cỏ ở giữa, đứa bé kia đã biến mất không còn tăm tích. Lại nhìn điện thờ, hai cái bánh bao thịt lớn giống nhau không thấy. Dọa, thật là quỷ. Hà Thủy Sinh thoáng buông lỏng thần kinh một chút lại căng cứng. Nào dám lại ở lại. Lung tung bái một cái, vội vàng nhảy xuống cự thạch, chỉ muốn tranh thủ thời gian hái xong thuốc, đi nhanh lên người. Đè xuống tay sổ sách chỉ thị, hái ba cái tiền, vội vàng muốn rời khỏi lúc. Bên hai đổ rào rào có vô cánh âm thanh. Trước mắt đống nhiên một hoa. Non nớt giọng trẻ con, cho ngươi. Trong ngực liền đột ngột nhiều một vật. Túi đầu nhìn lại, là một nửa lá chuối tây, bên trong bao vây lấy, Hà Thủy Sinh sắc mặt đống nhiên phát xanh, suýt nữa trên tay lắc một cái, đem đồ vật ném ra ngoài đi, xanh vàng giao nhau, khắp sinh gai độc côn trùng lít nha lít nhít xếp thành tiểu sơn. Tất cả đều là bắt giác đinh. Hà Thủy Sinh ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Cá trạch đã sớm trải qua lão y quan rượu thủ trị liệu, nếu không bản thân nào có rảnh rỗi cười hắn, chỗ nào lại cần lấy nhiều như vậy độc trùng. Còn nữa nói, mặc dù là ý tốt, lại nào có trực tiếp hướng người trong ngực nhét côn trùng. Tiểu quỷ này Hà Thủy Sinh trên mặt nhưng dần dần lộ ra ý cười. Ngốc đầu ngốc não, phá bức bỏ đạo quán. Lý Trường An hỏi, Hà tiểu ca trong núi như thế nào? Hắn nha tiểu thất giọng mang ghét bỏ. Một hồi khóc, một hồi cười, ngu ngu ngốc ngốc. Lý Trường An đem tiểu thất theo quật lung thành bất lúc đi ra, hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng hắn muốn là trong núi tinh khí đắc đạo, ngược lại không đến nỗi thân tử đạo tiêu, thần hình câu diện. Trong núi hấp thu mấy tiên tinh khí, liền khôi phục thân người, nhưng dù sao thụ trọng thương, khó tránh khỏi nạo hình thể, từ thiếu niên biến thành hài đồng, lại không thay đổi hoạt bát hiếu động tiên tính. Lý Trường An phải làm phiền hắn đến hỏi thăm trong núi trừ linh, gần đây nhưng có mới quỷ lên núi. Không có, không có, đông tây nam bắc ta đều hỏi khắp cả, một cái mới quỷ cũng không có. Tiểu thất dùng lực lắc đầu, tóc cùng lông vũ xóa tung trưng lên. Thân hình hắn nhỏ đi, dường như tâm trí cũng đi theo nhỏ đi. Vòng quanh Lý Trường An, liễu diễu không ngừng, một hồi hiếu kỳ trong thành kỳ văn dị sự, một hồi lại mời mời đạo sĩ ăn sáng nay mời hái nấm. Lý Trường An vui vẻ bằng lòng. Phá vứt bỏ đạo quán vốn là trong núi bảo đảm có lý trí lệ quỷ nhóm căn cứ, nhưng tự Lý Trường An cùng bảy quỷ ký kết lục sách, bọn hắn liền tán đi trong núi các nơi chăm sóc thảo dược cùng người hái thuốc. Bây giờ trong quán chỉ trông coi đồng hồ cùng một cái chặt đầu quỷ. Nghe thấy đạo sĩ đáp đến thông khoái, chặt đầu quỷ treo tại bên hông đầu sắc mặt xoắn xuýt, đáng tiếc Lý Trường An toàn không nhìn thấy. Không bao lâu, tiểu thất giơ một cái đại la không trở về, hiến vật quý dường như đủ ảm nhét vào đạo sĩ trước mắt. Lý Trường An nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong cái sọt đỏ, tử, bạch, hắc, hoàng, thanh, đủ mọi màu sắc một thoáng là để mắt. Tiểu thất, ai? Ngươi cái này nấm màu sắc là sao như thế sốc nổi? Hắc hắc. Tiểu thất cười đến phá lệ rực rỡ khắp, đẹp mắt a. Một cái gùi đều là nấm độc có thể không coi trọng a. Lý Trường An biết nấm độc ăn không ma quỷ, nhưng lớn như thế liều lượng nhét vào bụng, thật không có vấn đề a. Có vấn đề gì? Tiểu thất mở miệng suy tư, trên đầu lông vũ đều về lên, nhiều lắm là rào xoắn một phát ruột, mơ hồ đầu óc, dù sao cũng so đói bụng mạnh. nói, hắn từ bỏ suy nghĩ, hứng thú bừng bừng lấy ra một đóa đỏ rừng rực cây nấm. Nhìn, cái này đỏ cây nấm là phía Tây động rơi Ngụy lão nhi bà bối, hắn nói ăn, có thể trông thấy thật nhiều nho nhỏ thần tiên. Ta đặc biệt vì đạo trưởng trộm. Lấy ra. Lý Trường An mí mắt nhảy dồn dập, lại không thích làm ngược ý tốt. Tiểu thất có lòng, nhưng trong tay của ta không mang gia vị, nhiều như vậy xinh đẹp cây nấm nước trắng luộc thành một nồi, không khỏi trà đạp đổ vỡ. Lần sau đi, lần sau nhất định. Tiểu thất nháy mắt một cái nháy mắt nhìn qua đạo sĩ. Đạo sĩ chính tâm hư. Tiểu thất lại ai nha một tiếng. Đạo trưởng nói rất có lý. Tiếng nói vừa dứt, liền nhảy lên ra đình viện. Xa xa ném đến một câu. Ta đi tìm Hùng lão mượn chút mật ong. Nhìn qua hắn đi xa thân ảnh, Lý Trường An yên lặng một hồi, dở khóc dở cười. Tiểu thất cũng là trước sau như một hòa bát. Một mực bên cạnh xem trò vui đồng hồ cười mắng, cái nào là hòa bát, rõ ràng là lỗ mãng. Nói, hắn lắc đầu thở dài. Hắn cái này tính tình sớm nên sửa đổi một chút, lần này nếu không phải đạo trưởng xuất thủ cứu rút, làm sao chỉ là tổn thất một chút hình thể đơn giản như vậy. Cứu người chính là ngũ đương. Lý Trường An vội vàng quát tay, bần đạo cũng không dám mạo nhận công lao. Dứt lời, theo cửa nhìn quanh, thấy tiểu thất thân hình đã hoàn toàn tiến vào sơn lâm. Vội vàng thu dọn đồ đạc. Đồng hồ cố nén cười, đạo trưởng đi đâu? Chuyện hỏi rõ, thảo dược tự có bọn nhỏ đi hái. Lý Trường An xin tha, bần đạo đạo hạnh còn thấp, không nóng nảy thấy thần tiên. Lý Trường An sau khi rời đi. Chương 53, trong miệng ăn, 2, 2, 1, chương 53, trong miệng ăn, 2, 2, 1, đồng hồ bắt đầu tế bái trong viện san sát tượng thần, chặt đầu quỷ theo bên người vì hắn nâng hương đến. Một bức tượng thần sớm tối hai nén hương. Mấy trăm năm qua, vách tường theo cao ngất biến sụp đổ, đình viện theo chống trải biến chen trúc, đồng hồ đã quen thuộc tới lấy hắn thân thể cao lớn, buông thả hình dáng tướng mạo, giữ tận đôi mặt, ở trên hướng lúc, lại có thể từ trong tới ngoài hiện ra một loại bình hồ giống như trầm tĩnh. Cùng hắn so sánh lẫn nhau, chặt đầu quỷ xúc động rất nhiều. Đại Minh, chặt đầu quỷ nhịn không được, vì sao không nói thật? Đồng hồ đang tế bái lấy một tôn một Phật, tay nghề rất qua loa, ngũ quan ăn mặc mơ hồ, không nhận ra thần thánh phương nào. Đồng hồ lại không thay đổi thành tâm, nắm hương liên tục tế bái sau, mới bình tĩnh hỏi lại, cái gì lời nói thật? Đương nhiên là tiểu thất. Chặt đầu quỷ thần tình oán hận, bên hông đầu lâu đoạn cái cổ chạy ra điểm điểm đỏ tươi, tiểu thất chỗ nào chỉ là nạo hình thể đơn giản như vậy? Vì bổ xong thân thể, hắn không thể không hấp thu quá nhiều quỷ khí. Nguyên bản, hắn là tinh khí nhiều quỷ khí thiếu, bây giờ lại là quỷ khí nhiều tinh khí thiếu. Rơi vào cùng chúng ta như thế, hàng đêm là oán khí hung lệ gặm ăn thần trí. Đồng hồ bình tĩnh như cũ, nói thì đã có sao? Nói chặt đầu quỷ đã kích thích hung lệ, hai mắt xích hồng, nhưng lâm mở miệng nhưng lại yên lặng. Đồng hồ liền giúp hắn nói, để cho Lý đạo trưởng dẫn các ngươi xâm nhập tiền đường thành, trước đánh tan tuần thành hộ pháp thần, lại phá hủy dưới mặt đất quật lung thành, cuối cùng liền thập tam gia tượng thần cũng cùng nhau đẩy ngã, sau đó có oan báo oan, có thủ báo thủ. Phàm có một tia lý trí, cũng hiểu được đây là tự tìm đường chết, là si tâm vọng tưởng. Nhưng thế gian sự tình, như thế nào một cái lý chữ có thể toàn bộ thuyết phục? Chặt đầu quỷ hai mắt chảy ra huyết lệ, đoạn nơi cổ càng có máu me đầm địa mà xuống. Tiểu thất thủ chúng ta liền không báo rồi. Trên núi cái nào không phải đột tử quỷ? Cái nào một cái không có huyết hải thâm cửu? Chúng ta là lệ quỷ đương nhiên muốn báo thủ. Nhưng bây giờ đồng hồ quay đầu bình tĩnh xem ra. Không phải lúc. Không phải lúc. Có thể lúc nào thời điểm mới là thời điểm. Chẳng lẽ lại muốn tới bị tuế nguyệt cùng lệ khí mài đi thần trí, diệt vong hình thể, mới là thời điểm. Vô đầu quỷ mang theo đầy ngập phất ướt, tung xuống một đường cái cổ máu, tức giận xông cửa rời đi. Đồng hồ không có giữ lại. Hắn yên lặng nhặt lên trên mặt đất tản mát hương nến, tiếp tục cùng trong mấy trăm năm như thế, bình tĩnh dân hương, tế bái. Thằng đến đẩy viện thần Phật tế khắp. Hắn lặng lặng đứng sừng sững ở san sát tượng thần cùng lượn lờ hơi khói bên trong, dường như trở thành cái này không nói gì thần Phật bên trong một phần tử. Còn không phải lúc, nghĩa trang là bị người chán ghét địa phương. Đương nhiên, nha môn mỗi cái địa phương đều nhận người chán ghét, nhưng nghĩa trang càng hơn. Nhất là tại tiền đường người này quỷ tạp cư chi địa. Bách tính thậm chí sai người đều vòng quanh nó đi. Phần lớn thời gian, người chết dù sao cũng so người sống nhiều. Cho nên, làm Hà Thủy Sinh dẫn Lý Trường An lúc đi vào, nghĩa trang chỉ có lao ngộ tác ốm yếu trông coi đại môn buồn ngủ. Tìm hồn không có kết quả, lần này ủy thác liền nên kết thúc. Nhưng Hà Thủy Sinh chưa từ bỏ ý định, lại hiểu được Lý Trường An là có bản lĩnh thật sự, liền khẩn cầu si đi một chuyến nghĩa trang, nhảy ra phàm nhân thị giác, cố gắng có thể tìm ra đầu mối mới. Xem ở Hà Ngũ muội mặt mũi, cùng Hà Thủy Sinh cần cù chăm chỉ bạch bò lên một ngày sơn phần bên trên, Lý Trường An thoải mái mau đáp ứng. Nhập nghĩa trang, thẳng đến sương mù thi. Đuổi đi nhóm bay con ruồi, xúc lên vải trắng, đột nhiên có hồi thối trùng tiên. Lý Trường An xem quen rồi thi thể, tự không quan trọng. Hà Thủy Sinh làm nha dịch trước, là đi thuyền chu tử, thấy nhiều chìm vong người chết, bởi vì thủy tính tốt, còn thường thường giúp đỡ nha môn bất thi. Giống nhau mặt không dị sắc. Tại chỗ liền thi thể, là Lý Trường An giảng thuật lên bọn hắn tìm tới manh mối, người chết cơ bắp súng mãn, sinh tiền xác nhận người tập võ. Bộ mặt là bị lưới dao hoại nát, không phải bị người vô ý hư hao, giải thích rõ hung thủ rất có thể ngay tại lúc ấy dân chúng vây xem ở trong Hà Thủy Sinh nói đến cẩn thận, đáng tiếc Lý Trường An không phải cái gì thám tử lừng danh, phân tích không ra mới đồ vật. Như nhục thân còn tại, đạo sĩ còn có thể dựa vào sung long ngọc, làm cái gia cường phiên bản cảnh quyển, hiện tại à. Sự chú ý của hắn rất nhanh chuyển rời đến nơi hẻo lánh trên bàn gỗ. Mặt bàn trưng bày lư hương, sen đèn, bút mực, giấy vàng rất nhiều vật. Lý Trường An hiếu kỳ, những vật kia đều là lúc trước chiêu hồn pháp sự lưu lại sao? Hà Thủy Sinh đục lỗ nhìn lên, giận trách, lão nhi lừa nhác, lại còn không thu nhặt. Tả Hữu không có đầu mối, đạo sĩ đi qua, đang đánh giá. các ngươi tại cái này làm cái gì? Ngoài phòng vang lên hô a, một cái ngang tàng đại hán nhanh chân chạy tới, lại là Lô Bộ Đầu. Hà Thủy Sinh tranh thủ thời gian nên đón đi, nói ý nghĩ của mình. Nào có thể đoán được? Hồ nháo. Lô Bộ Đầu lại tại chỗ húc đầu trách móc, giáo Hà Thủy Sinh nhất thời sửng sốt. Lô Bộ Đầu vặn lên lông mày, chỉ vào đạo sĩ, hắn là phụng dưỡng Pháp Vương Đại Vu, vẫn là đạo quán chịu lục chân nhân. Đại Vu cùng chân nhân đều không giải quyết được, người này thì có ích lợi gì? Sống dưới nước, chúng ta là sai người, dường như loại người này, trong lao quan quà còn thiếu a. Học được hai tay chướng nhãn pháp, nuôi mấy cái giá quỷ, liền khắp nơi giả danh lừa bịp Lý Trường An như thanh phong quất vào mặt, bình chân như bại. Cũng là Hà Thủy Sinh nhanh chóng mặt đỏ lên, không nghĩ ra lấy nghĩa khí chứ danh đại ca, hiện đang vì sao như vậy vô lễ? Nổi nóng ngắt lời nói, ca ca nói gì vậy? Ngươi không phải cũng cùng nên triều phường Vu sư giao hảo a? Lỗ Bộ Đầu hừ lạnh, ta đã nhìn thấu người kia xảo trá vô dụng, đã cùng hắn cắt bảo đoạn nghĩa. Hà Thủy Sinh bị lời này chẹn họng một hồi, lại rất nhanh bắt lấy câu chuyện. Ca ca cũng nói kia Vu sư vô dụng, cho nên chiêu hồn mới có thể thất bại, nhưng Lý đạo trưởng lại là có thật có thể nhịn cao nhân, có hắn giúp đỡ, chưa hẳn không thể phá án. Đáng tiếc, Lỗ Bộ Đầu không có lắm mồm nhàn tâm. Đây là huyện nha bản án, ngươi tìm người ngoài lẫn vào, chuyến đi, há không nhận người chế nhạo. Sống dưới nước, ta sớm đã nói với ngươi, vụ án này ta tự có biện pháp. Thật là đừng lại nhiều lời. Hà Thủy Sinh, ngươi liền ta đều không nghe sao? Bản án là công sự, ta mới là bộ đầu. Kết quả tan rã trong không vui. Đạo sĩ cùng Hà Thủy Sinh rời đi nghĩa trang, tìm quán ven đường yêu cầu một ít tiện nghi thịt rượu. Chương 53, trong miệng ăn, 222, chương 53, trong miệng ăn, 222, đồ ăn không phải thức ăn ngon, rượu cũng là rượu mạnh, Hà Thủy Sinh lại một chén liên tiếp một chén không ngừng hướng miệng bên trong rót, mấy chuyến muốn nói lại thôi. Bộ dáng này, Lý Trường An nơi nào sẽ không hiểu. Ngươi còn muốn tiếp tục tra được. Lỗ Bộ Đầu mặc dù không thèm nói đạo lý, nhưng chính như lời nói, hắn mới là người bị hại, Hà Thủy Sinh chỉ là cầm con chuột chó. Người trong cuộc đều phản đối, hắn một xen vào chuyện bao đồng làm gì còn lưỡng nghiêm mặt đi đến gót. Hà Thủy Sinh nghe vậy dừng lại chén rượu, sững sờ hồi lâu, mới thật dài thở dài. Từ từ nói đến, ta trước kia tại thuyền hành bên trong pha trộn. Ban ngày bên trong chống thuyền, ban đêm liền giúp đỡ vận hàng, làm đều là may mắn việc nặng nhọc, quanh năm suốt tháng cũng tranh không được mấy đồng tiền. Thằng đến được Lỗ đại ca coi trọng, đem ta kéo vào nha môn làm nha dịch, tuy chỉ là tiện dịch, không ra gì, nhưng bằng trong đêm tuần nhai tiện lợi, thuyền hành để bạn ta làm tiểu đầu đầu. Ta lúc này mới hiểu được, cái gì mới có thể gọi là kiếm tiền. Đạo sĩ cho là hắn tại thổ lộ trong lồng ngực nghĩa khí, đương nhiên lời nói xoay chuyển. Huyện úy luôn luôn không thích Lỗ đại ca, như lần này Lỗ đại ca đổ, chúng ta những huynh đệ này hơn phân nửa cũng biết bị thành tẩy ra ngoài. Mất nha dịch thân phận, ta trong bang vị trí chỉ sợ cũng ngồi không vững. Hắn trùng điệp phun ra mùi rượu. Muốn ta lại trở lại lúc ban đầu thời gian, đi sớm về tối, tinh bị lẫn, chỉ đổi được ba dưa hai táo. Không, tuyệt đối không được. Cho nên, nhúng tay vụ án này, không chỉ có vì Lỗ đại ca, cũng là vì chính ta nha. Thì ra là thế, Lý Trường An bật cười, ngươi ngược thẳng thắn. Đạo trưởng chớ rêu cả ta. Hà Thủy Sinh lại muốn rót rượu, lại phát hiện một bầu rượu đã bị chính mình nốc từ ngực không còn, đành phải thổn thức than ngắn. Vì miệng bên trong ăn một miếng ăn mà thôi. Nếu chỉ là trong miệng ăn, Lý Trường An đem rượu của mình ném đưa tới, cũng không phải là không có biện pháp. Một chút thời gian, một tin tức cấp tốc truyền khắp phủ nhà. Nói là mới tới nha dịch Hà Thủy Sinh tâm lo công sự, muốn bản thân xuất tiền túi, tại tối nay lại lần nữa chiêu hồn. Không ít người đoán thầm, người này chẳng lẽ nhìn Lỗ Bộ Đầu muốn suy sụp, đội vã đập thượng quan mông ngựa, tốt thay đổi địa vị. Tuy vô sỉ bại hoại, lại so ta đoạt trước một bước. Có thể vô luận như thế nào, đã không cần bản thân bỏ tiền, nha môn trên dưới cũng vui thấy kỳ thành, bởi vậy Lỗ Bộ Đầu cũng không tốt lại ngăn cản. Nhưng có một chút, bởi vì lấy hai lần trước chiêu hồn thất bại, cho nên lần này mời tới pháp sư muốn đi bí pháp. Phương pháp này hung hiểm, người bên ngoài không được đến gần, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đến trạng vào tối, nghĩa trang trống không người sống. Liền Ngô Tắc cũng nghe pháp sư cảnh cáo, sớm trở về nhà đi. Nhưng lại tại cái này ngày đêm giao thế, bốn bề vắng lặng phủ đầu. Nghĩa trang đầu tường lại có dị thanh, lập tức một bóng người lặng yên lật nhập biệt tử. Hắn trực tiếp chạy về phía đình thi gian phòng, vòng qua thi thể, đi hướng bày ra tại thi thể sau bàn gỗ. Trên bàn đã thanh lý đổi mới hoàn toàn, bảo lưu lại lư hương chờ một chút, lại tăng thêm rất nhiều pháp sự sử dụng hương đến loại hình. Người tới lấy ra túi, một chi cẩn thận đem trên bàn thần hương thu nhập túi, sau đó lại lấy ra khác một cái túi, từ bên trong xuất ra một thanh hương, tuyển ra dài ngắn tương xứng, lại đếm ra giống nhau số lượng, chiếu vào nguyên bản vị trí, nguyên bản xếp chồng chất hình dạng, cẩn thận từng ly từng tí bày ra. Thậm chí liền chung quanh một chút tàn hương, đều cẩn thận xử lý một phen, gắng đạt tới không kém chút nào. Làm xong đây hết thảy, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại. Hà Thủy Sinh bác lấy yêu đao, xử lấy thủy hỏa côn, lập ở trước cửa. Ánh mắt phức tạp. Cà ca. Hà Thủy Sinh vẫn là khó có thể tin, duyên sao như thế. Lỗ Bộ Đầu sắc mặt đau thương, không nói một lời. Hiển nhiên một màn gia đình luân lý kịch cầu huyết. Lý Trường An xin miễn tham dự, quay đầu nhặt lên một cây trên bàn dài hương, bẻ gãy mở, cẩn thận quan sát mặt cắt, lại bỏ vào trong miệng nếm nếm. Có phần có ý tứ cho vặt. Hắn cười nói, phàm đi đàn thi pháp, bất luận chính tà, dùng nhiều đốt hương cho nên quỷ thần. Bình thường ký hương dùng nhiều tế trúc là hương tâm, nhưng này hương lại khác, ta đoán một chút, gỗ đào. Lỗ Bộ Đầu thần sắc khẽ nhúc đích, vẫn như cũ không nói. Lý Trường An bản không có trông cậy vào hắn trả lời, nói tiếp, gỗ đào có trừ tà, khu quỷ chi dụng, lấy gỗ đào là hương, có thể thông thần, lại khó mà chiếu quỷ. Hai lần trước chiêu hồn thất bại, cũng là bộ đầu làm tay chân a. Lỗ bộ đầu vùi đầu không nói, quyền tắc hai điếc. Hà Thủy Sinh lại nghe được càng phát ra tâm loạn như ma, trước mắt hiện thực nhường hắn cảm thấy hoang đường. Lý Trường An sớm đã phát hiện hương bên trong kỳ quặc, suy đoán có người động tay động chân, lại rất có thể là huyện nha bên trong người, cái gọi là chiêu hồn pháp sự vốn là ném đến câu ra hát thủ phía sau màn mồi nhử. Vạn bạn không nghĩ tới, câu đi ra vậy mà lại là lỗ bộ đầu. Theo lý mà nói, toàn bộ nha môn cấp thiết nhất muốn truy tra ra người chết thân phận chính là lỗ bộ đầu, nhưng hết lần này tới lần khác âm thầm phá hư chiêu hồn nghi thức lại là bản thân hắn. Hoàn toàn không có đạo lý, trừ phi Hà Thủy Sinh chợt có chút cả lăng, không phải là ngươi giết không phải ta. Lỗ bộ đầu rốt cục mở miệng, có thể thần sắc dễ rủa một hồi, lại là ngậm miệng không nói. Phải hay không phải? Lý Trường An chỉ hướng thi thể, hỏi hắn liền biết. Người sau khi chết, hồn bay hao bên trong, phách giữ lại thì bên trong. Chiêu hồn phương pháp thiên kỳ bách quái, các nhà có các nhà pháp môn, phần lớn là lợi dụng hồn cùng phách ở giữa liên hệ. Lý Trường An giấy lên pháp tướng, chân đạp khôi đấu, nhiếp ra thi bên trong tàn phách, phụ nhập hoàng phủ xếp thành hạt giấy bên trong. Hắn không phải muốn chiêu hồn, mà là dùng giấy hạt truy hồn. Vẽ vời thêm chuyện nguyên nhân đơn giản. Lý Trường An không phải bản địa đạo quán đạo sĩ, trên đường thần dạ du không nhận hắn phụ lệnh. Như chiêu hồn, vong hồn bị hút tới trên đường, định sẽ gặp phải quỷ thần bắt trói. Kết quả là lại hướng hạt giấy hà hơi thổi. Hạt giấy nào cánh bay lên không? Có thể kỳ quái là mỗi khi Lý Trường An đem hạt giấy đưa ra đại môn, kia hạt giấy trong sân xoay quanh sơ qua, liền chuyển ném trong phòng. Là dạ phong quá lớn, vẫn là có người thi thuật che đậy vong hồn tung tích. Nếm thử mấy lần, vẫn như cũ không có kết quả. Lý Trường An nhìn nó lặp đi lặp lại bị ném ra ngoài đi lại bay trở về, tâm tư khẽ động, buông ra khống chế. Nhưng thấy hạt giấy ở trong phòng xoay quanh một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào lỗ bộ đầu cái chán. Chương 54, chuyện làm ăn, 1, chương 54, chuyện làm ăn, 1, trăng sáng cao thăng. Không biết cái nào gia đình thiết lập dạ yến, y y y nha nha làn điệu theo lụa mỏng giống như dạ vụ bay vào trưng bày lấy sát thối nghĩa trang. Hạt giấy ở trong đó xoay quanh, nga nhĩ, thu liễm cánh chim, rơi vào lỗ hoài nghĩa cái chán. Không đề cập tới Lý Trường An giật mình, cũng mặc kệ Hà Thủy Sinh kinh ngạc. Nho nhỏ hoàng phù xếp thành hạt giấy tại thời khắc này nặng hơn thiên quân, tùy tiện ép vỡ ngang tàng đại hán xuống lưng. Lỗ bộ đầu quỳ mọc xuống, hướng về Lý Trường An cùng Hà Thủy Sinh dập đầu. Hà Thủy Sinh vô ý thức trốn tránh, lập tức tỉnh ngộ, bận điệu hoàng tiến lên kéo người. Lỗ bộ đầu không nhúc nhích tí nào, chỉ không ngừng dập đầu. Bộ đầu làm gì như thế? Lý Trường An thấy thế, vân đạo cùng sống dưới nước minh đệ đều là vì ngươi mà đến, như thế nào lại bóc trần ngươi là quỷ không phải người? Quỷ! Lỗ bộ đầu không có lên tiếng, Hà Thủy Sinh ngược trước mặt đỏ lên, lỗ đại ca sống được thật tốt, như thế nào là lại bị đánh gãy? Sống dưới nước. Lỗ bộ đầu lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái con ít, rơm dạ đâm thành, bọc lấy áo vải rất là đơn sơ. Ngũ quan cũng từ bút mực câu thành, giải rác mấy bút, lại bắt lấy thần thái tinh túy, liếc nhìn lại, tuyệt dường như lỗ bộ đầu bản nhân. Thường có gió đêm tràn vào đường bên trong, vậy đi một tầng hơi mỏng hơi khói. Lỗ bộ đầu thoáng chốc thay đổi hình dáng tướng mạo. Nguyên bản hùng tráng thân thể lớn hơn một vòng, làm bằng sắt rắn chắc gân cốt biến xốp sưng vù, màu nâu nhạt làn da cũng biến thành trắng bệnh, cùng án trên đài sưng vù thi không khác nhau chút nào. Hà Thủy Sinh lúc này giật mình nảy người, lại cố nén không có thối lui. Kaka, ngươi lời đến khỏe miệng lại là khàn giọng, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Đại trưởng phu há có thể làm nữ nhi thái? Lỗ bộ đầu ngược lại cười lên. Sau đó thật dài thở dài, không có tăng đau khổ, làm cho hai đầu lông mày sầu muộn giải quyết không ít. Hắn em hay nói, biệt giá là một quan tốt. Mặc dù rơi vào chúng ta tiền đường cái này thần đại quan tiểu nhân khu vực không được mở rộng, lại vẫn một lòng vì dân, tận chức tận trách. Ta khâm phục hắn chi khí, thường trong bóng tối vì hắn buôn đầu. Nguyên trước, ta áp giải tù phạm đi công tác chỉ là nguy trang, ra mặt đất, tìm phiến rừng hoang đem hắn sóc, liền âm thầm trở về, hộ tống biệt giá đi một mật thám liên hệ. Kia mật thám nói ra chuyện lớn, trên mặt biển hưng khởi một cái cự khấu, nhiều người thuyền nhiều, càng thêm có đại nhân vật cùng nó cấu kết, một thân đã chỉnh hợp trên biển quần đạo, ít ngày nữa đem họa loạn tiền đường. Thật không nghĩ, mật thám sớm đã bại lộ, chúng ta sau đó liền lọt vào tập sát, bọn hắn người đông thế mạnh, ta ngăn cản không nổi, biệt giá liền dạy ta bắt hắn ngư đại làm tin tưởng, phá vây hướng phủ nhà cảnh báo. Làm sao tặc nhân tàn nhẫn, ta mặc dù nỗ lực thoát khỏi truy sát, lại vẫn bởi vì thương thế quá nặng, chết tại ẩn thân kinh ngầm bên trong. Sau khi ta chết, mơ màng độn độn phiêu bạt mấy ngày, may mắn được Đàm Thập Tam phát hiện thu lưu ta. Hà Thủy Sinh kêu lên, Kaka còn nói cùng kia vu sư đã cắt bảo đạo nghĩa. Lỗ bộ đầu ấy náy liên tục chắp tay, tiếp tục nói, đầu thất về sau, thần trí hơi tỉnh. Ta muốn tìm về chính mình thi thể, giấu giếm hạ chính mình tin chết, nhưng không ngờ thi thể bị giang triều xông ra kinh ngầm chuyện phía sau phát triển cũng không cần nhiều lời. Hà Thủy Sinh giật mình, là Kaka bản thân hủy hoại thi thể. Lỗ bộ đầu không có không thừa nhận. Việt giá nhắc nhở. Lỗ bộ đầu vẫn không có trả lời. Hà Thủy Sinh khó có thể tin nhìn lại, hắn thực sự khó có thể lý giải được, là một người bị hại, lại chủ động che giấu chính mình oan khuất, thậm chí không tiếc hủy hoại chính mình thi thể. Vi phạm trước sau như một kiên trì trung nghĩa. Vì cái gì? Lỗ bộ đầu há mồm vừa thẹn khó tả, đau thương không nói. Bởi vì tiền đường quy củ. Lý Trường An thay hắn nói. Thập Tam gia có lời, tiền đường âm dương có thể hỗn tạp, nhưng nhân quỷ định phải phân minh. Chỗ đã, phàm nhân chết thành quỷ, ngày thường không được cùng sinh tiền thân hữu tiếp xúc, thậm chí không thể lấy sinh tiền dung mạo, danh tự sinh hoạt. Hà Thủy Sinh nghẹn họng nhìn chân chối, thình lình nghe tiền đường mặt khác bí ẩn, đầu óc khó tránh khỏi bực não. Lỗ bộ đầu ảm đạm thở dài. Ta bên trên có cao tuổi mù mẫu, dưới có hai cái tuổi nhỏ hài nhi. Chỉ dựa vào ta kia vợ cả như thế nào gánh chịu được? Sống dưới nước. Hắn dường như đang trả lời Hà Thủy Sinh, cũng dường như đang trả lời chính mình. Ta phải còn sống. Sau đó thì sao? Từ ấu trong nội viện lấp kín mới mẹ thảo dược bụi vị, lao y quan, hoàng vĩ, tú tài, người bán hàng rong cùng nông thôn các hán tử đều tụ ở chỗ này, liền rượu mạnh đồ ăn ngội dạ đảm, truy vấn lấy phía sau cố sự. Về sau a, rượu không nhiều lắm, Lý Trường An quyết định nói ngắn gọn. Chúng ta tìm chỉ giá quỷ, gọi hắn nhập thân vào lỗ bộ đầu thi thể bên trên, lão xưng là biệt giá muôn khách, ngay trước phủ nha chư quan nhi trước mặt, chính miệng nói ra cướp biển một chuyện, cũng coi như toàn hắn trung nghĩa. Về phần lỗ bộ đầu có thể đem thân phận che lấp bao lâu, liền nhìn hắn tạo hóa a. Kết cục không thể nói tốt xấu. Đại khái là cùng là cô hồn ký sinh nhân thế, mọi người khó tránh khỏi thọ tử hồ bi, đều có cảm xúc ngạnh tại ngực. Nhưng mặc kệ là tứ ngược cướp biển, vẫn là thông tặc đại nhân vật, cùng một bọn quỷ nghèo cũng không quá lớn liên quan. Riêng phần mình thổn thức một trận sau, mọi người quan tâm tới mới mua bán có thể kiếm lấy bao nhiêu tiền. Thế là đều đem sáng ngời ánh mắt nhìn về phía lao giả lang cùng hoàng vĩ. Hai người bọn họ hôm nay sáng sớm liền đi các nhà tiệm dược liệu tử chào hàng dược liệu đi. Hai quỷ kéo căng lên mặt. Chẳng lẽ lại, mọi người tâm không chìm xuống dưới. Hoàng vĩ bỗng nhiên xuất ra một bao khỏa, mở ra trên bàn. Trắng bóng ngân quang lấp người, thật sự là một liều thuốc tốt, có thể cứu buồn khổ. Cẩn thận đến. Trên bàn tiền bạc mặc dù không coi là nhiều. Nhưng, chương 54, chuyện làm ăn, 2, chương 54, chuyện làm ăn, 2, phát tài. Mọi người đều nhảy cất bạc phần. Cái này cũng không phải là một cú, trên núi thảo dược từng gốc dài, làm ăn này liền từng gốc làm, bạc cũng liền từng gốc đến. Không có lần sau. Hoàng vĩ đột nhiên nói. Liền lần này, không có có lần sau. Nhìn mọi người kinh ngạc thần sắc, Hoàng vĩ vẻ mặt đau khổ. Tiền đường trên thị trường thảo dược phần lớn là nơi khác buôn bán tới, giá cả đắt đỏ, ta vốn chỉ muốn phi lai sơn dược liệu dược hiệu tốt, lại tiện nghi, định không lo nguồn tiêu thụ. Mọi người gật đầu, ngay từ đầu chính là tính toán như vậy. Nhưng không muốn Hoàng vĩ buồn khổ gai mặt lông, quật lung thành sốt ruột lập miếu, lần này quỷ vương yến vơ vét đến hung ác, dược liệu chưa bảo chế nghề thật nhiều đông ra đều bị bức tử. Bây giờ, toàn bộ tiền đường dược liệu chưa bảo chế chuyện làm ăn đều bị còn lại mấy cái đại thương đi chia cắt. Mấy cái này đại thương làm được chuyện làm ăn liền thông tứ phương, các loại dược liệu đều có của chính mình nơi sản sinh, sẽ không tùy tiện thay đổi. Lão giả lang thêm một câu, cái này một lần, vẫn là người ta xem ở vô Trần đại sư trên mặt mũi, miễn cưỡng thu mua. Lần tiếp theo, lại nghĩ ban thuốc, liền chỉ lấy ba kích thiên mấy cái này quý báo dược liệu, về phần tiên mao căn một loại bình thường hàng, người ta liền không thu, trừ phi Hoàng vĩ báo số lượng mắt. Mấy cái hiểu toán thuật tính toán, nổi trận lôi đình. Tăng thêm cung phụng trên núi lệ quỷ mở ra chi, đừng nói kiếm nhiều tiền, không lỗ bản đều là tốt. Mọi người yên lặng đối lập. Vừa rồi điểm này vui vẻ đã hoàn toàn biến mất. Ngọn đèn ảm đạm chớp. Nói không rõ phấn nứt vẫn là đau khổ. Một lần khẳng táng, một lần tế sơn bán thuốc. Mắt thấy cái này thao đạn quỷ vốn liền muốn bắt Vân Kiến Nhật, có thể đảo mắt liền bị đánh hạ đáy cốc. Đại hàm đỏ cả bề mắt. Chúng ta cô hồn dã quỷ muốn xoay người, làm sao lại như vậy khó a? Lúc này, Hà Ngũ muội bưng chén tiền đến. Nàng tâm tư cẩn thận, lúc này nhìn ra trong phòng bầu không khí, nhưng không có điểm phá, đem chén phân phát, bôi cái chán mồ hôi dịu. Ta thấy thảo dược có chút thừa, lấy ra chút, nhịn một nồi thuốc nước uống nguội, tiền đường khí ẩm trọng, ta trộn lẫn chút khử ẩm ướp tiêu đàm dược liệu. Một chồng thảo dược nấu chín đồ uống, nói, cá trạch cùng một cái khác đại hải tử thở hổn hển xoẹt dơ lên một ngụm nồi lớn tiến đến. Mọi người vội vàng gạt ra khuôn mặt tươi cười, thân vị đại nhân tổng không tốt tại hải tử trước mặt bày ra mặt khổ qua đến. Có thể lại cứ cá trạch cái này thằng khỉ gió mắt sắc. Nha, đại hàm khóc đấy. Đi, đi. Đại hàm là ngươi kêu, muốn gọi thuốc. Đại hàm vội vàng xoa nhẹ đem ánh mắt, múc chén thuốc nước uống nguội, cường tự giải thích. Ta là hồi lâu không uống tới thuốc nước uống nguội, nhất thời kìm lòng không được. Mọi người nhao nhao phụ họa, nói là ở quê hương thường uống các loại hương uống, tới tiền đường thiên hạ này duy hai thành phố lớn, ngược lại uống không đến 10 phần không quen, hôm nay nhờ có hàng uống nguội, có thể lại nếm đến cố hương mùi vị. Lý Trường An cũng phụ họa một tiếng, múc nửa bát nhìn lên, trong chén uống nước xanh biếc, nên dùng băng gạc loại bỏ qua, không có một chút cặn bã, huyện chuyển thành tịnh khách nhân. Uống bên trên một ngụm, chợt cảm thấy một chút tân chát chát kích thích toàn thân sinh ra ấm áp, chờ tân chát chát tự đầu lưỡi rút đi, trong miệng lại phát ra từng tia trong eo. Coi là thật hảo thủ nghệ. Nhắc tới cũng hiếm lạ. Lý Trường An đi khắp các phương, bất luận là hương dã, vẫn là thành thị, các loại thuốc nước uống nguội một mực là thường thấy nhất đồ uống. Nhưng tới tiền đường, trên thị trường canh đậu xanh, ngọt rượu gạo, hương mật nước cùng đủ loại hoa quả chế thành đồ uống, cái gì cần có đều có, nhưng hết lần này tới lần khác không thấy thuốc nước uống nguội. Nghĩ lại, thuốc nước uống nguội vốn là dùng các loại dược liệu nấu chín thành. Tiền đường trên thị trường thảo dược thiếu mà quý. Vang dội trung nguyên thuốc nước uống nguội ngược lại tại giàu có tiền đường mai danh nhận tích, cũng liền không kỳ quái. Lý Trường An tâm tư khẽ động, ngẩng đầu, đối diện Hoàng Vĩ ngụm nhỏ mút lấy thuốc uống, con mắt quay tròn loạn chuyển, giống như ăn mụ chuột. Ngũ Nương, đạo sĩ hỏi, dùng sơn bên trên dược tài, có thể nấu chín nhiều ít chồng thuốc uống. Hà Ngũ muội thiếu đáp, như thêm vào mật đường, hoa quả tươi, phấn hoa, có thể nấu 23 vị. Đạo sĩ lắc đầu, chi phí cao. Hà Ngũ muội thông minh, hơi chút suy tư, liền minh bạch đạo sĩ dụng ý, nếu muốn tại đầu đường buôn bán, ta có 3 vị thuốc uống, một khử ẩm ướt lạnh, một sống kinh mạch, một khỏi ho tiêu đàm. Thật tốt. Lý Trường An lúc này đã nhịp, các vị, đã thảo dược không tốt bán, chúng ta liền không bán thảo dược. Mọi người nghe tiếng ngạc nhiên lúc, Hoàng Vĩ cười hì hì giơ lên trong tay chén sành. Ngâm hiểu, chúng ta bán thuốc uống, cùng ở tại Phú Quý Phường. Từ Hấu viện chuyện làm ăn thất bại, nhưng Hoa ông chuyện làm ăn lại đàm luận thật vừa lúc. Hoa láo cớ gì do dự? Ngài chê ta kho hàng quý, ta đánh gậy bán với ngươi. ngài nói trong tay không có tiền, ta vay tiền bán với ngươi, mượn tiền tổng về là phải trả. Ngài thế nào? Viên ngoại trố mắt im lặng. Thật lâu, lắc đầu. Ta có vị bằng hữu là Tương Châu Phú Thương, độc quyền bán hàng lương thực chuyện làm ăn. Ta vốn đã cùng hắn ký kết, đem kho hàng đổi thành kho lúa, thuê với hắn. Ta kia kho hàng cải biến đã sắp thành, nhưng không ngờ bị này thải vạ bất ngờ. Ngài nếu như có ý, ta có thể mặt dạy bắt cầu dẫn tiến. Giới lúc ngài thu tiền thuê, không thì có tiền trả lại cho ta. Như thế tính toán, tương đương với không tốn một viên tiền đồng bạch chơi một tòa kho hàng, không thể tìm được Hoa lão không tâm động. Nhưng dù sao cũng là một cọc mua bán lớn. Hoa lão chần chờ, kia thế chấp. Viên ngoại nghe vậy đập lên đùi. Ta Hoa lão nha, ngươi có thể tận bắt lấy ta ước hiếp a. Hoa lão dù sao tính tình ngay ngắn chút, nói chuyện làm ăn ra mặt một chút. Tốt, tốt. Hắn mặt mo ửng đỏ. Liên theo quy củ tới đi. Chương 55, tế triệu, 1, chương 55, tế triệu, 1, sáng sớm. Lý Trường An trong ngực cất vừa trương tốt bánh hấp, chọn hôm qua vóc nấu xong thuốc nước uống ngồi ra cửa, những người còn lại quỷ bao quát bọn nhỏ cũng đều khiêng đánh, con giỏ trúc cùng ở phía sau. Lúc đó sắc trời chưa tỉnh, sương sớm còn đồng. Quanh mình xám hoàn toàn mờ mịt, nhưng trên đường đã có tiếng người rầm rĩ cắt, mơ hồ nhìn thấy từng khuôn mặt tại trong sương mù ngoi đầu lên, yên lặng hội tụ thành biển người, một đường hướng đông. Đến tiền đường mặt phía nam thanh ba một lúc, 64 chùa xem chung sớm đã gõ cửa thành. Từ từ biển người thế là tràn vào, xuyên qua cửa thành động, tụ hợp vào đường phố, buộc thành nước chảy xiết. Lý Trường An một đám người quỷ cũng liền thay đổi đội hình, đại nhân, quỷ, bên ngoài, tiểu hài nhi ở bên trong, bị biển người đưa đẩy vào thành. Lúc này tiên ánh sáng một chút, nhưng sương mù cũng không lộ ra mờ manh, cốt bởi bị thần hy rót vào kim hồng, hiện ra hạt tròn giống như cảm nhận. Sương mù trầm tích tại giữa đường phố, cho người ta như nước như du kỳ diệu ảo giác. Nhưng đến cùng sương mù tấn thấp một chút, lộ ra láng giềng cao thấp mái cong. Hôm nay phường thị tỉnh phá lệ sớm, muôn hình muôn vẻ người liên tục không ngừng tự đầu đường cuối ngõ tụ hợp vào biển người, chen vai thích cánh, đổ mồ hôi như mưa. Người ở trong đó căn bản là không có cách tự nhiên hành động, đành phải bị biển người lôi cuốn lấy, lui gần ra, làm ầm ĩ lấy hướng đông tiến vào kim hồng sắc sương mù sông chỗ càng sâu. Biển người xuyên qua phố dài, vượt qua cầu đá, đi qua phường thị, lại xuyên qua một đạo cửa thành động. Sương mù càng đậm, tiếp tiên tế nhật, bốn phía một mảnh kim hồng, lại tiếp tục hướng đông một dặm. Dần dần nghe được cụ ủ âm thanh, dường như trống trận gióng lên, thiên quân vạn mã cùng nhau phát tác. Biển người cái này mới dừng, riêng phần mình tản ra. Lý Trường An một bọn cũng liền thoát thân, tìm đất trống, điểm tính nhân số không ít. Các đại nhân sửa sang lại trong thùng thuốc nước uống nguội cùng cái gùi bên trong chén, môi, gây băng ghế chờ tạp vật, bọn nhỏ liễu diễu chơi đùa ngao ngoe muốn động. Sau lưng, chung sớm gõ một vòng cuối cùng. Trước người, nhưng thấy một vòng mặt trời đỏ tắm biển mà ra. Đem phía trên mây cùng phía dưới sương mù đều nấu đến huyên náo, rực rỡ khắp quang mang bổ ra hỗn độn, trước mắt vụ hải mắt trần có thể thấy tan rã. Hiện ra kia chống trận đến chỗ. Lan tăn xanh biếc dệt lên bạch tuyến phi toa. Xanh biếc chính là quần của biển, màu trắng chính là dần dần đẩy cao thủy triều. Mà tại chỗ gần, tại trên bờ, tại chiều đầu bị đập thành vô số bọt biển đê biển phía trên, đã chật ních sớm chạy đến chiếm cứ vị trí tốt du khách cùng tiểu thương, hoặc tranh chấp, hoặc xoay đánh, hoặc đăng tiếu, hoặc châu đầu ghé thai, hoặc có kẻ mặc cả. Nam nhân nữ nhân, lão nhân hài đồng, phiên khách thương nhân người hồ, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Lại cao hơn một tầng thạch đường bên trên, thì nhấc lên rất nhiều khán đài, màu lâu, hoặc dùng cao cao màn tre vây lên vừa mới phương đất trống, an mặc xa hoa nam nữ xuất nhập trong lúc đó. Những ngày màn tre, ban công dọc theo thạch đường bày ra mà đi trong vòng hơn 10 dặm, tựa như từng tòa chặt chẽ sắp xếp ốc xá. Hết thảy trước mắt, hoàng hốt quan chi. Dường như kia chiều dương tại thoáng chốc ở giữa tại vụ hải bên trong đổ vào ra một tòa phồn hoa tân hải thành nhỏ. Hôm nay là 15 tháng 8, là tiền đường xem chiều thịnh lúc, cũng là tiền đường người tế chiều ngày hội. Thạch đường bên trên tiếng người huyên áo, càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng tế điện không ra, giang chiều cũng thanh thế cũng không cao, dường như đều đang đợi một cơ hội. Cái này thời cơ liền tại đông bắc bờ biển chỗ. Nơi đó có một tòa liên miên núi thấp. Ngày đã cao, thần hy đã thu. Có thể kia phiến trên ngọn núi thấp lại vẫn lượn lờ lấy một mảnh thật mỏng dáng mây. Kỳ thực không duy hôm nay, mỗi cái sáng sớm hoặc hoàng hôn tại đầu tường nhìn ra xa, đều có thể nhìn thấy mảnh này trên núi hào quang lâu dài tại nó chỗ, rất là kỳ diệu. Cho nên tiền đường người nói núi này hướng vải kim hà, mộ thu hồng vân chính là dáng mây nghỉ lại chỗ, gọi là Tê Hà Sơn. Thập Tam gia tại thế tiên Phật nhóm cho rằng trong thành thế tục cổ nào ấu trọng, có chướng ngại tu hành, lại không đành lòng bỏ xuống tiền đường chúng sinh không để ý, xưng mảnh này sơn cho nên kỳ diệu, là bởi vì nó là thiên hạ hiểu rõ động thiên phúc địa một trong, liền chọn gần tích núi này là biệt viện, khởi công xây dựng đạo trưởng tại trên núi thanh tu. Lý Trường An dõi mắt nhìn quanh, sắp thực thấy dần dần thưa dần hào quang bên trong có đỉnh đài lầu các gần hiện tại hoa một núi đá ở giữa. Chỉ có điều, 36 động thiên 72 phúc địa bên trong có như thế số 1 Tê Hà Sơn. Dạ thôi. Hoàng vĩ hắc, sớm 800 năm, vùng này còn ở trong biển ngầm đấy, lấy ở đâu rất động thiên phúc địa. Tiên đường giá Lam Lục chứa đựng, tiên đường ra hải môn vài dặm là tổ tiên chịu sóng nấu biển địa phương, danh tự cũng hợp với tình hình, liền cứ gọi mối quan. Về sau bị thập tam gia coi trọng, tu lên ly cùng, không cho phép muối dân tại phụ cận tiếp tục hái củi phơi muối, dù muối từ là nam rời đi dư diêu. Trên thị trường mối giá cũng bởi vì này đắt 2-3 thành. Hắn gần đây tính tình thấy trướng, cũng dám vọng nghị chỗ xem. Có thể quay đầu. Xa xa có tiếng cổ nhạc chuyển đến. Trên đây rộn rộn ràng ràng đám người bỗng nhiên bạo động, tan tác như ong vỡ tổ mở. Nhanh! 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 Hoàng Vĩ cũng tranh thủ thời gian thu hồi chỉ điểm Giang Sơn sắc mặt, như lửa đốt cấu đít, kêu gọi mọi người rời đi để nói. Lý Trường An không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đi theo. Không bao lâu, đê nói không còn, mọi người đều tránh sang bên cạnh sườn dốc bên trên. Sườn dốc chật hẹp lại chen chúc đến khó mà đặt chân, nhưng trong đám người ít có phản nàn, người người đều đi cả nhắc trông mong nhìn qua thanh âm đến chỗ. Kê Hà Sơn Hạ, cổ nhạc dần dần rõ ràng, cung thương vũ huy thanh nhã sâu thẳm, tuyệt không loại phạm tục tà âm. Hào quang rơi xuống, vân khí gì gì. Một chi đội ngũ chậm chậm mà đến, trong đó nam nữ đều làm đạo nhân cách ăn mặc, không đạo giả phụ dung mặt phấn, mày ngài nhạt như núi xa. Can đạo giả đầu đội kim quan, chất ngọc hốt, dung mạo nghiêm chỉnh, cờ phướn pháp phối, dáng mây đi theo. Xa xa trông thấy, tựa như Ngô đạo tử thần tiên đổ bên trên các tiên nhân đi ra bức tranh. Có người la lên, pháp giá xuất hành rồi. Trên bờ làm ổn thoáng chốc bình tĩnh, đám người không lo được chen chúc, đều dường như trên sông đầy chiều, theo kia la lên khắp nơi lượn phục bái trên mặt đất. Đương nhiên, còn có thật nhiều nơi khác mà đến xem chiều du khách, mặc dù bị bảy người lôi cuốn bên trên sườn dốc, nhưng vẫn không hiểu đấu, ngơ ngác thẳng tắp đứng thẳng. Nhưng khi đạo nhân kia đội ngũ càng phát ra tới gần, lúc này mới nhìn đến, lượn lờ tại đội ngũ trên không dáng mây bên trong, có vô số đến không hết thần linh hư ảnh như ẩn như hiện. Thần linh hiển thánh, du khách nhóm chỗ nào còn minh bạch, tranh thủ thời gian nhao nhao lễ bái. Trong lúc nhất thời, thạch đường đê trên đường hạ đều là bái phục lưng, về phần một ít trà trộn đám người người chết nhóm càng là hận không thể đem bản thân vùi vào trong đất. Lý Trường An đang tại bên cạnh bụng trộm nhìn quanh, bị một kim giáp thần tướng phát hiện, lúc này bệ nghệ tới. Đạo sĩ thức thời cúi đầu, không gây phiền toái. Cổ nhạc cùng hào quang bao phủ đội ngũ đi xa, bên này người cùng bị mới chậm rãi đứng dậy. Đám người còn đang vì kia vạn thần cùng theo cảnh tượng hưng phấn không thôi. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Hoàng Vĩ gặp Tề Mi Lộng nhắn nói, đại trưởng phu làm như thế. Lý Trường An cười lắc đầu, tiểu đạo nhân không yêu làm đại trưởng phu. Lời nói ở giữa, đội ngũ kia đã đến tế chiều chỗ. Tế đàn cũng không thiết lập tại đây nói, mà là tại một khối sừng sững giang khẩu bên bờ trên đá lớn. Tương truyền, khối này cự thạch nguyên bản đứng ở lòng sông, gió gấp sóng cao lúc, thường thường có thuyền đụng vào khối đá này, thuyền hủy người vong, cho nên được xưng La Sát Thạch Tí chỉ hiểm như ác quỷ. Về sau bị Hứa Chân Nhân phái lực sĩ rút lên, đặt bờ biển, đại giang cũng đã thành đường cái. Mà ngàn năm trước, Chân Nhân cũng là ở đây thạch phía trên khai đàn làm phép, bỏ ra pháp ấn, trấn áp yêu long. Nói nhảm không đề cập tới. Ngàn năm trước đó La Sát Thạch bên cạnh, bây giờ trấn long thai trước, nói người đã triển khai tư thế, cờ phướn pháp phối, cổ nhạc cùng dưng ra. Trên không hào quang mở mịt bốc lên một hồi, đột nhiên tụ lại, đầu nhập trấn long thai. Dưới đài nội trảo cuộn cuộn. Trên đài hào quang biến hóa, Nga Nhĩ, huyên hóa làm một gã đạo nhân. Từ vũ áo, hoa sen quan, ống tay áo làm gió, đồng bền muốn bay. Chỉ xa xa trông thấy bóng lưng, liền dạy người nhận định đây là một vị có đạo toàn chân, một vị tại thế thần tiên. Nhưng khi hắn quay đầu, trên mặt lại che một trương mặt nạ hoàng kim, trang điểm châu ngọc. Quý thì quý vậy, nhưng từ trong mây kéo hạ phàm trần. Trên bờ một trận kinh hô. Năm nay đúng là Bách Bảo Chân Nhân tự mình chủ trì a. Bách Bảo Chân Nhân, một cái như sấm bên tai lại tương đối xa xôi danh tự. Như sấm bên tai là bởi vì nó là thập tam gia một trong tăng phúc miếu chủ trì. Xa xôi là, xem như tiền đường ảnh hưởng này lực phóng xạ trong nước bên ngoài thành phố lớn thực tế người cầm lái một trong, cùng đạo sĩ cái này tại xóm nghèo pha trộn ngoại lai giã quỷ lại có cái gì liên quan đâu. Nói tóm lại, xem như giã quỷ Lý Trường An tại trong đám người lặng lẽ chào hàng lấy nhà mình hương uống. Làm người thật bách bảo tại vạn chúng chú mục bên trong đốt hương dâng đấu trường, thượng thế quỷ thần. Hắn tay kết pháp quyết, miệng phun nhất kiến. Nhưng thấy đám mây rủ xuống từng kia vân khí, lượn lờ tại trấn long thai phía trên. Cùng với dưới đài chư đệ tử tấu lên nói vui. Chư hộ pháp thần toàn bộ hiện ra hình dạng, hoặc làm thần nữ phi thiên, hoặc làm linh quan trợn mắt, lâm lâm thần uy quay phong vân, thiên quân vạn mã đè xuống đám mây. Nhưng cái này uy phong lại chỉ là vật làm nền mà thôi, tại hộ pháp thần nhóm trung tâm chậm rãi hạ xuống một chương bảo liễn. Bảo liễn bên trên chỉ có một phương đồng ấn. Kia đồng ấn hình dạng và cấu tạo cổ pháp, thường thường không có gì lạ. Không sai, Bách Bảo Chân Nhân lại đối với nó liên tục tế bái, vừa rồi cẩn thận nâng lên, đặt ở trên đá tế đàn thần tử. Cho là lúc, giang triều dần dần trướng, gió to sóng lớn, biển trời dệt lên ngân luyện, đưa đẩy đi biển bắt hải sản mà đến, âm thanh như buôn lôi. Chiều cường đập đê biển, tóe lên bọt nước và trượng, người tại con đê, hoàng hốt có đất dùng núi chuyển cảm giác. Nhưng khi đồng ấn vừa mới chạm đến tế đàn, rơi vào trấn long thai. Ở trong nháy mắt này, gió hơi thở, sóng yên tĩnh. Lại nhìn giang hải, đã yên lặng như bình hồ, không chút rung động. Lý Trường An rốt cục độc dùng, kia là vật gì? Hoàng Vĩ nhẹ nhàng thở một hơi, tiền đường ba kiện chí bảo một trong, Hứa Thiên Sư lưu lại, trấn hải ấn. Nho nhỏ một tấn đệ cho bằng giang hải. Bách Bảo Chân Nhân tại trấn Long Thai bên trên tụ định cáo trương. Giảng thuật là Hứa Chân Nhân dẫn đầu 64 chùa xem tổ sư trấn áp yêu lòng cố sự. Chương 55, tế triều 2, chương 55, tế triều 2, hắn ở xa bờ sông cự thạch phía trên, âm điệu cũng không cao, nhưng thanh âm bên trong mang theo một loại hùng vĩ, uyên bác mà thần thánh lực lượng, cứ thế chữ câu đều dường như tụ định tại lấp đầy dài mấy dặm trên đê mỗi một cái quần chúng trong hai. Người xuống nghe, chỉ cảm thấy dường như xuân phong hóa vũ, không tự giác dậy người tâm mộ. Người trước nghe, nhưng từng chữ như tiếng sấm, từng tiếng dường như trống to lôi đệ bụng lá gan, gọi quỷ lại sợ lại kính, không dám dâng lên nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Có thể nói phúc phận tiên gia, uy phục bạc quỷ. Lý Trường An đoán thầm, quả nhiên là thần tài miếu, hương hỏa thần lực không cần tiền làm. Kế tiếp, làm từng bước, tế tự hoàn thành, tùy hành chư đạo người cũng thu hồi các loại pháp khí, trấn hải ấn theo thường lệ muốn giữ lại trên này, chân nhân thì đằng không mà lên, bay vào bên bờ một tòa xem chiều trên lầu. Hắn tự nhập chủ tòa, bên cạnh mấy chương bồi trên ghế sớm có tân khách chờ, thấy chân nhân giá lâm, nhao nhao đi lên chào. Những người này ngôn từ khiêm tốn, nhưng có thể tưởng tượng được, đều là tiền đường thành bên trong có mặt mũi đại nhân vật. Trong đó có đạo sĩ mới 9 người, Hoa Ông lại cũng trà trộn trong đó, lao đầu trước sau như một con lửa tính tình, Tăng Phúc Miếu chủ trì ở trước mặt, cũng không mặn không nhạt lấy ngang hàng hành lễ. Bách Bảo lại cũng không để ý chút nào, tự thoại vào chỗ sau, theo trong tay áo lấy ra một cái đồng khánh, nắm trong tay, lại rút ra mang lên ngọc trâm. Bang trên đài từng tiếng liệt huyết giải. Giang khẩu khói sóng đột nhiên phát sinh. Thoáng chốc, mặt nước từ cực tĩnh biến thành cực động. Chiều đầu vượt biển lan giang đột ngột rút lên, thanh thế đột nhiên chuyển hùng hồn. Giang Hải lại một lần nữa huyên náo. Cũng tại lúc này, trên sông vang lên mấy tiếng pháo bang, bến tàu phương hướng giết ra mười mấy chiếc thuyền đến. Bọn chúng nghịch chiều mà tiến, tựa như cá bơi tại ba đảo bên trong truy đuổi là hí, thấy trên bờ người không kịp nhìn. Không lâu, lại đột ngột tản ra, tại giang chiều huyên náo chỗ xếp một trận, để ép ba đảo chập trùng nguy nhưng bất động. Ngay sau đó, mỗi trên chiếc thuyền riêng phần mình nhảy xuống mấy cái hán tử. Bọn hắn thủy tính cực dai, đang sóng lướt sóng như dẫm trên đất bằng, tựa như đợt phong ba này mãnh liệt tiền đường giang miệng chỉ là hồ nước nhỏ. Đây là tiền đường hàng năm giữ lại tiết mục khí triều, nhưng hán tử này cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra lộng triều nhân, không chỉ có thủy tính cực dai, đảm lượng cũng là cực lớn. Đương nhiên, bọn hắn lộng triều không chỉ vì khen dũng quét hoàng hoặc là ngu thần duyệt dân, bọn hắn phía sau đều có riêng phần mình mạn thuyền thương xã, lộng triều cũng có quảng cáo chi ý, cho nên chỉ là phù nước là không thể tận hứng, có cơ lấy kèn tại trên nước thổi, có hai hai thành đôi tại ba đảo trồng sen kẽ sừng chống đỡ, có vung vẩy giải cờ. Hoa văn đủ kiểu, tùy vào tài năng mỗi người. Nhìn, cá trạch kinh hô, sống dưới nước ca. Lý Trường An nhìn kỹ, lộng triều nhân bên trong chọn một cây hồng kỳ chính là Hà Thủy Sinh. Hắn cũng cùng cái khác lộng triều nhân đồng dạng, tại thủy triều bên trong trêu đùa lấy các loại tư thế. Nhưng chỉ có hắn cùng số ít một hai, đạp sóng ở giữa có thể khiến cho trong tay giải cờ cờ đuổi không mà bước. Hàng năm lộng triều nhân bên trong người kiệt xuất đều danh tiếng nhất thời, có nhiều phú thương mời làm con rể. Hà Thủy Sinh kỹ nghệ tốt, nhân tài cũng không tồi, trên mở đã có nữ lang đỏ mặt lặng lẽ nghe ngóng tính danh. Hà Ngũ Muội xoắn xuýt thật sự. Một mặt lo lắng song gió hiểm ác, một mặt thích thú hài tử nhà mình có tiền đồ, một mặt vừa khổ buồn bực Hà Thủy Sinh đã có người trong lòng, không tốt lại tìm người trong sạch. Không có xoắn xuýt quá lâu, đám người chợt bộc phát một tràng tốt lên. Nàng đội vàng quay đầu nhìn lại. Biển trời chỗ. Chiều cường đột nhiên tăng lên hung mãnh, một đợt sau chiều chồng tiến lên chiều, đột nhiên nhường chiều đầu cao cao đứng vững như núi. Chính như thơ nhà lời nói, Ngọc Thành Tuyết lĩnh tế thiên mà đến. Lộc chiều đám dũng sĩ lập tức bị chiều cường một ngụm nuốt hết. Trên bờ nhất thời nín hơi, nhưng cũng may, đám dũng sĩ rất nhanh từng cái trồi lên nước đến. Chỉ là diễn tấu ném đi nhạc khí, buồn bã hiểu xỉu. Trường cờ gãy cột cờ, cờ bài ở mức cục cục một đoàn, nâng không nổi đến. Bên mở cười vang sau khi, lại cẩn thận số, thiếu đi hai cái. Tiếng cười dần dần hơi thở ở giữa. Một cây hồng kỳ đông nhiên đâm rách sóng sinh biết, Hà Thủy Sinh phá hải mà ra, một tay trường cờ, một tay còn mang theo một cái khác dũng sĩ. Người kia thủy tính hơi kém, bị chiều đầu đập đến đầu góc tròn váng, Hà Thủy Sinh không những cứu được hắn một mạng, còn bảo vệ trong tay cột cờ không gãy. Trên bờ tự nhiên tăng gấp bội reo hò cùng tán thưởng. Một phen lột vòng, chính là Lý Trường An cũng nhìn nhập thần, hắn đang xách theo ấm trà cho khách nhân thêm hương uống, nước đầy tràn ra ướt nhẹp khách nhân ống tay áo, mới chậm chạp giật mình. Cũng may khách nhân kia chỉ lo gia nhập reo hò, cũng không so đo. Nhưng không phải mỗi người đều như thế có ánh mắt. Hà Ngũ Muội bên kia, có cái tròm dâu dê khách nhân lại lắc đầu chật chật. Đáng tiếc, đáng tiếc. Năm nay biển Long Vương lại không khai tế a. Long Vương chiêu tế là huyện Dương, trên thực tế là nói lộng triều nhân chết đuối tại ba đảo. Tròm dâu dê cảm thán cũng không hiếm lạ, dù sao hàng năm bị thủy triều cuốn đi một chút người, cũng là tiền đường xem triều một bộ phận. Làm sao trong miệng hắn chiêu tế đối tượng là Hà Thủy Sinh, luôn luôn dịu dàng đối với người Hà Ngũ Muội phát tính tình, cầm chén thu, không bán với hắn. Tròm dâu dê lông mày dựng lên, không có cùng mở miệng, cái khác nông thôn hắn nhóm đều đem ánh mắt nốt tới, hắn liền một chút mất khí diễm, nói thầm lấy đi ra. Hà Thủy Sinh ra danh tiếng lớn, nhưng giang triều dần dần cao, không có lại khoe khoang chỗ trống, hắn cũng sau đó lên thuyền đi. Có thể lộng triều chi hí cũng không phải là kết thúc, không thể phù nước, còn có thể thao thuyền. Triều cương một đợt cao hơn một đợt, mặt sông đã như núi non liên miên chập trùng, thuyền biển ở trong đó, nhất thời leo lên đỉnh núi, quay đầu lại rơi vào đáy vực. Mặc dù không bằng phù bọt nước chạm cánh gác, nhưng mạo hiểm càng cao hơn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị triều cương ép thành một mịn. Nhưng các nhà mạn thuyền biển lại không lùi bước, ngược lại tại cái này bên mang sóng xanh biết bên trong cạnh tranh chấp lưu. Nhà ai có thể kiên trì càng lâu, nhà ai thao thuyền kỹ thuật liền càng cao minh hơn, liền càng có thể ở về sau buôn bán trên biển bên trong ăn càng nhiều số định mức. Đáng tiếc Hà Thủy Sinh mặc dù tại phủ trong nước chiếm khôi thủ, chỗ mạn thuyền tay nghề lại hơi kém một bậc, không lâu liền chống đỡ không nổi, chật vật rút lui. Trên mặt sông chỉ còn mấy nhà biển cả thương tiếp tục diễu võ dương ai. Thời gian dần trôi qua, giang triều càng thêm mãnh liệt, chiều đầu một đạo chồng lên một đạo ầm ầm mà đến, dường như biển Long Vương phát điên cuồng, đem kia trên biển Tiên Sơn một tòa lại một tòa rút lên, một mạch toàn xua đuổi lấy đụng vào kia trên bờ Hán Hải thạch đường. Thúy Ngọc băng nước, nát ngân bay loạn. Đê trên đường đã lập không được người, đám người nhao nhao hướng chỗ cao thối lui. Tới lúc này, tầng thứ 2 đê trên đường, những cái kia nhà giàu sang đứng lên đài cao, trưng lên màn che ngược lại thành thưởng thức tiền đường nội trào tuyệt hảo vị trí. Trên mặt sông cũng tranh ra kết quả, một nhà chạy Nam Dương mạn thuyền cười cuối cùng. Đầu kia thuyền biển thả mấy pháo tuyên cáo thắng lợi, sau đó lái thuyền sông lên chiều đầu, dường như lái cao cao giang chiều đắc ý khải hoàn. Trên bờ đám khán giả nhao nhao reo hò tán thưởng lúc, có mắt người nhọn nhìn, còn có một đầu thuyền, người người trông mong dương mắt. Nhưng thấy chiều cường chỗ sâu, lại thật là có một đầu thuyền phục ba mà đến. Trên bờ đám người tuy có kinh hô, lại cũng không kinh ngạc. Tiền đường nơi này cơ hội khắp nơi trên đất, phú đến nhanh, nghèo đến cũng nhanh, tổng không thể thiếu lấy mạng đỏ sức ra mặt mánh sĩ, chiếc thuyền này nói chung như là. Nhưng này thuyền chạy đến gần chút, hiểu công việc nhìn ra không đúng. Bình thường dùng cho lộng chiều thuyền đều là đặc chế thuyền hình, không thể quá lớn tại quỷ quật trong sóng gió phong ba thao tác không dễ. Cũng không thể quá nhỏ ép không được thủy chiều dễ dàng bị lật tung, nghi dùng bên trong mà kiên thuyền, hình dạng và cấu tạo cũng càng tiếp cận chiến thuyền. Nhưng cái này một chiếc thuyền lại là thường gặp lớn thuyền buồn cổ, đầu vương bụng lớn, là thương nhân chạy biển lựa chọn hàng đầu, nhưng mất tại vụ bể, khó dùng cho lộng chiều. Dù loại này thuyền buồn cổ tại cái này chiều cường ngập trời lúc xâm nhập tiền đường định, không phải liều mạng, mà là mất mạng, cơ hồ có thể đoán được một trận thảm thiết thuyền nạn đem ở trước mắt. Thế là bên bờ quần chúng reo hò càng long. Kia lớn thuyền buồn cổ cũng giống như được khích lệ, đang sóng nhảy xuống biển ném bờ mà đến. Chiều đầu đẩy thuyền lớn như bay. Một cái chớp mắt, cách bờ không hơn trăm trượng. Trên bờ reo hò nhỏ đi rất nhiều, cốt bởi có người nhìn thấy, chiếc thuyền kia theo buồm tới thân tàu giống như có nhiều tổn hại, dường như mới trải qua một trận hải kiếp. Thêm gần 50 cẩm. Reo hò không có hơn phân nửa, đám khán giả đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, thuyền buồm cổ bong tàu bên trên trống rỗng, một bóng người cũng không. Chẳng lẽ quỷ thuyền? Thuyền buồm cổ xâm nhập trong vòng trăm bước. Sớm đã không người reo hò, chỉ có tràn ngập sợ hãi, trên thuyền không người, cũng liền mang ý nghĩa, thuyền lớn thẳng tắp sông thạch đường mà đến, chống đỡ gần lúc, bỗng bị chiều cường cao cao quăng lên, mang theo bị trêu đùa thiên quân chi nộ, đập ầm ầm hạ. Tiếng va đập, vỡ tan đống thanh. Nhất thời điện hai, chờ đám khán giả một lần nữa tụ lại mà đến, người người kinh hoàng chưa định, cứng lưỡi khó tả, chỉ có Giang Triều càng thêm cao vút cuồng tiếu bên trong, sen lẫn quanh mình bị liên lụy thẳng xuôi xẻo nhóm rú thảm cùng dên gì. Mà thuyền buồn cổ nện xuống địa phương, vốn là một nhà giàu sang dựng xem chiều lầu gỗ đài, lúc ấy cái nào cùng trông tránh, cả một nhà đều bị ép thành thịt nát sen lẫn trong mảnh gỗ vụn bên trong. Thuyền buồn cổ phụ phục tại đoạn một cùng cốt nhục hỗn tạp phế tích bên trên, thân đầu nông rộng như muốn tan ra thành từng mảnh, khắp nơi có lửa hồn cùng vết máu. Thuyền bụng phá vỡ một cái có thể dung người xuất nhập lỗ hổng, đen ngòm, làm cho người nhìn trộm. Vây tới quần chúng càng ngày càng nhiều, nhưng ai cũng không dám thật sự tiến lên, thẳng đến một cái ngày thường làm sưng gan lớn lưu manh đi ra dẫn đầu. Này, hơn phân nửa là gặp hải tặc. Người chết sạch, thuyền lại chạy thoát, thuận chiều trôi đến, trong thuyền không chừng còn có tài bảo, phải nên ra ra phát tài. Hắn không những tùy tiện tiến lên, càng trực tiếp xông vào buồng nhỏ trên tàu tìm tòi hư thực. Rất nhanh, một tiếng sắc nhọn kinh hô, sách giáo khoa đã ý động người vây lui ra mấy bước. Về sau chính là khó chịu chờ. Rốt cục, kia lưu manh tứ chi cùng sử dụng theo chỗ thủng leo ra, các đồng bạn đuổi bước lên phía trước, đem hắn đỡ dậy, mang rời khỏi thuyền buồn cổ, truy vấn trong thuyền có gì vật. Có thể lưu manh vẻ mặt hốt hoảng, lời đến khỏe miệng thế nào cũng run rẩy không ra, chọc tới bên cạnh một cái tên lô mãng, đi lên nắm chặt vào áo, bà sợ hai thai quang. Cuối cùng giáo lưu manh hai mắt tụ thần. Ngươi đặc biệt nương đến cùng nhìn thấy cái gì? Hắn nói, người chết. Tất cả đều là người chết. Chương 56, Trung thu, 1, chương 56, Trung thu, 1, người chết thuyền thừa chiều mà đến. Quả thật kỳ quặc quái gở. Không kịp vào đêm, đã dâm gian tiền đường, cũng tại trên phố diễn sinh ra vô số phiên bản. Có nói, gia nhân kia họ Kỳ, lấy chiêu công làm tên làm trên biển phiến nô chuyện làm ăn. Từ trước vận heo tử, 10 chết 3, 4, nhất tang thiên lương. Kia lớn thuyền buồn cổ chính là rủi ro quỷ thuyền, trên thuyền người chết cũng tận là về đến báo thủ lấy mạng nô công oan hồn. Có nói, nhà này người tiền tài tới không sạch sẽ, cho nên Kỳ phu nhân thường thường vào chùa bái Phật, nhưng kém tính có trừ, đem cho bản thân cầu phúc tiền hương hỏa xem như đối hòa thượng bố thí, cuối cùng lấy ác độc ngạo mạn đưa tới thiên khiển. Còn có nói, Kỳ phu nhân là thường thường vào chùa, lại không phải là vì bái Phật, mà là cùng trong chùa tuổi trẻ hòa thượng tàng tiểu với nhau. Hòa thượng sau đó mỗi lần gõ cá gô niệm kinh, thành tâm sám hối, cho nên được dư giả. Nàng lại không biết hối cải, ô trọc Phật môn thanh tịnh, càng thêm lang thang càng rỡ, cho nên liên lụy một nhà lao tiểu tính mệnh. Chuyên môn dần dần biến bị nhi, lại theo kinh khủng bên trong bạn bèo ra một chút màu hưng phấn. Nhưng từ cân nhắc tỉ mỉ rất nhiều lời đồn đại phiên bản, cũng có thể nghe ra tiền đường người ngầm cộng đồng thái độ, phúc họa không cửa, duy người tự chiêu. Nhà này người không tu đức đi, vượt qua làm người quy củ, tổn hại âm đức, cho nên gặp cái này cái cọc diệt môn tà sự tình. Nhưng dường như chúng ta những này kiền người đáng tin nhà, làm người trung thực, chiều bái ân cần, tự có thần Phật phù hộ, không cần phải lo lắng cái này tai họa bất ngờ. Nếu không, tế điện bên trên rất nhiều thần linh hiển thánh, vì sao không xuất thủ cứu rút? Đê biển bên trên nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác liền đập chết nhà hắn. Có thể thấy được đạo lý như là. Nói tóm lại, tại tiền đường người kỳ dị chấn định xuống, người chết thuyền mặc dù mang đến chút gợn sóng, lại chưa nhắc lên bao lớn khủng hoảng. Tiền đường người ca chiếu hát, múa chiếu nhảy, chỉ coi kia là cái cọc mới vừa ra lò kỳ văn chuyện lạ, liêu làm trong rượu để tài nói chuyện. Dù sao hôm nay chính là 15 tháng 8, đã là tế chiều ngày, cũng là trung thu tiết. Ban ngày xem chiều, ban đêm ngắm trăng, đêm đẹp cảnh đẹp khó được, há có thể bởi vì một điểm nho nhỏ không vui, chậm trễ thưởng ngoạn chi hưng. Là tịch nguyệt tịch, kim phong tiến thoải mái, ngọc lộ xinh mát, ngọc ánh trăng đầy, đan quế phiêu hương. Thành nội khắp nơi răng đèn kết hoa, 10 dặm phố dài, có 10 dặm đèn hoa là 10 dặm hành lang trưng bày tranh, 12.000 tòa thanh giới cầu đá chiếu đến 12.000 vầng trăng. Quyền thế người ta đăng lầu cao, mở màn tạ, gần nguyệt tan uống tiệc rượu. Dân gian có tiền tranh chiếm các nhà quán rượu ngắm trăng, không có tiền cũng không chịu cô đơn, thay đổi bộ đồ mới, một nhà lớn nhỏ ra đường du ngoạn, vui lùa ầm ĩ thâu đêm suốt sáng. Khắp nơi náo nhiệt, khắp nơi phồn hoa. Lý Trường An cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem đến, đại khái là bởi vì nghèo, lại cảm thấy trước mắt cảnh trí cùng cái trước 15, 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên sấp xỉ như nhau. Chỉ là đầy đường giao hàng rửa tay hoa đổi thành đan quế cùng thu hải đường, trong nước thả lưu lại không phải đầy sao giống như sông đèn, mà là từng chiếc phản thuyền. Những này phản thuyền treo đèn màu lụa màu, thậm chí vàng bạc phiến mỏng, chỉ sợ không thấy được không xa hoa, mà mỗi trên chiếc thuyền này cũng đều chở một đội trang phục lộng lẫy nhạc sĩ, mà mỗi thuyền nhạc sĩ tất nhiên chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một vị mỹ nhân. Mỹ nhân trang dung không tinh xảo, trên thân trang phục đều xa hoa lãng phí hoa lệ, chỉ có thể nói Hồng Lăng Tử Tiêu càng ngại một mạng, Hoàng Kim Châu Ngọc chỉ sợ thô tục. Các nàng đều là tiền đường thậm chí nơi khác chạy tới tên kỹ, trên thuyền các hiển tuyệt nghệ, trêu chọc đến du khách ven bờ đi theo, reo hò lớn tiếng khen hay. Cảnh tượng này lờ mờ nhường Lý Trường An nhớ lại tại Tiêu Thủy Huyễn cảnh bên trong tiểu thần tế bên trên quan cảnh. Nhưng tiền đường nhân văn nhã một chút, cho rằng dùng tiền khen thưởng quá tục, bọn hắn dùng hoa. Bình thường dùng quế, hoa cúc, phù dung, nguyệt quý chờ mùa hoa tươi, phú quý dùng vàng bạc bảo ngọc chế tạo không tại chi hoa. Tiền đường rất nhiều trên mặt sông, ném hoa nhau nhau như mưa, thuyền hoa theo chiều hiện lưu, chứa đầy hoa tươi cùng ca múa, vàng bạc cùng mỹ nhân. Tiền đường người bỏ được tiêu tiền, khúc mắc lúc càng hơn. Thương uống chuyện làm ăn dựa thế được khởi đầu tốt đẹp, Lý Trường An lúc đầu thật cao hứng, có thể nhìn kia từng chiếc châu quang bảo khí thuyền hoa đi qua, lại đệm bước lượng tiền trong tay túi. Những vật này tính cái gì? Bên cạnh một lao trượng rất là khinh thường, khó coi rất. Trung quanh lại không người phản bác. Lý Trường An người nghèo kém kiến thức, ta lấy vì nhân gian xa hoa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lao trượng suy cười một tiếng, thần sắc lộ ra hồi ức, tại lao hủ lúc còn trẻ, tại Xuân Phường Hà Bờ ở một vị gọi là Từng Ngọc Liên mỹ nhân. Nàng ca mua song tuyệt, diễm danh lưu truyền trong nước, không có người thấy nàng không vì chi thần hồn điên đảo. Năm đó trung thu, nàng đi tuyển đạp ca làm vũ y múa, dáng múa siêu mẹo, tựa như đám mây thần nữ triển lộ tiên nhan. Toàn thành nam nữ tranh nhau đi theo, cái gì vàng bạc bệnh phụ dùng, huyết ngọc điêu khắc mẫu đơn, muôn hồng nghìn tía ném thường không dứt. Có ai nghĩ được, nhánh hoa trồng chất lại áp trầm thuyền hoa. Hắn liễu lấy sợi dâu than thở, đáng thương một đời giai nhân, lại theo thuyền trôn ở một sông hoa lưu bên trong. Ê! Lao trượng chỉ thị trong sông một đầu thuyền nhỏ. Tối nay mỗi chiếc thuyền hoa phía sau đều xuyết lấy như vậy một đầu cái đuôi chống thuyền hoặc là môi hồng răng trắng anh tuấn thiếu niên hoặc là nam trang ăn mặc xinh đẹp thiếu nữ. Lao trượng giải thích, đánh kia về sau, mỗi lần ký tử dạ phố đều sẽ thuê bên trên như vậy một đầu thuyền nhỏ đi theo, chuyên môn là phản thuyền thanh lý trồng chất bó hoa, để phòng năm đó cố sự, có cái dễ nghe thành kiểu, gọi là Lý Hoa Lang. Chương 56, Trung Thu 2, chương 56, Trung Thu 2, làng xóm có dân nghèo vất trong sông tạm vật mà sống, mấy chục năm xuống tới, còn thường thường vớt được năm đó rơi vào trong sông lại bị thủy triều tách ra khắc hoa. Mấy cái này bùn nhão bên trong vớt ăn tôm cá cũng dính ánh sáng, được nhắc tên, gọi là nhặt hoa người. Lý Trường An gật đầu, hắn nghe nói qua cố sự này, bất quá Hoàng Vĩ nói kia là nói vậy. Hỏi nguyên do. Đáp nói, trong chuyện xưa chính chủ ngay tại Phi Lai Sơn Vạn Niên Công trong đình viện miêu đầu, bị đạo sĩ cứu ra quỷ vương cơ thiếp sợ hãi bị bắt về, một mực trốn ở Vạn Niên Công che chở cho. Cho nên à, năm đó Từng Ngọc Liên đích thật là chết, nhưng không phải chết đuối, mà là bị bắt tiến vào quật lung thành. Lao trượng hứng thú nói chuyện đang đồng. Lao hủ mấy chục năm nhìn xem đến, không có một cái nào nữ tử có Từng Ngọc Liên năm đó phong thái, cũng liền vô Trần Đại Sư du lịch lúc có thể so sánh một hai. Về phần năm nay mấy cái này. Chật chật, chớ nói so ngọc thường, chính là so những năm qua cũng kém xa. Vô Trần. Đạo sĩ ngoài ý muốn. Vô Trần Đại Sư thẳng thắn không bị trói buộc, không đến bên ngoài, hướng chút năm trận có đi thuyền lấy nữ trang hát khúc ca ăn mừng trung thu, nhiều đến trong thành nữ tử ưu ái. Lao đầu nháy mắt mấy cái, đương nhiên, nam tử cũng không ít. Đánh vào hàm nghi am bên trong nhìn thấy Vô Trần, Lý Trường An liền hiểu được hắn định không phải đứng đắn gì hòa thượng, nhưng mặc đồ con gái học kỵ nữ tranh hoa khôi. Lý Trường An không tiện đánh giá, dứt khoát lướt qua, bắt lấy lao trượng lời nói bên trong vi diệu. Theo lão trượng lời nói, chẳng lẽ lại năm nay khó coi có ẩn tình khác? Lao trượng thần sắc cứng đờ, do dự sơ qua, xem ở Lý Trường An là tốt vai phụ phân thượng, nhỏ giọng nói, lời này chỉ vào thai ngươi, chớ bảo hắn biết người. Ta nghe quê nhà Vu sư nói lên, trước đó không lâu, có một đạo sĩ chui vào quật lung thành đại náo quỷ vương yến, cứu, cướp đi quỷ vương cơ thiếp. Lại nghe nói, trong thành một số người nhà thê nữ gần đây không thấy tăm hơi, nói là nô gặp tiên duyên. Xuân Phường Hà các cô nương người người cảm thấy bất an, rất nhiều có danh thanh đều đóng cửa không ra. Thì ra là thế. Lại một chiếc thuyền hoa chậm rãi thổi qua. Muôn hồng nghìn tía phức tạp châu quang bảo khí. Đạo sĩ ánh mắt đi theo, phun ra một ngụm không hiểu thở dài. Tiết cánh bên trên đồ vật bán được đều nhanh. Lý Trường An hôm nay chọn lấy hai đại thùng thuốc nước uống ngội ra đường, vào đêm không bao lâu, bán sạch sành sanh. Hắn thu thập xong đồ vật, dùng tiền tại chợ đêm bên trên mua một chút bánh bột nô. Phương thế giới này còn không có diễn hóa xuất bánh trung thu tập tụ, nhưng đã có hình thức ban đầu. Lý Trường An mua bánh bột nô không kịp bàn tay lớn, làm thành hoa mai trạng, mỗi một cánh hoa bên trên đều có tin mừng khánh chữ nhỏ. Hắn tới mọi người ước định tụ hợp địa điểm, tất cả mọi người tại. Hoàng Vĩ lôi kéo người bán hàng rong cùng nông thôn các hán tử tụ tại một hồi cao hứng, một hồi nhíu mày, dường như tại so đo hôm nay chuyện làm ăn được mất. Ba cái tú tại ven sông mà đứng, mặc dù áo vải áo ngắn vải thô, vẫn ngăn không được thi hứng đại phát. Lữ Y quan bám lấy tay chân lẩm cẩm ngồi bên bờ ụ đá bên trên, đại tỷ đầu Xuân Y cho hắn gõ quõng. Hà Ngũ Mội cũng ở đó, trong ngực nàng ôm tiểu nữ anh, thổi nhu hòa huyết sáo, cẩn thận cho hải tử đốt nước cháo. Đại Hắc Miêu ghé vào bên chân, lười dương dương cơ cái đuôi. Cái khác đại hải tử bọn trẻ đều tập hợp một chỗ, ánh mắt sáng lấp lánh, chăm chú nhìn trên đường náo nhiệt, còn có náo nhiệt bên trong những cái kia rực rỡ muôn màu đồ ăn cùng vật, mứt quả, bánh ngọt, quả, tiểu thải đèn, máy xay gió chờ một chút. Bọn nhỏ cũng là xuất phát hiện ra trước Lý Trường An, chít chít chách chách vây quanh, nhỏ giọng hô hào quỷ a thúc giúp đạo sĩ giơ xuống đòn gánh cùng thùng gỗ. Lý Trường An lần lượt đưa đầu, thế nào vào xem lấy nhìn, không đi mua một chút. Bất luận hái thuốc vẫn là bán thuốc nước uống nguội, bọn nhỏ đều giúp không ít bận rộn, lẽ ra nên có một phần thù lao. Lúc đầu, Hà Ngũ Muội đánh lấy tích lũy lễ hỏi, đồ cưới danh nghĩa đều muốn tịch thu, nhưng ở đạo sĩ giúp đỡ rửa vào lý lẽ biện luận hạ, lưu lại một chút tiền tiêu vặt, mặc dù không thể vung tay quá chán, mua chút ăn vặt cùng nhỏ đồ chơi vẫn là không thành vấn đề. Một cái con nít gờ âm thanh liền đáp, chúng ta muốn tích lũy tiền cho năm chưa nói xong. Hà Nê Thu từng thanh miệng hắn che, sông đạo sĩ tuét ra hai hàng răng hàm. Tiểu hoạt đầu lại không biết đang đánh cái quỷ gì tâm nhãn. Bất quá bọn nhỏ bản tính không xấu, hiểu chuyện cũng sớm, đạo sĩ không có truy đến cùng, cười tủm tỉm lấy ra mua được bánh bột ngô. Bọn nhỏ lúc này hoan hô lên, giúp đỡ đem bánh bột ngô phân cho đại gia. Mỗi một mai bánh bột ngô đều bị cẩn thận tách ra thành 5 phần, Lý Trường An cầm tới một, phía trên là tài chữ. Tâm niệm, phúc sinh vô lượng, tâm tưởng sự thành. Đem tài chữ nhai tiến vào miệng bên trong. Bánh bột ngô kỳ thật cùng bánh trung thu không sai biệt lắm, nhưng bởi vì dùng tài liệu, công nghệ có lẽ còn có chất phụ gia nguyên do, tư vị cùng cảm giác đều so Lý Trường An đến qua trên lệch một đoạn. Đặt hiện đại thế giới, bánh trung thu thứ này, hắn luôn luôn mua về đều là chỉ nhìn không ăn. Nhưng người sống một đời, khó tránh khỏi thật là thơm. Không để ý, ngay cả trên tay bánh cặn bát đều liếm sạch sẽ, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dư vị phủ đầu. Hưu phanh. Tiếng nổ vang theo mái hiên lăn xuống, ngẩng đầu theo tiếng, nhưng thấy bầu trời đêm bung ra ngàn vạn cây kim ngân cây. Trên đường đám người nhao nhao ngừng chân, cùng nhau ngẩng đầu. Từng mai diễm hỏa chiêm chiếc bay lên đám mây, sau đó ầm vang một tiếng, tản ra đầy trời hoa lửa. Trong chớp mắt, trên trời dưới đất đã đồng dạng náo nhiệt. Vừa lúc, một chiếc thuyền hoa gần mở. Trên thuyền nhạc sĩ tấu cái gì khúc mắt, tại ồn ào náo động bên trong đã không phân rõ được sở, chỉ có Vũ Cơ làm thải y cầm trong tay quạt lông nhảy cây quạt múa, vũ bộ xinh xắn, bắt trước thiếu nữ tại trong bụi hoa nhào điệp tình cảnh. Nàng cắm đầy trong tóc bạch ngọc trải cùng kim châm cài tóc bên trên, rủ xuống từng chuỗi chân châu, mã não cùng bảo thạch, theo dáng múa lay động hào quang. Tinh xảo trang dung, lộ ra trên trời nở rộ hoa lửa, uyển như người ngọc. Mà tại cách xa nhau bất quá hơn 10 bước trên bờ, Hà Ngũ Muội một thân vá chẳng vá đủ áo vải bấy, bốn mặt hướng lên trời, khóe mắt lộ ra tinh tế đôi bàn, chỉ ở trong tóc cắm cá trạch tạm phát trải. Nàng nhìn qua kia Vũ Cơ, có chút xuất thần. Lý Trường An túi đầu đếm lên bản thân trong túi tiền đồng bạc. Chương 57, hy vọng, 1, chương 57, hy vọng, 1, đám láng giềng đều hiểu được từ hấu viện phát tài rồi. Ban đầu, giờ mà bốn phía vắng vẻ, từ hấu viện liền dâng lên khói bếp, đặc biệt mùi thuốc thấm tiến trong sương mù. Mãi cho đến giờ thịnh, sắc trời mới tỉnh, đại nhân tiểu nhân con cái gửi chọn đòn đánh, đem hương uống bận đến trên chợ buôn bán. Đuổi tại giờ dậu, hoàng hôn thu hết trước, đạp trên muộn chuông đội vàng trở về. Lại về sau, từ hấu viện trên không nấu chín thuốc uống khói bếp muốn lượn lờ hơn phân nửa buổi sáng. Tiểu hài nhi nhóm ở lại nhà, các đại nhân vẫn như cũng phải thật sớm đi ra ngoài, nhưng không còn chọn đòn đánh, mà dùng xe ngựa kéo, xe bên trên bày nồi lớn, dùng lửa than ấm lấy, ven đường gieo rắc hương khí. Bán thuốc nước uống nguội càng nhiều, nhưng cũng luôn có thể đuổi tại giờ thân lúc kết thúc trước, đạp trên giờ cơm nhi trở về. Cho tới bây giờ, từ hấu viện khói bếp cả ngày bốc hơi, nấu chín dược liệu mùi vị thấm nhuận quanh mình mỗi một cái góc, liền qua đường mèo hoang da lông bên trong đều ngửi được một cỗ hơi đắng phản ngọt mùi vị đến. Mọi người đã không ra khỏi cửa giao hàng, mà là từng cái phường tiểu phiến nhóm bản thân tới chọn mua. Chẳng trách thuốc uống chuyện làm ăn tốt làm. Tiền đường mua thuốc quý, xem bệnh quý hơn, rất nhiều người nhà cả một đời cũng đạp không tiến ý quán đại môn. Bị bệnh, bản thân chịu đựng, chịu không được, đi vu sư hoặc chùa xem cầu chén phù thủy, có tác dụng hay không khác nói, ngược lại không rẻ. Hà Ngũ Muội dụng tâm lựa nhặt mấy vị thuốc nước uống nguội, mặc dù trị không được bệnh nặng, nhưng điều trị dạ dày, linh hoạt khí huyết, chống phong tà dị ứng loại hình vẫn là thành. Còn nữa bán được cũng tiện nghi, bất quá mấy văn tiền, mua lấy một bát, giải khát lại chữa bệnh, cớ sao mà không làm đâu. Cho nên à, các bạn hàng xóm phòng ở dùng nhiều cỏ tranh làm nóc nhà, từ hấu viện lại đổi mới đỉnh ngói, ô thanh sắc từng mảnh xếp tại mưa bụi bên trong. Các bạn hàng xóm đại môn dùng nhiều trúc phiến tập kết hoặc là căn bản không có cửa đâu, từ hấu viện lại đổi lại tốt nhất dày tấm ván gỗ, xoát lên sân sống. Nhưng Hà Ngũ Muội còn xa xa không có thỏa mãn. Lão y quan mắc có phong thấp, tiền đường trong ngày mùa đông ẩm ướt lạnh, hắn căn phòng tường đất bốn phía lọt gió cũng không đủ giữ ấm, dùng tốt nhất gạch đá trùng kiến một gian. Bọn nhỏ dần dần lớn lên, đã mơ hồ đã hiểu nam nữ có khác, không tốt tiếp tục lại ở chung một chỗ, muốn tại hậu viện vứt bỏ trong phòng tu sửa hai gian, cách đi ra ở quỷ a ca phòng bốn là quỷ lều, cũng là ở giữa bốn phía lọt gió, hồn phách sợ lạnh sợ gió, sao để cho hắn ở được bên trong? Hậu viện phòng chỉ cần lại tu sửa một gian, phòng tu, sân nhỏ cũng không thể kéo xuống, sửa sang lại cỏ dại, có thể mở thành ruộng rau, nuôi mấy lồng gà vịt, lại nuôi chỉ dê mẹ. Tốt cho nhỏ niết niết thêm chút nữ chính là nước. Chuyện làm ăn càng làm càng náo nhiệt, trong viện địa phương có chút không đủ dùng, tốt nhất có thể ở bên cạnh trên đất chống tái khởi tiến sân nhỏ, tu lớn chút, lấy trong hậu viện lại nhận lấy mới hài tử, hoặc là lao y quan có lòng chữa bệnh từ thiện, cũng đều cần dùng đến. Buổi chiều khó được sáng sủa, Hà Ngũ Muội cùng Lý Trường An đem dược liệu cùng lâm sản đem đến trong viện hơi, một chút sọt bày ở trên giá gỗ, từng dãy lấp kín cả viện. Thành chuỗi sơn củ hiện ra có chút tân hương, mới hái nham bách tản ra nồng đậm cỏ xanh vị, tận gốc hái thược dược dưới ánh mặt trời giãn ra thơm ngọt trêu chọc con bướm. Hà Ngũ Muội cẩn thận lựa nhặt lấy dược liệu, hướng Lý Trường An từng lần một miêu tả của chính mình kế hoạch lớn đại kế. Lý Trường An lại cắt ngang nàng nói dông dài. Ngươi đây, ta, ngươi ở kia phòng, nguyên cũng là gian tạp vật, lại chen lại phá, sân nhỏ sửa chữa lại người người được mới phòng, thế nào đơn độc lọt ngươi bản thân? Chỗ nào chen phá? chỉ là nhỏ chút cũ chút cũng rất tốt, ta ở đến cũng an tâm, làm gì xài tiền bậy bạn. Gần sinh ý tới thịnh vượng cũng không kém mấy cái kia tiền đồng, tiền cũng có không kém. Hà Ngũ muội bán trách cười lắc đầu, chọn lấy đoá thực dược gây dễ cây, đem nhánh hoa đừng ở trong hai một cái phượng điệp thăng hương đuổi theo thực dược nhẹ nhàng rơi vào nàng tóc mai bên trên. Hà Ngũ muội không có phát giác, tiếp tục lục xem dược liệu, nói liên miên nói, vật liệu gỗ là Phi Lai Sơn đưa tới, thợ đá có đại hàm bọn hắn giúp đỡ lấy, tiết kiệm được chút tiền, nhưng còn lại gạch ngói đủ loại chi tiêu, nàng đã rõ ràng trong lòng, từng mục một bóp nát giảng xuống tới, bản thân ngược sầu bên trên đôi lông mày. Chưa phát giác ai một tiếng, kinh bay hồ điệp. Cả ngày vất vả kiếm chút năng lượng, quăng vào trong phòng bọt nước cũng không xuất hiện. Nửa là cho đùa nửa là oán trách, ngươi ngược lại tốt, còn đem tiền phân cho không hiểu chuyện tiểu ba ba. Thuốc uống chuyện làm ăn lúc mới bắt đầu, bọn nhỏ giúp đại ân, đạo sĩ quyết định, bọn nhỏ làm nhiều ít việc, liền cho bao nhiêu tiền làm tiêu vặt. Chuyện này Hà Ngũ muội nhắc tới qua rất nhiều lần. Mỗi lần giáo lý Trường An mỉm cười, nói tốt lắm chuyện, làm lớn người muốn béo nhờ nuốt lời. Sao lại chiếm hại tử tiền? Hà Ngũ muội bận bịu hoàng giải thích, ta là sợ trong tay bọn họ có tiền liền phung phí, thả ở ta nơi này nhi, cũng tốt tích lũy lấy về sau làm xính lễ cùng đồ cưới. Nói, động tác dừng lại. Đạo sĩ nhìn kỹ, nguyên là dược liệu bên trong lật làm ra một bộ xương cá. Những ngày này thời lai vận chuyển, không chỉ có chuyện làm ăn thịnh vượng, thập tiền thần hương hỏa cũng phá lệ tràn đầy, thuê không ít mèo con làm người mang tin tức, đây đại khái là cái nào thần sứ vứt thù lao. Đạo sĩ ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian nhặt lên bỏ qua. Hà Ngũ muội liếc một cái, tiếp tục nghĩ linh tinh lẩm bẩm, không phải là ta nhạy cảm, cá trạch mấy cái thằng khỉ gió những ngày này lấm la lấm lét khó gặp người, cũng không biết được khuyến khích lấy ý định gì. Bọn nhỏ đều hiểu sự tình. Lý Trường An quên lấy, còn nữa ta nghe người ta nói, khi còn bé không học biết xài tiền, đợi cho lớn lên bỗng nhiên kiếm được tiền, tựa như tên ăn mày chẳng giàu, không chừng nhiễm lên chút thói hư tật xấu, giới lúc thành ma bài bạc, tử quỷ, chơi gái quỷ, há không càng bánh ngọt. Phi, niệm kinh chuyện ma quỷ nhiều. Hà Ngũ muội tức giận nghiêng đầu đi, vượt lên xử lý tốt dữ liệu, hướng hậu viện muốn bắt đi nấu chín. Nhưng khi hai người xuyên qua liền hành lang, mới tiến hậu viện, liền nhìn thấy hiểu chuyện bọn nhỏ đều vây quanh ở trái toa mặt tường trước, quỷ đầu quỷ não tế thanh tế khí liễu diễu. Hà Ngũ muội không nhường đường sĩ lên tiếng, lặng lẽ đi lên, đi cả nhát lén. Nhưng thấy hoa tử nhóm không biết từ nơi nào làm đến chút thấp kém thuốc màu, cầm hoa một chất lỏng điều hòa tại ngói bể bên trong, mà trước mặt bọn hắn tấm ván gỗ tường mới trải qua sửa chữa lại, tẩy thành một trang bìa đèn bóng, thành tốt nhất bản vẽ. Vũ Nương có thể quý giá cái này sơn mặt, vài ngày trước, suốt ngày hướng về phía cười ngây ngô, chúng ta ở trên đầu bôi họa, Vũ Nương sẽ không tức giận à? Kia, không vẽ rồi. Họa, họa một chút. Tiểu quỷ đầu nhóm một phen nhỏ giọng tranh luận, cùng đề cử nữ hài nhi bên trong tay nhất xảo xuân ý lìa chấp bút. Nữ hài nhi cầm qua duy nhất một cây bút lông, Lý Trường An thấy nhìn quen mắt, tựa như là bản thân vẽ đùa chi kia, chọn lấy cánh cửa tầm thường nhất nơi hẻo lánh, cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống nhan sắc. Nàng bút pháp non nớt mà không lưu loát, lại vẫn cứ sinh động phát họa ra từng nhân vật. Ôm trong ngực hài nhi nữ tử là Hà Ngũ muội, nàng dưới chân đuôi dài mặc đoàn là Thán Cầu Nhi, bên cạnh sử bắt đầu trượng lao nhân là Lư Y Quan, đầu tóc ngắn cao đại nam nhân là Lý Trường An, chắp tay trước ngực xiên chân nam hải nhi là Hà Nê Thu. Một cái liên tiếp một cái, nàng họa đến hết sức chăm chú, bên cạnh bọn nhỏ cũng thấy tập trung tinh thần. Chương 57, hy vọng 2, chương 57, hy vọng 2, có thể thật vất vả vẽ xong, không có thở phào, bên cạnh đám tiểu đồng bạn bắt đầu chỉ trích, cái này nói điểm này không được, cái kia nói điểm này không đúng, tức giận đến Xuân Ý liền nắm tay một đám. Bút cho ngươi, ngươi đến. Cái khác còn chưa làm âm thanh, cá trạch đã đoạt lấy bút đến, nhanh chóng tại trong hình vẽ thêm một đống đồ vật. Đây là gà. May mà tiểu đồng bọn nhi có thể ở cái này một đống bên trong khai quật ra hình tượng. Cá trạch lại rất là ánh lửa, phi. Đây là tiểu thất. Ai? Tiểu thất cũng có thể họa tiền đến. Sao không có thể? Cá trạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tiểu thất giúp chúng ta nhiều ít bận điệu, người khác mặc dù không ở tại trong nội viện, nhưng có thể họa ở trong viện. Mọi người nghe xong, cảm thấy có lý, nhưng đã tiểu thất có thể họa, như vậy đại hàm, tú tài, đồng hồ, hoàn mỹ. Bất quá, nhân vật càng nhiều, làm như thế nào vẽ ra khác nhau đâu. Cá trạch nhãn châu xoay động, tại bàn vẽ tăng thêm cái hình người, lại thêm vào một đoạn cái đuôi, như thế liền đại công cáo thành, đây chính là hoàng vĩ rồi. Không chờ hắn đắc ý nha, cá trạch lại trộm hoạn. Tiểu quỷ đầu nhóm đều kịp phản ứng, nhao nhao cấp đến vẽ tranh, bút chỉ có một cái, liền dùng nhánh cây, dùng nhánh cỏ, dùng đầu ngón tay thấm thuốc màu bức họa. Ngươi đẩy ta cướp, hi hi ha ha, nơi nào còn có vừa mới cẩn thận từng ly từng tí. Hoan thanh tiếu ngữ đang chứa đầy dương quang trong viện nối thành một mảnh, dẫn tới đầu tường xài mặt trời mèo con đều vòng quanh cái đuôi tới nhìn quanh. Không bao lâu, một cái tính một cái đều thành mèo mướp. Nha, một cái con nít kinh hô lên. Lại là đoàn người chơi quá điên, vẽ xấu đã thoa khắp mạng lớn tường tấm. Gặp tường tấm tiêu hết sạch. Bọn ta muốn ăn nhánh trúc. Nhánh trúc ta không sợ, nhưng Ngũ Nương có thể hỏi, sợ là sẽ phải mượn từ đầu tịch thu chúng ta tiền riêng, vậy chúng ta còn thế nào chủ lời nói đến nơi đây? Khu khu. Bọn nhỏ giật mình, vội vàng đều xoay người lại. Nhìn thấy giả vờ giả vị thanh nhất hầu Lý Trường An, cùng mặt đen lên hẹp hỏi Ngũ Nương. Xem náo nhiệt mèo con nhóm sớm chạy ra, trốn đến góc tường mái hiên, nhìn qua trong nội viện bọn nhỏ chim cút dường như sắp xếp đứng vững. Hà Ngũ muội trầm mặt, nói mấy lần, không được kêu hoàng mỹ, muốn cứ gọi hoàng bà bá, càng không cho phép nàng dùng sức chút một chút cá trạch kết tác. Hà Nê Thu nhỏ giọng thầm thì, là hắn bản thân muốn chúng ta gọi hoàng vĩ lời nói tới một nửa. Hà Ngũ muội chừng hai mắt một cái, tiểu ba ba lập tức run run im lặng. Nàng hừ hừ hai tiếng, nói đi, vì sao vẽ linh tinh? đều không nói lời nào rồi, vừa rồi nguyên một đám lời nói không phải rất nhiều a? Bọn nhỏ nào dám mở miệng nói? Hà Ngũ Muội lập tức điểm danh, gọi ra tiểu nữ hoa, là trung thực hải tử, hỏi cái gì đáp cái gì, hỏi vì sao bôi họa, có phải hay không không thích mới phòng. Nàng lại nói, tất cả mọi người yêu cực kỳ phòng ở mới, chỉ là sợ ở không lâu dài, muốn tại chuyển về phòng cũ trước, đem tất cả băng họa ở trên tường, tạm thời coi là vẫn ở tại mới trong phòng. Hà Ngũ Muội không hiểu, vì sao ở không lâu dài? Tiểu nữ hoa trả lời, là có người tại nhắc tới, nói cái gì mới phòng gạch xanh mới sơn, toàn bộ phú quý phường đều ít có. Tốt như vậy phòng, đơn lấy ra ở người, không khỏi lãng phí, không bằng cho thuê khách thường, mới càng thêm có lời. Cái nào tại loạn nói với thuyên? Hà Ngũ Muội nổi trận lôi đình, chỉ cho là cái nào láng giềng tâm tư đấu kỵ quậy phá, tại hài tử trước mặt châm ngòi đúng sai. Không muốn. Là tiểu cô nương nước mắt sớm tại trong hốc mắt đỏ quanh, đông nhiên bị như thế giật mình, lập tức gào khóc, là hoàng bà bá. Hai cái lớn trong lòng người đồng thời mắng một tiếng, chết hoàng mỹ. Quá không giữ mồm giữ miệng. Hà Ngũ Muội mau đem khóc đến tội nghiệp tiểu cô nương ôm chầm đến, đem thược dược gỡ xuống cắm ở nàng trong tóc, nhẹ giọng an ủi. Lý Trường An thì y theo dáng dấp gào to, các ngươi nhìn xem, đem hạ viện trưởng đều chọc tới, còn không đánh chút nước đến, đem tấm ván gỗ lau sạch sẽ. Thật là có trung thực con nít nghe lời muốn đi múc nước, Lý Trường An mau đem hắn sách ở Hà Ngũ Muội như thật để ý, tại bọn nhỏ bôi họa mới bắt đầu liền nên ngăn lại, cho nên dưới mắt nhìn thấy Lý Trường An tiểu động tác, cũng chỉ là tức giận nói âm thanh, họa đều vẽ lên. Thật sao? Đạo sĩ lập tức thay đổi mặt, cười ha hả loa chúng quanh cái đầu nhỏ, bọn nhỏ có hảo ý, gì nhẫn cùng nhau phận. Hà Ngũ Muội liếc một cái, niệm kinh chuyện ma quỷ nhiều. Hà Ngũ Muội dỗ dành tiểu nha đầu rời đi hậu viện. Cá trạch bọn hắn lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, trên lệch chút nói lỡ miệng. Nhỏ giọng chút. Đạo sĩ hạ giọng, lén lút dường như giàn tế liên hệ, sự tình tra rõ ràng sao? Cá trạch cũng tranh thủ thời gian hạ giọng, tấm lấy khuôn mặt nhỏ trọng trọng gật đầu, tra rõ. Hà Ngũ Muội đoán được không sai, cá trạch những hài tử này đúng là đánh lấy mưu ma trước quỷ, nhưng không nghĩ Lý Trường An cũng ở bên trong lẫn vào. Hà Ngũ Muội ngày thường luôn luôn châm mận mấy bài, đồ hộp đối với người, ngoại trừ dáng vẻ thẳng tắp chút, tư thái tinh tế chút, khuôn mặt xinh đẹp chút, cùng bình thường giữa đường phố bẩn gia phụ nhân không lắm khác biệt. Nhưng quen biết đều hiểu được, nàng gương bên trong cất giấu một thân xinh đẹp trang phục cùng một trường tốt nhất cổ cầm, đây là nàng nhiều năm bán thành tiền tài vật trèo chống từ ấu viện đến nay còn sót lại vật. Xưa nay tuyệt không gặp người, chỉ ở được nào đó hiến hội mời đi làm nhạc công, chủ yếu là hàm nghi am, nàng mới có thể thay đổi trang phục trên lưng cổ cầm, khôi phục mấy phần ngày xưa xem như gì tố nữ phong thái, đi cho từ ấu viện bọn nhỏ tranh một phần khẩu phần lương thực. Vài ngày trước, mọi người bàng thượng vì Lai Sơn cái này tốt đẹp tiền đồ lại khổ vì không có tiền tế sơn, nàng liền đem trang phục cùng cổ cầm đều lặng lẽ cầm cố, là mọi người quên góp đủ ngân lượng. Nàng mặc dù giấu giếm chưa từng nói, nhưng đạo sĩ như thế nào không có phát giác. Trong lòng một mực nhớ thương, vừa lúc phát hiện cá trạch những hải tử này một mực tại vụ trộm kế hoạch chuột về Hà Ngũ Muội cầm cố đồ vật, song phương ăn nhịp với nhau. Cá trạch bọn hắn nghe được, đồ vật bị điển bán cho trong thành một vị thiện đánh đàn danh ký, cái kia thanh cổ cầm bị kỳ chân yêu có thừa, nếu là người bình thường tới cửa tuyệt khó lấy lại. Nhưng từ khi đạo sĩ độc sông quật lung thành sau, hắn tại tiền đường phong nguyệt vòng tròn bên trong hơi có chút mỹ danh, có hắn ra mặt hơn phân nửa có thể thành. Đem tin tức tinh tế nói, cá trạch xuất ra một cái bố nang, lại móc ra tiền đồng cùng mấy cái ngân trần tử, cẩn thận bỏ vào, chuyển giao cho bên cạnh tiểu đồng bọn trong tay, tiểu đồng bọn giống nhau để vào một thanh tiền đồng, lại chuyển giao cho hạ một đứa bé. Như thế, chuyển trải qua song song tay nhỏ, cuối cùng trở lại cá trạch trong tay lúc, bố nang đã là trương lên thật lớn một bao. Nhưng kỳ thực bên trong phần lớn là đồng bạc, trộn lẫn mấy quả bạc vụn, cộng lại cũng không mấy lượng bạc, so sánh lẫn nhau chuột đàn cần thiết số lượng, có thể nói chín châu mất sợi lông. Có thể cái này khu khu mấy lượng, lại là từ ấu viện bọn nhỏ trong tay tất cả góp nhặt. Quỷ A Thúc, chúng ta đã nói xong. Cá trạch đem tiền túi trịnh trọng việc nâng đi lên, kém tiền bạc là chúng ta mọi người, chúng ta trưởng thành, nhất định kiếm tiền trả lại cho ngươi. Đón bọn nhỏ chăm chú khuôn mặt nhỏ, Lý Trường An cười tiếp nhận. Một lời đã định. Hắn không có cự tuyệt, liền hướng mặt trước nói, có hảo ý, gì nhẫn cùng nhau phận. Lúc nói chuyện, đột nhiên chuyển đến la lên. Đạo trưởng, đạo trưởng. Tiếng thứ nhất còn ở ngoài cửa, tiếng thứ hai đã tiến vào trong viện. Chờ Lý Trường An thu hồi túi tiền quay người lại, Hoàng Vĩ đã hùng hùng hổ hổ giết tới đây. Lần đầu tiên nhìn trên tường dễ thấy vẽ xấu. A một tiếng, bản năng khen tặng một câu, đây là đạo trưởng vẽ hộ trạch linh phủ. Hoắc, đầu bút lông quả nhiên huyền diệu. Sau đó vội vàng dứt bỏ, không lo được lũ tiểu gia hỏa mặt đỏ lên trứng. Vội vàng nói, trong bang xảy ra chuyện rồi. Chương 58, mồ mả tổ tiên chương 58, mồ mả tổ tiên hạt y địa bang xảy ra chuyện. Sắp thực chút nói, là hoa ông xảy ra chuyện. Trước đó vài ngày, quỷ vương muốn ở ngoài thành lập miếu, ở nhân gian nhanh nuốt bốn phía giá rẻ cầu mua mặt đất, phú quý phường cũng là một cái trong số đó. Hoa ông tất nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng người bên ngoài nào dám đắc tội quật lung thành. Hoa ông để cửa hàng liền nhau một nhà kho hàng trưởng quỹ liền năn nỉ tới hoa ông trên đầu, muốn đem nhà mình kho hàng tiện nghi bàn cho hoa ông, bởi vì lấy hoa ông thường thường giúp đỡ quê nhà, mặc dù trông coi lân cận bến tàu lớn như vậy để cửa hàng, trong tay cũng không quá tích chữ thêm. Trưởng quỹ kia liền chi cổ quái đề nghị, nhường hoa ông mượn tiền của hắn đi mua của hắn kho hàng, cũng không cần tiền lời, chỉ cầu theo giai đoạn trả khoản. Nghe là trên trời rơi xuống đĩa bánh, nhưng có một cọc, đến theo tiền đường quy củ đến, mời thập tam gia một trong tăng phúc miếu đến làm bên trong người bảo đảm khế, còn phải thế chấp bên trên giá trị xê xích không nhiều đồ vật, cũng chính là hoa ông để cửa hàng. Hoa ông do dự lúc, trưởng quỹ lại lần nữa tăng giá cả. Hắn đã sớm đàm luận tốt một cọc làm ăn lớn, là đem của chính mình kho hàng đổi thành kho lúa, thuê cho một cái Tương Châu thương nhân lương thực. Kho hàng đã cải tạo hơn phân nửa, thương nhân lương thực tiền thuê cũng ép tiến vào Tăng Phúc Miếu. Hắn đem cái này chuyện làm ăn chuyển cho Hoa Ông, chỉ cần kho lúa nghiệm thu hợp cách, Hoa Ông liền có thể theo Tăng Phúc Miếu cầm tới tiền thuê, dưới lúc còn trưởng quỹ tiền dư xài. Đĩa bánh đều nhét vào miệng bên trong. Hoa Ông rốt cục gật đầu. Phú Quý Phường bên trong cất giấu một tòa không đáng chú ý tiểu miếu. Miếu bên trong thờ phụng một vị Thạch tướng quân. Hơn 200 năm trước, vị này Thạch tướng quân hộ tống một đám bách tính tránh loạn Giang Nam, trên đường tao ngộ loạn quân, hắn một mình cầm kiếm yểm hộ bách tính rời đi, chính mình lại kiệt lực mà chết. Về sau, có người thu hồi hắn phôi kiếm, tại Phú Quý Phường dựng lên một tòa tiểu miếu, cung phụng hắn phôi kiếm. Thế nhân dễ quên lại nhớ tình bạn cũ. 200 năm xuống tới, Thạch tướng quân sự tích đã như trong nước bọn biển phiêu tán, các cư dân lại không biết từ nơi nào chuyển đến một khối Thái Sơn thạch bỏ vào miếu bên trong cùng một chỗ cung phụng. Dân gia cả hai hợp hai là một, một khối thô trải qua điều khắc tượng đá bưng lấy một thanh dây dưa chặt chẽ trường kiếm. Phu cận người ta lúc mà lại đây tế bái, hương hỏa không xương, nhưng mấy trăm năm qua từ đầu đến cuối chưa từng đoạn tuyệt, chỉ là không biết được, bọn hắn bái đến tột cùng là thạch thiết kiếm, vẫn là thạch cảm đương. Hoa Ông cầm cái chổi, quét sạch lấy tượng đá trên đầu mạng nện. Trước đó không lâu, lao miếu trúc chết, côn trùng liền thừa lúc vắng mà bảo, muốn làm miếu thờ chủ nhân. Lão hủ coi là tại người bạn cũ này chỗ, có thể lẫn mất một hồi thanh tịnh. Lao mèo con tìm được ngươi. Nó cho ta nói, nhìn thấy một cái lao quỷ thất hồn lạc phách hướng miếu tử bên trong đi. Lý Trường An ngồi miếu tử ngưỡng cửa, dùng nhánh cây thổi mạnh đế dày bùn đất. Tiên đường nhiều mưa sương mù, con đường nhiều vũng bùn. Ta thường nghe người ta nói, có ít người làm hư xong việc, liền yêu hướng trong miếu chạy, ồn ào muốn xuất ra tu đạo. Có thể Phật thần sao mà vô tội? Không duyên cớ có nợ nần. Hoa Ông buông xuống cái chổi, trừng mắt tới. Tiểu quỷ vô lễ. Đạo sĩ cười ha ha, người lão không nói một lời không thấy người. Hơn phân nửa Phú Quý Phường người sống cùng người chết đều đang lo lắng ngươi lao nghị quẩn, bây giờ nhìn chưa từng nạn trí tan trí, rõ ràng tính nết không giảm a. Hoa Ông phiền toái nói đến đơn giản. Cái kia kho lúa tới gần hoàn thành, nhưng hai nhóm công nhân lại đột nhiên đầu đấu, đem xây xong hơn phân nửa kho lúa đánh đập nát nhừ, bỏ xuống công trình mặc kệ. Mắt thấy nghiệm thu kỳ hạn sắp tới, Hoa Ông tìm trưởng quỹ kia, trưởng quỹ biến mất không còn tâm tích. Mong muốn bản thân xuất tiền tiếp tục cải tạo, nhưng tiền đường tất cả công trình đều phải đi qua phường hội, tìm tới phường hội từ chối không nói, ngược lại đòi hỏi lên công nhân tiền thuốc. Rất rõ ràng, trên trời rơi xuống đĩa bánh có độc, cái này cái cọc mua bán từ đầu đến cuối cùng đều là một cái bẫy. Hoa Ông không có chiếm được tiện nghi không nói, còn phải bồi đi vào của chính mình để cửa hàng. Chỉ là một cái nối giáo cho giặc gian thương mà thôi. Lý Trường An thoáng nghiêm mặt, như trong bang không tiện huy động nhân lực, giao để ta tới. Hoa Ông giữ im lặng cầm lấy khăn lau, thanh lý bàn thờ bên trên tích bụi. Hắn trầm mặc tức là im ắng trả lời. Lại là cái gọi là quy củ. Lý Trường An nhíu mày. Hoa Ông không đáp. Chẳng lẽ quy củ này vị phú quý phường cũng muốn tử thủ không thả? Lý Trường An cũng không phải là nói chuyện giật gân. Để cửa hàng là Hoa Ông, lại không chỉ quan hệ tới Hoa Ông. Bản địa mới tử chi quỷ cùng nơi khác mới đến người sống, trạm thứ nhất thường thường đều là phú quý phường, bọn hắn đại đa số thân vô trường vật, chán nản không nơi nương tựa. Hoa Ông để cửa hàng chỗ nằm tuy là chuồng bồ câu, nhưng thu phí cực ít, hạt ý địa bang kinh doanh bến tàu rút thành cũng thấp. Cho nên, khốn cùng người chết cùng người sống rất nhiều đều là dựa vào lấy Hoa Ông che chở, chịu đựng qua lúc bắt đầu gian nan nhất thời gian. Bây giờ mất để cửa hàng, người nghèo quỷ nghèo nhóm không chỗ sống yên ổn không để cập tới. Không có Hoa Ông khối này xương cứng đỉnh lấy, chỗ nào còn có người có thể kháng được quật lung thành hung uy. Quỷ vương một khi tại Phú Quý Phường lập miếu, lấy quật lung thành kia một tổ lệ quỷ tiêu hành hung bạo, chỗ nào hứa bến tàu nước phù sa dẫn ra ngoài, lại chỗ nào cho quanh mình gia đình sống bằng lều trước mắt. Chỉ sợ đến lúc đó, Phú Quý Phường là người sống tận tìm đường chết người, mà người chết tận làm kia cống danh ở giữa vô chủ cô hồn. Hoa Ông động tác trên tay rốt cục dừng lại. Hắn ngắm nhìn tượng đá thật lâu, chậm rãi quay đầu. Lý Trường An cho là hắn sẽ còn là một câu kia chuyện xưa, nếu như chúng ta cũng không chịu giảng quy củ, ai lại chịu cùng chúng ta giảng quy củ? Thật là Huyền Tiêu đạo trưởng. Lao quỷ hiếm thấy khách khí gọi Lý Trường An nhất thời sửng sốt. Hắn yếu ớt thở dài, ngươi làm giỏi hơn ta. Lý Trường An, làm ăn a, có thua có được, nhiều lại vận khí không? Hoa Ông ngắt lời nói, ta nói chính là thập tiên thần. Thập tiên thần đối với Lý Trường An mà nói là ngoài ý muốn sản phẩm, luôn luôn không quá để tâm. Có thể bỗng nhiên vô tâm trồng liễu, thập tiên thần hương hỏa so thuốc uống làm ăn chạy đến còn sớm hơn một chút, đã đi ra Phú Quý Phường, chuyển vào thành nội 64 phường thị ở giữa. Phát triển thời cơ cũng nói đến buồn cười. Tiền đường buôn bán trên biển hưng thịnh, nhưng hải ba hiểm ác, thuyền viên một đi không trở lại người 10 phần 4 năm, thường thường lưu lại thê tử độc thủ không môn, bất lực phụng dưỡng trong nhà. Mà tiền đường có nhiều ngoại lai lưu dân, không thiếu độc thân tinh tráng nam tử. Tự nhiên mà vậy, trên phố lưu hành lên kéo bên cạnh bộ sự tình. Thời cơ chính là như thế một đôi nam nữ. Nhà gái kéo nhi mang nữ, trượng phu ra biển vụ công không trở về, nàng không cách nào một mình chống lên môn đỉnh. Nhà trai là tị nạn mà đến lưu dân, người nhà tất cả đều chết ở trên đường. Hắn một thân một mình, một người độc thân. Hai bên trải qua người giới thiệu, cùng đi tới. Nhưng không bao lâu, bọn hắn phát hiện lẫn nhau đều có vấn đề. Đầu tiên là nhà gái, mặc dù xem ra khôn khéo tài giỏi, kỳ thực là mười phần đàn bà đánh đá, nổi danh nhất sự tích là vì một quả trứng gà, ngăn chặn cha mẹ chồng đại môn biến đổi hoa văn không tái diện mắng dòng dã một ngày, lên tới cha mẹ chồng, ở giữa cô em vợ, cho tới gà chó, cùng hưởng ân huệ mắng toàn bộ. Trượng phu của nàng không phải ra biển vụ công, mà là không chịu nổi độc sở, tự bán nam dương. Mà nhà trai vấn đề thì đơn giản, nhà trai là quỷ. Ngày nào đó nửa đêm, nữ tử nói miệng đốt hương, Lý Trường An triệu tập mà đến. Hắn vốn cho rằng là hai bên oán giận khó tiêu, dây dưa không ngớt, nhưng ai biết hai bên là đang dây dưa, lại là một phương yêu đối phương cường tráng trung thực, một phương tham đối phương trắng non đầy đặn, chỉ là một phương lại sợ đối phương trong miệng lưỡi như bôi sau kim châm, một phương cũng sợ đối phương quấy phá hại người. Mời thập tiền thần đại giá quan lâm, không phải cầu điểm, mà là cầu hợp. Là nhường Lý Trường An cái này giã thần làm cái trung gian người ký kết khế sách, yêu cầu người không nợ mang quỷ, quỷ không được hại người, như thế mỹ mãn tiếp tục kết nhóm sinh hoạt. Lý Trường An im lặng thanh toán, thu hoạch 10 cái tiền đồng bất bà phí, cùng một cái lạnh đầu heo bảo đảm mua tiền. Từ đó về sau, thập tiền thần thanh danh tại trên phố truyền bá rộng rãi. Thế đi chỗ nào có như vậy làm thần? Đạo sĩ oán trách, nói cái gì mời ra thần bất quá là đem quỷ đưa đi người ta công nhân làm thuê, chính là quỷ người môi giới. Còn có cùng nhân quỷ bảo đảm thế, đều là chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ liên quan tới thập tiền thần, có nhiều vụn vặt cùng ký hoa, lại kêu lên sĩ thành lắm lời, nhất thời vỡ nát không ngừng. Hoa ông lại cười tủm tỉm nghe xuống dưới, liên tục gật đầu. Tốt, chính là như vậy mới tốt. Tốt ở nơi nào? Đạo sĩ ngạc nhiên. Tiểu đạo sĩ đồng dạng là quỷ, chẳng lẽ thấy không rõ a? Hoa ông nuốt dâu nói, tại tiền đường, một khi làm quỷ, chỉ cần linh bài không có cung cấp bên trên chùa xem, quản trước người ngươi đức hạnh công tội, tất cả đều nghỉ. Không được cùng thân hữu gặp nhau, không được bại lộ thân phận, mặc dù cùng chỗ một thành, lại âm dương vĩnh tuyệt. Người chết, người sống tựa như lẫn nhau cửu thị quê nhà, cả ngày cảnh giác không dám có chút buông lỏng. Người sống không thể không lãng phí gia tài, cung phụng thần Phật, để cầu một hơi an bình. Người chết đành phải co quắp tại vũng bùn ở giữa, vì cầu luân hồi, khổ cực hình thể, thời điểm nâm nớp lo sợ, không dám vượt qua giới hạn. Ngươi làm sự tình mặc dù không phải cái đại sự gì, lại có thể khiến người ta cùng quỷ ở giữa dây dưa có thể quên, cũng có thể những cái kia có thành thạo một nghề quỷ có thể làm sinh tiền am hiểu sự tình, không cần tại bến tàu cùng gã nghèo nhóm cướp miếng ăn. Lão hủ làm hơn 200 năm quỷ, xây để cửa hàng, khoác lác cứu cốn phòng nguy, bây giờ nhìn bất quá là tu một tòa mộ mả tổ tiên, cho mấy phần giá quỷ che gió che mưa mà thôi. Buồn cười là, bây giờ liền tòa này mộ mả tổ tiên cũng muốn khó giữ được. Ngươi làm tốt, làm giỏi hơn ta, ngươi là tiền đường người sống cùng người chết ở giữa dựng lên một tòa cầu đối. Lý Trường An muốn nói hoa ông quá mức tự coi nhẹ mình. Hắn lại sớm một bước vung tay chặn đạo sĩ lời nói. Chúng ta đã quay rầy ta người lão hữu này hồi lâu, không cần phải nhiều lời nữa, đi ra cửa. Nhưng tại đẩy ra tiểu miếu sân nhỏ đại môn một sát na, cước bộ của hắn đột ngột dừng lại. Ngoài cửa tụ lấy lít nha lít nhít đầu người, chính như Lý Trường An lời nói, hơn phân nửa phú quý phường đều đang tìm hắn. Thần sắc không đồng nhất khuôn mặt lấp kín đường phố, mỗi một chương hắn đều biết, mỗi người cảnh ngộ hắn cũng biết, trông coi tốt đều, làm một ngày công việc ăn một ngày cơm. Rời phú quý phường, tương lai sẽ là loại kết quả nào, cũng có thể nghĩ. Hoa ông lòng tràn đầy đắng chát, hắn mong muốn nói một tiếng xin lỗi. Có thể cái eo cứng rắn mấy trăm năm, trong lúc nhất thời cũng không biết được như thế nào túi xuống đến. Lời nói ngăn ở hết hầu, chậm chạp khó mà bật thốt lên. Hoa lão, có người la lên, để cửa hàng ném đi không quan trọng, chỉ cần ngài mở miệng, các huynh đệ liền một viên ngói một viên gạch cho ngài tái khởi mở gian. Liên để hắn xây miếu tử, chúng ta bảo vệ tốt bến tàu, không trêu chọc chính là. Hoa lão đừng nội, bọn ta ngày khác liền kiếm tiền trả lại ngươi. Nhao nhao lời nói đều là lo lắng, tuy khó miễn bối rối cùng mê mang, lại nơi đó có một chút chỉ trích. Bất chi bất giác, hoa ông nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 59, đồng lòng, 1, chương 59, đồng lòng, 1, thạch tướng quân miếu trước. Sớm đã là tiếng người huyên náo. Nghe hỏi phường dân nhóm mang lo sợ cùng chờ mong không được tụ tập mà đến, ngay tiếp theo trong thành tuần thần nhóm cũng bị kinh động, âm nằm dạng người hình, trên không trùng cảnh giác quan sát. Dù sao người như tích thủy, hợp thành mà thành hồng, một khi kêu gọi nhau tập hợp, lại nhu nhược người cũng sẽ sinh ra chút cuồng nhiệt cùng dũng khí. Thí dụ như bây giờ, đám người vây quanh hoa ông trở về để cửa hàng mà đi, hoa ông người dẫn đầu này còn tại lo lắng, đám người lại không hiểu bắt đầu la lên, vui mừng, dường như lấy được cái gì không lý do thắng lợi, dường như quật lung thành cho nguy cơ đã không đáng giá nhắc tới. Thằng đến bị một tiểu tử người ngăn lại đường đi. Trước chào đón là cái trung niên nam nhân, hắn áo làm khảo cứu, thái độ rất là cung kính, đang khi nói chuyện eo không có thẳng tắp qua. Ai nha? Hoa lão thì ra ở chỗ này a? Còn không việc gì? Thật giáo vãn bối một phen khổ tìm. Ngươi là người phương nào? Hoa lão nói bừa, vãn bối tôn Bính Thành a. Tha thứ nào đó lao mắt bất tỉnh phát, vừa rồi xa xa nhìn thấy, nhìn xem giống người mà không phải người dường như chó không phải chó, dưới mắt tới gần, hóa ra là Tôn Trưởng Quỹ. Thế nào mấy ngày không thấy, thay đổi bộ dáng. Người kia nụ cười cứng ở trên mặt. Người kia là ai? Lý Trường An trong đám người hỏi. Hoàng Vĩ đáp, hắn chính là thiết kế hại hoa lão tên kia. Còn dám tiến phú quý phường. Lý Trường An ngạc nhiên nói, lá gan không nhỏ. Hắn nếu có mao chứng, há lại sẽ nối giáo cho rằng. Hoàng Vĩ lặng lẽ chỉ điểm lấy Tôn Bính Thành sau lưng đồng hành mấy cái hán tử. Từng cái thân hình dũng mãnh, dáng vẻ tùy tiện, nhìn đến đều không giống lương thiện. Dẫn đầu người kia họ La Tiên Dũng, tên hiệu Thiên Bất Thu là La Trấn Quang thân đệ đệ. La Trấn Quang cái tên này Lý Trường An nhớ kỹ, là thành nội một nhà đại bang hội triều nghĩa tín thủ lĩnh, tại quật lung thành xưng hô quỷ vương tổ ra ra. Bốn phía một mảnh cười vang. Tôn Bính Thành không có nổi giận, hắn nhanh chóng liếc mắt vành mắt bị, phường dân đã xem bốn phương tám hướng vây quanh chặt chẽ. Sống lưng của hắn cong đến thấp hơn. Đại khái là lo lắng hoa lão, bất chi bất giác hình dung tiểu tụy. Lo lắng lao phu. Là lo lắng để cửa hàng mới đúng chứ. Hoa ông lời nói lạnh nhạt, cách khế ước bên trên nghiệm thu thời gian còn có 5 ngày, Tôn Trưởng Quỹ thúc đến sò vô thường còn gấp. Tôn Bính Thành khoát tay liền nói không dám. Hoa lão đối ta hiểu lầm quá sâu, có thể ta đối hoa lão một lòng trung can, lần này tới hắn dừng lại câu chuyện, ngắm nhìn sau lưng đồng bạn, sau đó hít một hơi đại khí, thật sự là có cái thiên đại hảo sự muốn cáo chi hoa lão. quanh mình lập tức một mảnh làm ổn, cũng xen lẫn đến không hết ông nôn với ngữ. Cái này đáng giết ngàn đao phim miệng bên trong cũng có chuyện tốt, không bên ngoài trồn chúc tết gà mà thôi. Hoa ông nhường đoàn người yên tĩnh, nhìn hắn đến tuột cùng còn có cái gì hoa văn. Tôn Bính Thành ấy ấy hai tiếng, tiếp tục nói, La Đương gia nắm ta chuyển cáo, nói kho lúa sự tình một đợt hiểu lầm, Triều Nghĩa Tín tuyệt không nhúng tay phú quý phường ý tứ, nhưng cũng xác thực mong muốn thu mua để cửa hàng. La Đương gia nói chỉ cần ngài bằng lòng độ nhường đất khế, chẳng những có thể ra gấp ba giá cao, liền kho lúa trái với điều ước bồi thường cũng cùng nhau giúp ngài gánh chịu. Quả nhiên càng là vô sỉ. Hoa ông lạnh hừ một tiếng, không muốn để ý tới. Nhưng người quanh mình nhóm đã kìm nén không được lửa giận, nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Người cái này ăn cây táo rào cây sung tạp trùng, còn ở lại chỗ này giả mù sa mưa. Tôn Bính Thành bắt đầu còn đang dáng chống đỡ lấy rào biện, hai phe đều hữu ích biện pháp, như thế nào giả mù sa mưa? Phi, nếu không phải ngươi cố tình lừa gạt, như thế nào có hôm nay? Cái này giấy trắng mực đen viết tại khế trên sách như thế nào là lừa gạt? Tôn Bính Thành rào biện đương nhiên thu nhận càng nhiều phẫn nộ, một người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, cùng hắn lắm mồm làm gì? Hắn bất quá là đầu chó săn, phải làm đào hắn chó ra. Người bên cạnh cùng nhau hô to, muốn tới động thủ. Tôn Bính Thành dọa đến liên tiếp lui về phía sau, lại bị La Dũng đưa tay chống đỡ, lại trên vai trùng điệp bố, không nhìn đám người lửa giận ngập trời, ôm lấy tay bảng chống đỡ thẳng lên trước, cơ hồ đem lồng ngực chống đỡ tới người tuổi trẻ trước năm đấm. Chó. La Dũng gắt một cái, ác thanh ác khí hỏi lại. Ai chó? Tất nhiên là người trẻ tuổi lời đến khỏe miệng lại bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, làm cho bản thân khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Thế nào? La Dũng thần sắc khinh thường, không dám nói. Tốt. Ta giúp ngươi nói. Hai tay của hắn ôm quyền hư hư hướng thành nội phương hướng cúi đầu. Tất nhiên là quật lung thành chó. Là thập phương uy đức pháp vương lão nhân già ông ta chó. Thập phương uy đức pháp vương nhẹ nhàng sáu cái chữa dường như vô hình tay, chỉ một thoáng, giữ lại toàn trường người cổ họng. Đều nói tiền đường người sùng quỷ kính thần, là bọn hắn so người khác thành kính. Không, là bởi vì bọn hắn cách quỷ thần thêm gần. La Dũng ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt chiếu tới, trong đám người có oán hận đè xuống lửa giận, có sợ hãi dịch ra ánh mắt, còn có hết sức chuyển động bước chân ý đồ cách bên đường những cái kia truyền ngôn giấu kín quỷ mị cống rãnh xa hơn một chút. Quỷ thần dưới vi phong, phàm nhân vẫn hận gì chỉ nhấc lên đâu. La Dũng thế là đắc chí vừa lòng, suy cười một tiếng, quay người tới Hoa ông trước mặt. Ôn quyền hoàn câu, ra trước tuổi công. Hoa ông mặt lạnh đối lập. La Dũng lơ đễnh, phối hợp lời nói, ngài là thập tam gia thượng khách, là trong thành ngoài thành hiểu rõ đại nhân vật. Mà ta Triều Nghĩa Tín các huynh đệ bất quá là trên phố pha trộn gã nghèo, nơi đó có lá gan có chủ ý với ngươi. Ngài kia để cửa hàng là chúng ta mong muốn. Không, là quật lung thành mong muốn, là pháp vương mong muốn. Hoa ông vẫn như cũ không nói. La Dũng trong giọng nói đều là nghiền ngẫm. Cái này năm ngày còn mời ngài cẩn thận ước lượng, coi như giúp ta một chút, cũng giúp ngươi một chút chính mình. Dứt lời, liền muốn quay đầu rời đi. Hạt Y Lìa Bang cũng không ít có huyết khí hắn tử, tiên lặng đem hắn ngăn lại, lại bị Hoa ông phất tay ra hiệu cho đi. Hắn liền càng thêm đắc ý, cười lớn nên ngang rời đi. Kia Tôn Bính Thành còn muốn nói hai câu lời khách sáo, mong muốn thấy quanh mình người bị phân ánh mắt, nào dám nói nhảm, dường như đầu bị hoảng sợ chó, suýt lấy chủ nhân gót chân, cũng kẹp đuôi đi. Tôn Bính Thành cùng Biển Bình rời đi, nhưng lưu lại một chậu nước đá đem phú quý phường bên trong giấy lên cuồng nhiệt dội tắt thành cho tàn, mọi người lại rơi trở về lạnh như băng trong hiện thực. Còn có 5 ngày, Hoa ông liền sẽ vứt bỏ để cửa hàng. Quỷ Vương Miếu liền đem tại phú quý phường bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đoàn người sẽ mất đi còn sót lại lập thân chỗ, sau đó chằn trọc khe rãnh. Trầm mặc bao phủ mọi người nhìn qua của chính mình chủ tâm cốt, Hoa ông lại không rên một tiếng, dường như lâm vào một loại nào đó kịch liệt nội tâm giãy giụa bên trong khó mà tự kiềm chế. Thật lâu, có người chần chờ đề nghị, nắm chặt cái này 5 ngày, đem kho lúa xây thành. Lập tức có người phản bác. Thì ra kho lúa mặc dù có thể từ kho hàng cải biến, đã có sẵn lương trụ giản không có thể dùng, nhưng theo khế ước, kho lúa là có quy cách yêu cầu. Chương 59, đồng lòng 2, chương 59, đồng lòng 2, bức tường đến từ nguyên bản thổ mục đổi thành gạch đá, nóc nhà không thể dùng cỏ tranh mà phải dùng ngói xanh. Lại bởi vì lấy tiền đường ẩm ướt nhiều mưa, mặt đất chỉ cần dốc lên huyền không để phòng nước. Lại sàn nhà muốn trải 3 tầng, một tầng hạt cát, một tầng dâm dạng, một tầng tấm ván gỗ, để mà phòng ẩm. Đoạn thời gian trước thi công đám thợ thủ công chỉ là giả vờ giả vịt diễn kịch, cải biến tiến độ đáng lo, lại trước khi đi còn giả bộ ẩu đả, đem kiến trúc nội bộ đánh nện đến rối tinh rối mù, càng thêm cải biến độ khó. Huống chi trong thành các thương gia phường hội đều bị Triều Nghĩa Tín uy hiếp, không dám dính vào. Đến một lần thời gian cấp bách, thứ hai không có thợ thủ công, thứ ba thiếu khuyết vật liệu xây dựng, vì đó làm sao? Mọi người lại nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng ở quật lung thành cái này chướng ngại vật hạng đều khó mà thành hàng, tăng thêm thảm đạm mà thôi. Đám người bùng ben. Hoàng Vĩ hỏi Lý Trường An, nếu là đạo trưởng sẽ như thế nào phá này tình thế nguy hiểm? Ta. Lý Trường An hơi chút suy nghĩ, lắc đầu, ta biện pháp, Hoa ông định không chịu dùng. Lý Trường An là trong loạn thế liếm máu trên lưỡi đao độc hành khách, Hoa ông là thành thị ở giữa khổ tâm kinh doanh nhất bang chi chủ, hai người xử sự phong cách hoàn toàn khác biệt. Hoàng Vĩ thông minh, lập tức hiểu rõ, hắn giơ ngón tay cái lên, đây là cùng đạo sĩ học. Đạo trưởng cùng Hoa lão đều là đỉnh tốt anh hùng hào kiệt, thiên hạ sự tình đều muốn một mình gánh chịu. Hắn dừng một chút, cười nói, thật là đại gia hỏa chuyện vẫn là đến làm cho đại gia hỏa tới làm nha. Dứt lời, cao giọng hô, ta còn tưởng rằng có cái gì thiên đại việc khó, thì ra bất quá chỉ là mấy gian kho lúa, đây không phải việc rất nhỏ à? Đoàn người đều tại hoảng loạn, nghe lời này vội vàng xem ra, đã thấy là Hoàng Vĩ, lập tức thất vọng. Có người thậm chí chửi ầm lên, ngươi cái này quạng lông quỷ, coi là kho lúa là kia cây nấm, ngươi ngâm chó nước tiểu, liền có thể mọc ra đến. Hoàng Vĩ ra sức chen vào trong đám người, cười hì hì trả lời, chỉ là Hoàng Vĩ đương nhiên không làm được. Nhưng tại trận nhiều như vậy thúc gia cô thẩm huynh đệ tỷ muội hắn chậm rãi nhìn quanh mình đám người một vòng, cuối cùng hướng về Hoa lão túi người hành lễ, chỉ cần Hoa lão chịu mở miệng, chuyện gì không làm được đâu. Phương hội thợ thủ công nhóm không dám nhận tay kho lúa cải biến, nhưng cũng không phải là chỉ có phường hội mới có thợ thủ công. Thí dụ như, đại hàm cùng hắn đồng hương, bọn hắn là quỷ, tự nhiên vô duyên tiến vào phường hội, lại là đỉnh tốt thợ đá, cũng điểm hiểu xây nhà cái khác tay nghề. Cần phải trong vòng 5 ngày đổi hoàn thành kỳ, không thể toàn dựa vào bọn họ. Thập tiên thần sự nghiệp càng thêm náo nhiệt, rất nhiều có thành thạo một nghề chết người chủ động tới cửa, hy vọng có thể làm ra thần. Hoàng Vĩ liền đem bên trong thợ xây, thợ một loại hình đều triệu tập tới, mà bọn hắn cũng vui vẻ là hoa ông cái này cô hồn dã quỷ che chở người bán đem khí lực. Tại là cùng ngày liền tràn vào kho hàng, đem bên trong thanh lý đổi mới hoàn toàn. Ngày kế tiếp, trời sáng choang, phú quý phường bên đường cửa hàng lại đều đại môn đóng chặt, nói là ước định cẩn thận, muốn tại hôm nay cùng một chỗ tu sửa sân nhỏ. Tường viện đều lột, nhưng gạch đá đều tốt sinh sinh từng khối xếp tốt đặt ở một chỗ, bến tàu dốc sức các hán tử không mời mà tới, đem gạch đá đều một gánh gánh chọn tiến vào hoa ông công trường, ngay tiếp theo vừa gạo phải xử lý năm xưa gạo nếp cũng cùng nhau gánh tới. Thế là, ngày thứ hai, quỷ đám thợ thủ công lựa nhặt ra có thể sử dụng tấm gạch, nấu chín tốt bữa, đã sửa xong kho lúa tường gạch. Lại ngày kế tiếp, sát trời không rõ, từ ấu viện trong vòng một đêm biến trở về ban đầu cỏ tranh đỉnh. Lý Trường An mấy cái đem trong đêm lột xuống ngói xanh chọn đi công trường, lại tại mịt mờ trong sương mù, bắt gặp mấy nhóm giống nhau lén lút thân ảnh. Mọi người đều không có giao lưu, chỉ là chắp tay thăm hỏi sau các tự rời đi, lưu lại một gánh gánh mảnh ngói mà thôi. Thế là, ngày thứ ba, kho lúa phong tốt đỉnh ngói. Lại là ngày kế tiếp. Trên công trường sớm một mảnh ồn ào sôi sục, không được có người vội vàng chạy đến, lại vội vàng rời đi. Bọn hắn có gánh đến bùn cát, theo nhà mình trên tường chốc xuống. Có đưa tới tấm ván gỗ, theo trong khung cửa bị đi ra. Có cóng đến rơm rạ cùng cỏ lau, kia là từ trên giường đào tới. Có thậm chí chuyển đến chữ nước phòng cháy bạc nước, kia vốn là nhà mình phá bại gạo. Thế là, ngày thứ tư, kho lúa trải tốt sàn nhà. Tới ngày thứ năm, tới nghiệm thu thời gian. Khoan thai tới chậm tăng phúc miếu đạo nhân tại đám người tha thiết mà thấp thỏm trong ánh mắt, nhẹ gật đầu, đối hoa ông một giọng nói chúc mừng. Năm ngày xây thành kho lúa sự tình, sớm đã truyền khắp tiền đường, có thể nói người người đều biết. Cho nên khi hoa ông run rẩy tiếp nhận đạo nhân đưa qua ngân phiếu, người quanh mình nhóm bắt đầu tận tình reo họ, vị này sống an nhàn sung sướng thập tam gia tu sĩ chỉ là những mày, không có đi trách móc mọi người làm cản. Nhưng khi hắn muốn rời khỏi lúc, lại bị ngăn lại. Tiên trưởng dừng bước, còn có một cọc sự tình cần ngài chứng kiến đấy. Rất nhanh, đại hàm đuổi lấy xe bò chạy đến, trên xe lôi kéo một bộ quan tài. Lý Trường An lên xe đi, một cước đem quan tài đá ngã lăn, liền thấy kia Tôn Bính Thành chật vật theo trong quan tài lăn ra đây. Tiên đường thành gian thương thật sự là một mạch tương thừa, muốn trốn nợ lúc đều yêu hướng chùa miếu trong đạo quán hắn giấu, cũng may Lý Trường An sớm thua thiệt qua, lưu tâm, đem hắn nắm chặt đi ra. Làm hoa ông đứng trước mặt của hắn, Tôn Bính Thành hiển nhiên còn chưa theo hoảng sợ bên trong thanh tỉnh. Hoa ông liền đem ngân phiếu ném vào trong ngực của hắn. Cầm, tiền của ngươi. Sau đó trở lại hô to. Tối nay tiệc rượu, chúng ta không say không về. Thoáng chốc, phú quý phường reo hò trấn thiên. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Hoa ông dạo bước tới Lý Trường An bên cạnh, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng lặng lẽ dò xét. Hoa lão là tìm Hoàng huynh a? Hoa ông đội ho một tiếng, ta tìm hắn làm gì? Lý Trường An cười nói, Hoàng huynh nói, chuyện này hắn chỉ là một lời nhắc nhở, cái gì hiện thực không có làm, cũng không rất nhiều công lao. Nhưng Hoa lão là chân thành quốc tử, chắc chắn sẽ tại chỗ trọng thưởng. Hắn như đón lấy, ái ngại. Như cự tuyệt, lại sợ phủ trưởng giả tâm ý dứt khoát nên rời đi trước mà đối đãi lâu dài. Lão phu ngược lại không từng biết được hắn như vậy có đức độ. Hoa ông nhíu mày nói, lại lắc đầu bật cười, mà thôi, cái này mau tặng, quen sẽ để cho người thiếu hắn nợ nhân tình. Theo ta thấy, Lý Trường An rất là đồng ý, cũng đem một cái túi tiền bạc đưa cho Hoa ông. Hắn am hiểu hơn để cho người trả nợ. Hoa ông, đây là luân hồi ngân. Thuốc uống chuyện làm ăn tranh không ít, nhưng đoàn người đều suy nghĩ nhiều tích lũy, về sau tiêu tiền ném tốt thay. Có thể lão già lang lại không muốn lại trì hoãn, hắn nói mình đã hạnh khổ làm cả một đời người, không muốn lại tiếp tục hạnh khổ làm quỷ, muốn cho đoàn người gọi tiền tiêu, đi đầu thai. Mọi người cười hắn chi khí quá ngắn, nhưng cũng hết sức vì hắn nhiều chủ tập bạc. Lúc đầu đem tiền bạc giao cho luân chuyển tự, đăng ký làm sách liền có thể. Nhưng mà đầu thai đã phân ra tam lục cửu đẳng, tự nhiên cũng sẽ không thiếu người tình qua lại. Từ hoa ông vị đại nhân vật này đưa ra bạc, đương nhiên so bình thường cô hồn dã quỷ bạc càng thêm đáng tiền. Chương 60, mở tiệc vui vẻ, 1, chương 60, mở tiệc vui vẻ, 1, thiên đạo vô tình, nhân đạo hữu tình. Tại tiên đường, luân hồi theo địa phủ tới nhân gian, như vậy đầu thai chuyện này liền đương nhiên nhiều hơn nhân tình bị nhi. Đã có hoa ông tiến cử, tự nhiên có một phen đặc biệt duyên phận. Luân chuyển tự tiếp dẫn vong hồn thần tướng nói như vậy. Sau đó lái thần quang, mang theo lão giả lang cùng đi tới đạo sĩ, Hoàng Vĩ bay lên mây không, thành thị rộn ràng ràng đều như bản cờ sen vào nhau dưới chân, một đường phủ quang lực ảnh, tới ngoài thành nên chiều phường cạnh góc, biến mất thân hình, rơi vào một gia đình. Nói là người ta, thực tế chính là một cái nát lều, cầm trương phá trúc màn che quất. Lều bên trong nhỏ hẹp, cũng không thứ gì, chỉ nằm âm u đầy tử khí nữ nhân ôm khóc sức mướt anh hải ngay tại bù sữa. Không lâu, một cái bẩn thỉu thủy thủ vén rèm tiền đến, ném qua mấy cái tiền đồng. Thần tướng chỉ vào kia mút đến hữu khí vô lực con nít. Thập tam gia tiên Phật nhóm từ bi, đặt cách tiền đường bảy quỷ không phân hiền ngu không trải qua núi đao biển lửa nỗi khổ đều có thể đầu thai làm người, không sai chúng sinh nhiều khó khăn, nghèo nhiều, giàu thiếu, khổ nhiều, ngọt thiếu. Bình thường ma quỷ phần lớn đầu thai như thế nghèo hèn ra, cũng là sinh thời lãnh đạm và thần, không tu thiện nghiệp đoạt được hậu quả xấu. Lời tuy như thế, nhưng hạnh khổ tích lũy tiền đầu thai, ai vui lòng kiếp sau lại là tiện mệnh một trận. Đừng nội. Thần tướng Bê Dâu cười nói, duyên phận liền ứng ở chỗ này. Ác nhân được các quả, thiện nhân cũng có thiện quả. Khó khăn chúng sinh phía trên, sắp đặt ba chờ người ta, xem trước người công đức các ném môn hộ. Lúc đầu các ngươi cũng không phải là bản địa tín đồ, các nhà chùa xem công đức sổ ghi chép bên trên vô danh, nhưng đã có tiến cử, liền có thể hương hỏa bổ túc. Hoàng Vĩ tiếng bận nhận lời. Tiểu quỷ biết được quy củ, sớm đã chuẩn bị hương hỏa tôn kính. Lời ấy sai lớn. Không ngờ, thần tướng lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thần Phật tác hương hỏa làm gì dùng? Là chùa xem dùng các ngươi cung phụng hương hỏa là các ngươi làm việc thiện tích đức. Hoàng Vĩ giật mình, đội vàng lôi kéo Lý Trường An cùng lão già lang một trận cảm tạ chỉ giáo. Thần tướng lúc này mới hài lòng gật đầu, phục lên thần quang, ôm theo ba quỷ bay đến phú quý phường nào đó nhà nhỏ viện. Tiểu viện tường đất mao đỉnh, mặc dù đơn sơ, nhưng cuối cùng ngũ tạm đều đủ, có nhà bộ dáng. Thần tướng nói, viện này chủ nhân là một đôi nơi khác tới vợ chồng, trợ phu làm tốt bánh bao, thê tử cũng có dệt vải tay nghề, cặp vợ chồng cả ngày cần cù chăm chỉ làm công rất nhiều năm, mới lấy ở ngoài thành lên như thế một gian tiểu viện, dưỡng dục hai đứa bé, thời gian mặc dù trôi qua khó khăn, nhưng có thể ấm no, ngày lễ ngày Tết cũng gạt ra chút tiền nhàn rỗi vào thành lễ phận. Thần tướng nói, đây là hạ thiện gia. Hoàng Vĩ hỏi, nếu muốn đầu thai người kiểu này nhà, không biết cần thiết hương hỏa bao nhiêu? Kia thần tướng từ rộng thùng thình ống tay áo duỗi ra một ngón tay. Ba quỷ yên lặng gật đầu, cảm thấy còn có dư lực. Thần tướng lại lên thần quang, lần này tới Đông Ngõa Tử một tòa sắt đường lầu nhỏ. Lầu nhỏ có hai tầng, lầu một phía trước làm cửa hàng, phía sau làm nhà kho, trên lầu thì ở chủ phòng một nhà. Gia đình này chủ nhân họ Phương, khuê danh một cái ly chữ, là người địa phương, phụ mẫu chết sớm, lưu lại căn này cửa hàng, nàng liền bản thân chiêu vị hôn phu, đem chuyện làm ăn đó lấy, mấy năm ở giữa làm được sinh động, đầu năm mời được tăng phúc tướng công pháp thân vào cửa, chuyện làm ăn mắt thấy càng thêm náo nhiệt. Đây là bên trong thiện gia. Hương hỏa bao nhiêu? Thần tướng lại tại trong tay áo khoa tay một phen, ba quỷ gặp hai mặt nhìn nhau. Kia thần tướng không hỏi nhiều, tái khởi thần quang, lần này rơi vào thành Đông Tiên Mụ phường một hộ cửa son đại trạch bên ngoài. Tòa nhà này đại viện tường cao khí phái thật sự, tại tấc đất tấc vàng tiền đường thành bên trong, có thể chiếm cứ gần một phần tư lý phường. Không phí công sắc mở miệng, Hoàng Vĩ trước kinh hô, không phải là Trương tướng công phụ thượng. Gia đình này họ Trương, là tiền đường danh vọng, thi thư y thuật gia truyền, đời đời làm xương hiền lương. Thế hệ này gia chủ càng là hiền danh lan xa, tinh thông Phật lý, thường cùng trong thành chư vị cao tăng cùng ngồi đàm đạo. Dòng dõi cao, dạy kém tốt, chết hiểu thiếu, chính là tiền đường ngàn vạn ma quỷ trong ngộng tình nhà. Đây là bên trên thiện gia. Hoàng Vĩ vội hỏi, thiện nhân bao nhiêu? Thần tướng cười không đáp. Tốt ta, nhà này là nghiệp giới sống chiêu bài, chỉ cấp nhìn, không cho mua. Ba quỷ biết điều không hỏi tới nữa, thoáng bàn bạc, cắn răng cho lão già lang định rồi trong đó thiện gia. Khoản này bạc không phải số lượng nhỏ, lão già lang khó tránh khỏi lo sợ, liên thanh cự tuyệt. Hoàng Vĩ an ủi, lão ca làm gì chối từ, ngươi là cho đoàn người đánh tiền tiêu, sao có thể làm qua loa? Miễn cho cùng hắn ngoài rằng, tại chỗ giao phó tiền đặt cọc, ước định ngày mai liền tới đầu thai. Đến ở hôm nay, ngày mai liền đi đầu thai, từ đây nhân quỷ hai cách, tối nay cần phải hảo hảo là lão ca ca thực tiễn không thể. Hai đoá hoa nở, các biểu một nhánh. Thành Nam Hưng Thiện phường đường thủy nhanh gọn lại gặp nói thị, là tiền đường hiểu rõ phồn hoa khu vực. Đáng tiếc, từ cửa nam nhập phường nhà thứ nhất Hà gia đại trạch lại là nổi danh quỷ trạch. Tục truyền, nhà này thiếu gia tên gọi Hà Sĩ, bởi vì nhìn ngây dại Việt Nam, phú quý công tử không làm, học người làm gì hiệp khách, nói chuyện hành động vô kỵ chọc giận quỷ thần, toàn gia lâm nạn không nói, liên lụy vị trí này thượng giai tốt đẹp trạch viện thành hung địa. Hàng xóm đều nói, trong đêm khuya, thường thường trông thấy trong nội viện ánh lửa thảm thảm, nghe trong nhà kêu rên chật chội, ra sao nhà cả nhà quỷ hồn còn ở bên trong luẩn quẩn không đi đấy. Nhất là gần mấy ngày nay, hung lệ càng lớn, giữa ban ngày đều có thể nghe quỷ âm thanh tê tê. Vậy mà hôm nay, Hà gia đại trạch hẻo lánh sau ngõ hẻm lại tới lén lút nam tử, hắn thấy được tả hữu không người, lặng yên mở ra hờ khép cửa sau. Trong nội viện phòng xá rất nát, có cây tiêu điều, tuy quẩn cũng é, nhưng ngoài ý liệu cũng không quá nhiều âm trầm cảm giác. Nhưng khi nam tử phương bước vào đình viện, chợt có gió lạnh bình đi lên, thổi mê người mắt. Cuốn lên đầy đất cảnh khô lá héo lúa gì rào đập mặt người, càng có hắc khí hoành hùng, phát ra khàn giọng chất vấn, lớn mật tiểu tặc, dám can đảm ca ca con đã. Nam tử bận bịu hoảng gọi, là ta à? Quỷ âm thanh trì trệ, tiếp theo gió lạnh lắng lại, hắc khí kia lung la lung lay rơi xuống, rót thành một cái hán tử bộ dáng. Dường như uống nhiều rượu, mắt say lờ đờ dò xét nam tử gương mặt một hồi, mới cười lớn đập lên nam tử phía sau lưng. Hóa ra là Bạch Dương Nhi, như thế nào chỉ hoãn hồi lâu, đến, mau tới uống rượu. Không nói lời gì, lôi kéo Bạch Dương Nhi một đường hành lang qua đỉnh, đi vào tiền viện chính phòng. Hà gia là đại hội nhân gia, chính đường nguyên bản lịch sự tao nhã vừa tức phái, bây giờ bên trong một mảnh hỗn độn, đường ở giữa dở dở ương ương lũy bốc cháy đường, dựng lên một ngụm nồi sắt lớn, lộc cộc nấu chín lấy canh thịt. Bên cạnh bày biện trương không biết chỗ nào dọn tới bàn lớn, có lẽ là từ đường bàn thờ, bây giờ làm đồ án, đặt vào mấy đầu thịt heo, nửa phiến dê con, còn có lỗ hổng bỏ chặt bao tải, không biết được bên trong ra sao xuất sinh, còn tại hơi động đậy. Đường bên trong có thật nhiều hán tử, không biết là người hay quỷ, đều tại trách trách hô hô nhậu nhẹt, thấy một người một quỷ tiến đến, đều đến chào hỏi. Bạch Dương Nhi từng cái ứng thanh, mở ra bối nang, xuất ra rất nhiều màn thầu điểm phát ra ngoài. Một người trong đó phân đến màn thầu, trên mặt có mấy cái điểm đỏ, tưởng rằng Chu Sa không có chọn sạch sẽ, đang không vui, có thể nhìn kỹ. Hôm nay chưa từng mất đầu, ngươi cái này màn thầu như thế nào dính lấy máu? Bạch Dương Nhi lơ đễnh, có lẽ là kêu bán hàng rong, ta thu thập hắn lúc dính lên chút, hắn quản ngươi đòi tiền, an hắn cân báo. Khi đó trong lòng không lanh lẹ, muốn bắt hắn tìm kiếm việc vui, không muốn, tên chó chết này, ta muốn đánh hắn hắn dám tránh. Hắn đem đối phương như thế nào đau khổ cầu khẩn, chính mình như thế nào thi triển quyền cước, tinh tế nói tới. Đường nghe được chúng một mảnh cười vang ở giữa, lại một cái hán tử theo đường sau chuyển ra, ngồi xuống chủ vị. Bạch Dương như gặp, dừng lại câu chuyện, tiến lên cung cung kính kính thi lễ, tiếng gọi, nhị gia. Người này không phải cái khác, chính là ngấp nghé hoa ông để cửa hàng Thiên Bất Thu La Dũng. Hắn ân âm thanh đáp lại, hỏi chuyện làm được như thế nào. Bạch Dương Nhi lập tức vẻ mặt buồn khổ. Thì ra La Dũng cái này một nhóm người mượn Quỷ Vương lập miếu tên tuổi, trong thành bên ngoài chư phường các nhà cửa hàng trạch viện đến nhà bức hiếp, không có chỗ dựa yêu cầu khế đất, có chỗ dựa liền dọa dẫm ngân lượng, những người bị hại trong áp bức quật lung thành vì dâm, cũng không thể không nén lớn giận. Nhưng tại Phú Quý Phường đồng tâm hiệp lực 5 ngày xây thành kho lúa chuyển ra về sau, những người này đều đổi gương mặt, lại đến cửa, mặc dù còn cẩn thận cười làm lành đứng phó, nhưng rơi xuống từ chỗ không phải nói nhăng nói cuội, chính là tả hữu hóa lại. Bạch Dương Nhi cái này chân chạy tự giác ăn một bụng ngột ngạt, La Dung cái này chủ sự Nhi càng đã vặn chặt lông mày, chỉ đem trên ghế lạnh rượu một bát tiếp một bát hướng trong bụng rót. Bạch Dương Nhi gặp con ngươi đảo một vòng gần trên người, hoán hận nói, muốn ta nhìn cớ đều tại Phú Quý Phường đám kia nghèo phôi trên thân, nếu không phải bọn hắn xấu sự tình, mấy cái này nhát như chuột thương nhân nào dám trở mặt không nhận nợ. Chúng ta chiều nghĩa tín lớn như vậy tên tuổi, nhị ra cái loại này trên phố hào kiệt chưa từng nhận qua cái loại này bị quất. Hắn trồn người qua, nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta lời nói không. Chợt thấy La Dũng đột nhiên biến sắc, đột nhiên cầm bầu rượu lên vung đến. Bạch Dương Nhi thường tại đầu đường pha trộn, bản lĩnh không tồi, quay thân tiện lợi tác né tránh, đang muốn cáo quất. Cầu vật, còn dám tránh. Thân hình cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ, mà thôi, Nhi tử lại tới đánh lao tử. Tùy ý lại lần nữa vung tới bầu rượu đem bản thân nệ lật. Mà La Dũng đã dọn đứng dậy, quyền cước xoay tròn đánh nện xuống đến, miệng bên trong quát mắng, chương 60, mở tiệc vui vẻ, 2, chương 60, mở tiệc vui vẻ, 2, cầu vật. Hẳn là quên ta đại ca phân phó, dưới mắt chính là Quỷ Vương lập miếu khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, tất cả hành sự cẩn thận, không cần thiết hỏng trong thành quy củ. Nhưng ngươi khuyến khích nói chút nói nhảm, như dẫn xuất mầm thai bạn, không cần quật lung thành chư vị đại gia độc thủ, ta chưa quét ngươi lang tâm cầu phế nhắm rượu ăn. Bạch Dương Nhi sớm đã đổ rơi máu chảy, nhưng không dám phản kháng cũng không dám tránh, chỉ dám ôi lấy lăn qua lăn lại bị đánh. Thằng đến La Dung đánh mệt mỏi, thuộc hạ mới chậm chạp đi lên khuyên hắn nguôi giận. Hắn oán hận dừng tay, ngồi xuống lần nữa. Có thể trải qua như thế một lần, lại ăn rượu thịt, không phải thịt gà quá tuổi, chính là thịt bò quá già, uống rượu đến cũng cùng giấm dường như, chỗ nào không thoải mái. La Dũng bực bội cực kỳ, đem bên trên áo kéo một cái, trần chuông nhảy xuống thì đến, nhanh chân tới đồ án trước mắt, giật ra vài bộ túi. Bên trong lại không phải gia súc, là người sống sờ sờ. Tay chân đều bị dây gai vây khốn, miệng bên trong cũng nhét chặt chẽ, mặc dù toàn thân bầm tím, nhưng tới gần nhìn lên, cũng có thể nhận ra, người này chính là Tinh Kế Hoa ông Tôn Bính Thành. Hắn thình lình gặp qua mình, bối rối ở giữa chưa kịp có rất động tác, liền giật mình bản thân nằm tại một trường đẫm máu án trên này, bên cạnh La Dũng âm mặt rút lên một thanh hiệu cổ tay đao. Tôn Bính Thành thoáng chốc trừng thẳng mắt, trắng bệch mặt, dường như đầu vừa câu lên bờ sông cá. Liều mạng nào lên, miệng bên trong không được nói quanh có lấy cầu xin tha thứ. La Dung nghe được không kiên nhẫn, đảo ngược trôi đao, mạnh mẽ nện ở Tôn Bính Thành trên gương mặt, dây hắn mặt tròn biến thành xe mặt, miệng vải bố lót trong đoàn liên quan giang hòa với huyết thủy toàn bộ ép ra ngoài. Liên như bị hàng cá xử lý qua cá chết, thẳng tắp khó động. La Dung đẩy ra Tôn Bính Thành quần áo, lại cầm nước lạnh hướng ngực một dội, lại cơ lấy hiểu cổ tay đao. Ta có biện pháp. Hạ giận biện pháp. Hắn kịp thời tỉnh lại, tránh thoát miệng nhét mổ heo cũng dường như thét lên, miệng bên trong thỉnh thịch phun hòa với giang huyết thủy. Hợp quy củ biện pháp. Là đêm. Hàm nghi am lại là một trận dạ yến. Muốn chiếu trước kia, giữa sân vui mừng tình không tốt gọi Phật Đà nhìn thấy, đành phải mời trên điện tượng thần đều bị kín hai mắt, lại quay lưng đi, quyển tắc không thấy không nghe thấy. Có thể tối nay khác biệt. Tối nay tân khách là quỷ. Là lao giả lang thực tiễn tin tức không biết sao bị tính tu nghe qua. Tự chạy ra quật lung thành, nàng một mực bận rộn, không có thời gian chính thức tạ đến đạo sĩ, vừa vặn mượn cơ hội này, làm mời. Mọi người đương nhiên không gì không thể. Nhưng trước đó có lời, đại gia hỏa đều là quỷ nghèo, không cần sáo trúc thức ăn, cũng không cần mỹ nhân mời rượu. Trong am tăng kỹ nếu có hào hứng đều có thể đến tham gia náo nhiệt, không cần đủng trang diễm mạn, cũng không cần mặc vào đặc chế khinh bạc tăng ý để. Về phần trợ hứng ca múa loại hình, ai uống rượu ăn cao hứng đi trong đỉnh lung tung biểu diễn một đoạn chính là. Kể từ đó bữa tiệc đủ loại đương nhiên không thể so với ngày xưa Vô Trần Thiết Tiến lúc như vậy lịch sự tao nhã, lại không cần làm phiền Phật Đà lại mê đầu quay thần, cứ việc dùng bọn hắn ngồi cao Phật đài bên trên thấp rủ xuống từ bi ánh mắt nhìn một chút cô hồn cùng kỹ tử nhóm tạm hưởng vui thích. Dưới mắt trong đình viện ở giữa chính là một cái tên là Tuệ Như mang tóc nữ nhi, ánh trăng mênh mông, gió đêm lưu hòa. Nàng tùy hứng mà múa, tăng bảo tay áo bay lên, trong miệng hát nghe không hiểu làn điệu, xanh biết đôi mắt men say mông lung. Nàng bản là đến từ đại thực hồ cơ, bị thương nhân bán nhập trung nguyên, chuyển tới tiền đường sau lại mất dựa vào, không làm sao hơn đầu nhập vào Hàm Nghi Am, nhặt lên lấy sắc làm vui vẻ cho người kỹ nghệ, thừa dịp nhan sắc vẫn còn, cầu lấy một phần tương lai tại trong am dưỡng lao tư cách. Hàm Nghi Am bên trong nhi cô phần lớn đều có giống nhau cố sự, cho nên cái này khúc dưới ánh trăng múa đơn, tuy không sáo trúc làm bạn, lại thấy trong bữa tiệc nữ nhi nhóm âm thầm thần thường, hai mắt đẫm lệ, thấy Hà Ngũ Muội gõ nhẹ chén nhỏ tương hòa. Thấy các tú tài như si như say, ngo ngoe muốn động muốn lưu lại mấy thiên thơ làm. Thấy Lý Trường An, hắn là không có tình thú gỗ, chừng nửa ngày mắt, lưu lại câu bản lĩnh rất lưu loát, bay đầu cùng giống nhau không hiểu được đại hàm mấy cái nói thầm lên lối buôn bán. Thuốc uống không lo nguồn tiêu thụ, tiền đồ có thể thấy được, trò chuyện không ra hoa gì nhì đến, không có nói bài lời, câu chuyện liền chuyển đến đầu thai chuyển thế cấp trên. Quang Minh trước Trình tổng là so trầm thống quá khứ hấp dẫn hơn người, mấy cái quỷ đều bị chủ đề đưa tới, mặc sức tưởng tượng bản thân đầu thai nên như thế nào như thế nào. Đại hàm không đội mà đầu thai, hắn quê quán còn có phụ mẫu tỉ muội, ngại ngùng nói hy vọng nhiều hơn kiếm tiền, sai người đưa trở về làm lễ hỏi đồ cưới. Cái khác mấy cái nông thôn hán tử yêu cầu cũng không cao, thác sinh hạ thiện ra liền có thể, tốt nhất là có tay nghề, chỉ cần có năng lực chỗ nào đều có thể sống. Ba cái tú tài ý nghĩ rất thống nhất, hy vọng là bên trong thiện ra, nếu là nhà cùng khổ, như thế nào đi học tiếp tục. Đến phiên Hoàng Mỹ, cái này cọp lông tư mượn tiểu hứng dừng dừng nói, bên trên thiện hạ thiện, bất quá là hương hỏa nhiều ít. Đã cầu đời sau, cùng nó làm hạnh khổ cung phụ người khác, sao không làm một cái bị người cung phụ. Mọi người cười hắn, Hoàng Mao Lang thì ra muốn làm Hoàng Đại Tiên. Hoàng Vĩ ra vẻ tức giận, đi, 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 miệng chó không nôn ngà voi, chỗ nào hiểu được thượng trung hạ ba bậc người ta phía trên, còn có nhất đẳng bí không lộ ra ngoài thiện thiện ra. Lại im ngay không nói. Đoàn người hiểu được hắn đang cố ý thừa nước đục thả câu, nhưng thực sự hiếu kỳ cực kỳ, cái gì ta nói lang quân cao kiến loại hình mông ngựa đều đập đi lên, mới gọi Hoàng Vĩ chậm ung dung mở miệng. Cái này tiền đường thành bên trong có 64 nhà chùa xem, số bạn hòa thượng đạo nhân, luôn có kia luyện đến xá lợi tu được kim đan Lý Trường An bật cười, bản địa đồng hành có cái này tu hành. Chỉ dựa vào bản thân tự khó tu thành chính quả. Hoàng Vĩ cao thâm mặt chắc nở nụ cười, đáng tiếc mặt lông mỏ nhọn, ngược lộ ra hèn mọn. Nhưng những cái này tăng nói ngày thường sống an nhàn sung sướng, không sự tình sản nghiệp, ăn no rồi lại nằm kền, chỗ nào là niệm kinh ngồi xuống có thể hao hết tinh lực. Tiên đường toàn thành đều là khách hành hương, nữ thí chủ rất nhiều, luôn có phòng tối gặp gỡ, âm dương tương tế thời điểm. Hắn hạ thấp thanh âm, mặt mày hớn hở. Như thế kim đan, cái loại này xá lợi, chỗ nào có thể giữ ở bên người, không phải đến khắc tìm người ta hảo hảo an trí à? Mọi người trên mặt đều lộ ra cùng Hoàng Vĩ một cái khuôn mẫu khuôn mặt tươi cười đến. Bên cạnh một cái đầu nhỏ lại thình lình xuất hiện. Xá lợi tử không phải tọa hóa mới có a. Tiểu Nhi cô thập đắc chấp lấy tròn căng mắt to, thế nào còn có thể sống được đưa người đâu? Mọi người khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Đang nói quanh co không biết giải thích thế nào. Bóng hình xinh đẹp cùng với làn gió thơ ngồi xuống, lại là Tuệ Như rừng múa ngồi vào vị trí, đem thập đắc ôm vào trong ngực, một trận gãi ngương ngứa, tiểu gia hỏa không thể chịu được, vội vàng chạy đi. Giải bây, nàng quét một vòng lúng túng đám người. Hoặc là nói, Lao tỷ Nhi yêu thiếu niên lang, nhất là đại hàm cái này từ trong ra ngoài đều lộ ra trung thực sức lực. Nàng chuyển tới đại hàm bên cạnh Nhi, một gương mặt xinh đẹp mỏng đổ mồ hôi thấm lấy đỏ ửng, thương khí tập kích người, gọi đại hàm lập tức ngồi nghiêm chỉnh, an một chút tiếng gọi, sư thái. Tuệ Như cầm qua đại hàm chén rượu, mắt xanh lục biển chuyển, gọi rất sư thái, như thế xa lạ, á đệ gọi tiếng á tỷ chính là. Đại hàm ra mặt từng hồng, xin giúp đỡ nhìn về phía đồng bạn, có thể hoàn mỹ, đạo sĩ, các tú tài cả đám đều quay mặt chỗ khác, nín cười, chờ lấy xem náo nhiệt đấy. Chân tay luôn cũng lúc, mới vừa biết giới a tỷ lại ở bên thai bật hơi, thật xa nghe các ngươi nói chuyện gì đầu thai, muốn ta nói à, làm người có cái gì tốt? Sinh lão bệnh tử cái nào một cọc không phải kiếp nạn, đã có của cải, không bằng thật tốt làm ủy. Ta nhìn a đệ hợp ý, không bằng cùng một chỗ tại ngoài sơn môn quận xuống rượu và đồ nhắm sạc hàng, ta ở phía trước đại khách, a đệ ở phía sau chăm sóc nồi và bếp. Hai ta a ngày ngày làm bạn, há không vui? Đại hàm đứng ngồi không yên. A tỷ là người, ta lại là quỷ, cái này có gì có thể khó xử? Ngươi tạm chờ ta mấy năm, không chừng chỗ nào thiên bệnh trầm kha không dậy nổi, cùng ngươi làm một đôi quỷ lương. A tỷ say. Tuệ Như cười khẽ, a đệ hẳn là không tin. Cái này trong am cái nào không phải một thân bệnh căn? Ngươi lại hỏi hỏi ngũ đương, nếu không phải nàng diệu thủ nhân tâm, ta sớm đã là cô hồn một sợi. Hà Ngũ Muội đang ở một bên, nghe xong bận bịu khoát tay. Bất quá là chút đau đầu nhức óc bệnh nhẹ, tỷ tỷ nói quá lời. Tuệ Như lại nói đến hưng khởi. Muội muội chỗ nào đều tốt, chính là cái này tính tình quá mềm, khó tránh khỏi phải ăn thiệt thòi. Như thế nào là nói quá lời? Hàng nghi am trên dưới có mấy cái chưa từng ăn người chén thuốc. Chính là chủ trì, nàng mới lúc lên núi, nếu không phải ngươi chịu mạo hiểm thi cứu, chỉ sợ đã một thi hai mệnh, nơi đó có hôm nay đang nói đến thích thú. Người bên cạnh mánh dắt nàng ống tay áo, nàng đống cảm giác không ổn, quay đầu nhìn lên. Tĩnh Tu gương mặt xinh đẹp hàm sát, lạnh lùng lập tại sau lưng, cũng không nói chuyện, mạnh mẽ quét không hiểu ngu ngơ ở Hoàng Vĩ, nắm thập đắc chuyển đi đến hội khác một bên, giữ lại đến Hoàng Vĩ chậm rãi lấy lại tinh thần, không nói một lời chỉ là uống rượu. Tiên đường khu vực âm dương hỗn loạn, theo dương khí trong thiên địa dao động, hồn phách có hư thực biến hóa. Dân gia, bản địa pháp sư cũng nắm giữ một chút nhanh nhẹn linh hoạt, cũng không khó khăn lắm, đơn giản thu thập dương khí, ngưng thực quỷ thân, Lý Trường An trước đây không lâu vừa mới học được. Tối nay ăn uống tiệc rượu, hắn liền nhường đoàn người ngưng thực thân hình, tốt hơn nhấm nháp rượu thịt mùi vị. Có thể thực thể dù có muôn vàn tốt, lại có một chút không tiện. Rượu ăn nhiều, khó tránh khỏi đầu cũng choáng nước tiểu cũng trướng. Hoàng Vĩ cắm đầu uống rất nhiều rượu, rốt cục không nín được, lung la lung lay rời tiệc, tìm góc tránh gió. Thoải mái lúc, ngẩng đầu đống nhiên sửng sốt. Nước tiểu ướt đấm tay cũng giật mình chưa tỉnh. Tại Tây Nam Phú Quý phường phương hướng, đại hỏa nấu đỏ lên bóng đêm. Chương 61, Lý Trường An, 1, chương 61, Lý Trường An, 1, thế lửa lan tràn cực nhanh. Chờ phòng thủ thiên quan thần tướng giật mình, lại điều khiển binh mã lúc hỏa tuyến đã đẩy tới thanh ba môn bên ngoài, thương cực liệt hỏa ngăn chặn cửa thành, bước bách nhân quỷ không được tiến thêm, thần tướng cũng chỉ đánh ngay tại chỗ trương gió bắt đầu thổi màn, cấp lên nước sông, ngăn cản hỏa diễm trèo qua đầu tường, tác động đến thành nội. Lý Trường An mấy cái giống nhau không được thông hành, lòng nóng như lửa đốt hạ, đường vòng thành nam, đoạt một chiếc đỏ ngang ngược sông mà lên. Mọi người liều mạng mái chèo, tới trông thấy Phú Quý Phường bến tàu lúc, chưa phát giác sợ hai biến sắc. Phú Quý Phường bởi vì bến tàu mà thành, hiện lên dài mảnh xây bên sông. Lúc đầu, mọi người chỉ cho là cháy chính là tới gần cửa thành một mặt, có thể bây giờ trên thuyền nhìn về nơi xa bờ sông, ánh mắt chiếu tới, lại không chỗ không phải ánh lửa ngút trời. Cả người lẫn vật, phong xá, Phú Quý Phường tất cả mọi thứ đều cũng hóa thành cho tàn, theo kia khói đặc cùng hỏa diễm bốc lên, tỏa ra dưới chân lạnh sông như máu xích hồng. Đạo trưởng, đi. Đò ngang không có dừng lại. Hải tử, bọn nhỏ còn tại từ ấu viện, dường như vẫn là chậm một bước, mới đưa xinh đẹp nhà tranh đỉnh thành tốt nhất ủi. Từ ấu viện đang tiêu đốt, đỏ tươi ánh lửa quăng tại Hà Ngũ Muội trắng bệnh trên mặt, nàng thân thể run lên, chậm rãi ngã xuống đất. Lại nghe được, Ngũ Nương, đây là. Hà Ngũ Muội một cái giật mình bỏ lên, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, một cái nhỏ thân ảnh nhỏ bé đụng vào ôm ấp, liên tục không ngừng nâng lên trong ngực khuôn mặt nhỏ. Xuân Y lìa nước mũi, nước mắt, cho bụi xóa bỏ ra vẻ mặt, khóc không thành tiếng. Ở phía sau, lão y quan ôm nữ anh dưới chân suýt lấy đại hắc miêu dẫn bọn nhỏ lảo đảo chạy tới. Lão y quan nện lấy cái eo, bọn nhỏ đều đang khóc, mèo con cũng tại ngao ngao gọi. Nói cái gì phòng ở đốt đi, quần áo cũng mất, nhỏ cá khô cũng ném đi, thuế ruộng gì gì đó đều không làm đến mang ra. Không có việc gì, không có việc gì. Đốt đi liền đốt đi, người còn tại liền tốt. Hà Ngũ Muội mất mà được lại, nghẹn ngào đem bọn nhỏ lần lượt kéo vào trong ngực, xoa đầu an ủi. Vậy quỷ cũng đều trong lòng buông lỏng, kiệt sức thoát lực một mạch tuôn ra, riêng phần mình ngồi ngã xuống. Chỉ có Hoàng Vĩ còn sững sờ đứng thẳng, si ngốc đối với cửa viện. Mọi người đồng tâm hiệp lực tu chỉnh tốt xà nhà, bao đỉnh, cạnh cửa tại trong ngọn lửa đôm đốt rung động, đi sớm về tối từ trên núi hái dược thảo tại trong khói dày đặc tràn ngập mùi thuốc. Mà đang thiêu đốt hừng hực từ ấu viện phía sau là ánh lửa thông thiên Phú Quý Phường. Kết thúc. Hắn lẩm bẩm nói. Toàn kết thúc. Ngày kế tiếp, luân chuyển tự trước sân môn. Mặt trời mới mọc, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, giống nhau hôm qua trắng đêm ánh lửa. Nếu không, ta còn là trước lưu lại nói rất si lời nói. Đầu thai còn có hôm nào sao? Đi, đi, lão quỷ lưu lại làm gì dùng? Đừng muốn bọn ta đuổi ngươi. Lão già lang tại mọi người cười mắng bên trong, cẩn thận mỗi bước đi leo lên luân chuyển tự từ từ dài dài. Mọi người tại sơn môn hạ phất tay đưa mắt nhìn, có một loại khó mà diễn tả bằng lời buồn vô cớ. Mấy tháng qua, đồng cam cộng khổ, sau ngày hôm nay, mặc dù vẫn cùng ở nhân gian, nhưng cũng là vĩnh cách. Muốn hô lớn một tiếng, nhất định ném tốt thai. Nhưng bây giờ đã là ban ngày, là người sống giờ, chuyện ma quỷ chỉ cần ý miệng, đành phải dùng sức phất tay. Thằng đến chung sớm vang vọng, lão già lang thân ảnh cũng bị vượt qua luân chuyển tự cao ngất lưu ly kim đỉnh chút xuống vào thành thị rực rỡ khắp ánh bình minh bao phủ. Mọi người ngừng chân hồi lâu, mới mang không hiểu suy nghĩ, chậm chạp rời đi. Đêm qua giúp đỡ cứu được một đêm lửa, sáng nay vội vàng tẩy đi bụi mù, liền tới là lao già lang tiễn đưa, mọi người là vừa mệt vừa đói, liền tùy tiện tìm diện than đối phó bụng. Hỏa hoạn động tính rất lớn, đương nhiên thành hôm nay trên phố tốt nhất để tài nói chuyện. Lâm bàn hai cái thực khách ngay tại nói thầm, nói lên thai sau thê thảm cảnh tượng, gây thực khách một hồi lâu tắt lưỡi, thật tốt Phú Quý Phường một cái trong đêm đốt đi tinh quang, quả nhiên là số phận không tốt. Đốt sạch sành xanh không giả, mập lại cười nhạo nói, số phận không tốt lại cũng chưa chắc. Nói thế nào, chúng ta tiền đường trong đêm là cái gì thời tiết? Sương mù nồng dường như mưa, quả nhiên là ăn một miếng khí có thể phun ra ba chén nước đến. Đi lên đến một chút, đi qua mấy chục năm, có thể từng có ban đêm cháy thiêu bị phường thị. Ngươi nói là ta có cái anh em đồng hao tại đầu tường làm phần tốt. Mập thực khách lời thề son sắt, hắn nói với ta, đêm qua giờ tí kia Phú Quý Phường có mười mấy chỗ đồng thời cháy, trong đêm sương mù trọng, thế lửa lan tràn không ra. Vẹn vẹn như thế cũng liền xui xẻo tầm 10 gia đình, không rất lớn ngại, có thể hết lần này tới lần khác lúc ấy đột ngột rút lên một hồi gió lớn, quay đầu liền thổi lên đại hỏa lan tràn toàn vườn. Gây cả kinh nói, từ đâu tới yêu phong? Như thế nào là yêu phong? Ta xem là mập thực khách chỉ mặt đất, cười ha ha, kia Phú Quý Phường một tổ tử lưu dân, hiếm khi lương thiện, ngày thường không phải tại bến tàu ngay tại chỗ lên giá, chính là vào thành đến trộm đạo. Ta xem là tích đức quá ít, nghiệp chướng quá nhiều, rốt cục chọc giận quỷ thần, phải làm chiêu này băng. Một cái chén sành đột nhiên nện ở bên cạnh bàn. Hai thực khách lúc này giật mình, liền muốn nổi giận. Đã thấy bên cạnh một bàn lớn đối bản thân trợn mắt nhìn, nhìn trên thân chưa rửa sạch bụi mù, liền hiểu được bắt gặp chính chủ, lại nhìn người đông thế mạnh, không dám nói nhiều, xám xịt đi. Trải qua như thế một gốc dạng, tất cả mọi người cũng mất ăn cơm hào hứng, vội vàng điền bụng, chạy về Phú Quý Phường. Phú Quý Phường thiêu đốt hơn nửa đêm. Thẳng đến tảng sáng, ngắn ngủi một hồi mưa nhỏ, ép diệt dần dần sụt thế lửa. Trận này lửa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giữ lại cấp mọi người một cái bốc lên tàn khói phế tích cùng đầy đất thi hải. Hạt Y Lìa Bang tổ chức mấy đoàn người tay thu liễm di thể, có thể chuyện này đối với lớn như vậy Phú Quý Phường mà nói, bất quá hạt cắt trong sa mạc, chúng chi còn có người sống sót nhóm. Một nữ nhân mang theo hai đứa bé về tới đốt thành cho bụi nhà, hai tử đều rất nhỏ, một cái mới rứt sữa, một cái bất quá 4-5 tuổi, ngây thơ vô tri, bởi vì lấy đói khát gào khóc. Trợ phu của nàng nằm tại nguyên bản là phòng chỗ cửa, toàn thân cháy đen, một cái tay phí công vươn về trước, một cái tay gấp ách cổ họng, hắn là bị có độc khói đặc cùng nóng hổi cho bụi tươi sống sạt chết. Nữ nhân một mộp nhìn hắn thật lâu, sau đó nắm hải tử vòng qua sát chết cháy, theo phế tích nơi hẻo lánh đào ra một bụi bại gạo. Bên trong hạt gạo phần lớn thành cho bụi, lại bị nước mưa pha thành hạt tương. Nàng bất ra miễn cưỡng có thể ăn bộ phận, phân cho hai cái đã dần dần khóc không ra khí hải tử. Nàng bản thân yên lặng về tới trượng phu bên người, kéo lấy hắn đi tới phế tích một bên. Hàng xóm đã đợi chờ hồi lâu. Nàng đem trượng phu giao cho đối phương, đối phương thì còn lấy một bộ nửa đại hài tử sát chết cháy. Hoàng Vĩ cùng các tú tài thấy không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là một loại nào đó kỳ lạ mai táng tập tụ. Lý Trường An bình tĩnh nói ra trận tướng. Bọn hắn phần lớn là gần đây an định lại lưu dân, đối với đói khát, có đầy đủ cảnh giác, cũng có đầy đủ kinh nghiệm. Bầy quỷ đồng loạt biến sắc, hoặc giận hoặc kinh hoặc sợ, nhưng đến đều hóa thành thở dài một tiếng, quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Chương 61, Lý Trường An, 2, chương 61, Lý Trường An, 2, đưa ánh mắt chuyển tới bốn phía tường đổ bên trên, ý đồ tìm được một chút quen thuộc vết tích, có thể liêu làm an ủi. Theo cửa thành tới bến tàu con đường này thị, là phú quý phường ít có hợp phường tên khu vực, các loại cửa hàng khách sạn hội tụ, chiêu đãi quá khứ lữ khách, bán nam bắc tạp hóa, trong nước bên ngoài kỳ chân. Cách một đầu ngắn ngõ hẻm khu vực phân bố tạp nhạc công xưởng, thợ sơn, thợ mộc, thợ thiếp, bó, xoa dây gai. Lý Trường An cùng Hoàng Vĩ mượn ra thần danh nghĩa hướng nơi này nhét rất nhiều dấu trong lòng tay nghề người chết. Xa hơn chút nữa, tới gần bến tàu một mảng lớn là đám nhân công bốc vác khu quần cư, bọn hắn tại dày đặc tốt lều ở giữa, thanh lý ra khối nhỏ đất trống. Tại không xuất công thời gian, đại cô nương bọn tiểu tử liền tại trên đất trống biểu diễn quê quán khúc mắt. Bây giờ, toàn thành cho tàn. Chỉ có Hoa Ông để cửa hàng liên tiếp bến tàu một mảnh nhỏ, có lẽ bởi vì lấy ứng đối kịp thời, có lẽ là nguyên nhân khác, may mắn còn sống sót xuống dưới, tại trong một vùng phế tích hết sức chói mắt. May mắn còn sống sót đám người phần lớn an trí ở chỗ này, hàng ngũ muội cùng lao y quan cũng ở đây cứu chữa thương hoạn. Hoa Ông theo không đề cập đi qua, nhưng hắn sinh tiền, nhất định là thành thạo còn lại. Hai sau đủ loại bị hắn an bài đến chú đáo, ngay ngắn rõ ràng. Có thể mọi người lần này trở về, nhưng lại xa xa nghe một hồi ồn ào náo động cùng chửi rủa. Hẳn là có người náo sự. Mọi người lấy làm kinh hãi, mau chóng tới, đã thấy nạn dân nhóm quần tình mãnh liệt vây quanh mấy cỗ xe ngựa, Hoa Ông mặt lạnh lấy đứng ở để cửa tiệm, thủ hạ bang chúng đang cật lực duy trì cảnh tượng. Trong thành truyền ôn, thập tam gia ra mặt triệu kiến chư nhà thương hội, phân phối vật tư trần hai. Trước mắt đội xe hẳn là chính là nạn dân nhóm thật là thấy vật tư tăng nhiều thì thiếu, cho nên đã xảy ra tranh đoạt. Có thể tinh tế nhìn lên, bầy quỷ đều hiểu cũng không phải là như thế, cốt bởi kia trong đội xe có một cái bạn bạn không nên xuất hiện người. Người kia cưỡi ngựa cao to, ta lấy hai bảng hình xăm, chính là Thiên Bất Thu La Dũng. Tìm người bên ngoài hỏi một chút. Người này xâm nhập vào đội xe, chờ Hoa Ông ra mặt lúc, đống nhiên nhảy ra, mượn trần thai danh nghĩa, chẳng biết xấu hổ lại muốn tới kiếm lấy khế đất. Tam Thiên Lương cầu tặc. Ai không biết được, chính là các ngươi thả lửa. Chửi rủa âm thanh mãnh liệt như nộ trào. Nếu không phải hạt y lìa bang ngăn đón, nếu không phải trần thai đội xe, nếu không phải trên trời xoay quanh tuần thần, quanh mình người sống cùng người chết đã sớm cùng nhau tiến lên, đem người này xé nát bấy. Không muốn. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Người này làm thật là lớn mật, ngàn người chỉ trỏ vẫn là không kiêng nể gì cả, lật lọng cười nhạo, ta xem là các ngươi gieo gió gặt bão. Lời vừa nói ra, thí dụ như lửa cháy đổ thêm dầu. Mất đi con cái lao hầu kêu thảm mẹ già khắc cốt oán độc. Mang theo bỏng nam nhân cắn răng nắm chặt trong tay đòn đánh. Hạt y lìa bang các bang chúng mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, hoặc nói, không muốn trèo chống. La Dũng không nhanh không chậm nói, các ngươi hẳn là quên hồi lộc tiền. Toàn trường mãnh liệt lập tức trì trệ. Tại tiền đường, tuy ít công lương quốc thuế, nhưng hiếu kính quỷ thần lại một chút không ít. Làm hôn sự, muốn giao nộp tiền mừng. Làm việc tăng lễ, muốn giao nộp sát tiền. Đi ra ngoài mua bán, muốn bái cấp thừa quỷ. Dọn nhà rời trạch, muốn cung cấp ổ nào sôi sục quỷ. Có thể nói ăn ở, mọi thứ đều có quỷ thần đưa tay. Mà cái gọi là hồi lộc, tức là hỏa thần. La Dũng dương dương cao theo lập tức, roi ngựa tiện tay vung chỉ. Là người giao nộp qua. La Hầu đã ngừng lại chửi mắng. Hay là hắn giao nộp qua? Nam nhân mở mịt nối lòng đòn đánh. Đám người sôi trào lửa giận tựa như gặp tảng sáng kia một cơn mưa thu, biến mất tuyết tan. La Dũng còn tại cao giọng kêu gạo. Muốn kia hồi lộc tiền, bất quá là quỷ thần bảo đảm một trạch bình an bất vả tiền, niệm các ngươi không cùng, ngày thường cũng chưa từng thúc thu. Không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ biết đắc ổ, không hiểu kính thần, rốt cục chọc giận quỷ thần hạ xuống hai kiếp. Đáng tiếc, trong phường cũng có ân cần kính thần người thành thật nhà, lại bị các ngươi nghèo tiện liên lụy, thân gia tính mệnh đều nhét vào trong lửa. Một cái hai cái được không biết xấu hổ, làm cho chịu tội từ chối cho lão tử. Người này xảo trá, mắt thấy trấn trụ chẳng tử, hiểu được không thể lại dừng lại. Ném câu tiếp theo. Hoa lão có thể nghĩ rõ ràng, vẫn là cái kia giá. Tâm điệu ta mềm, tạm thời coi là cho láng giềng già xíu mại tiền. Dùng ngựa mau chóng đuổi theo. Cầu tặc, cầu tặc. Tú mới tức giận đến toàn thân phát run. Chó má hồi lộc tiền. Trong phường mọi người làm một ngày sống, ăn một ngày cơm, quanh năm suốt tháng cũng tích lũy không được mấy đồng tiền. Từ đâu tới tiền nhàn rỗi phụng cho ác quỷ. Nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút. Hoàng Vĩ liền vội vàng kéo Tú Tài, liên tiếp nhìn đội xe, trong đội xe không chỉ có thương hội thiện nhân, cũng có chùa xem tăng nói. Kia thật là tiền đường quy củ. Tú Tài đoán hận hỏi, ăn người quy củ. Hoàng Vĩ trùng điệp đáp, thập tam gia quy củ. Tú Tài thần sắc dừng lại, mấy lần há miệng, cuối cùng không nói gì. Hoàng Vĩ mới tở phào nhẹ nhõm, chợt lại tóm lấy tâm, bên này còn có một cái tính tình cứng hơn, năng lực càng lớn đấy. Vẫn điều hoàng tìm kiếm. Đã thấy Lý Trường An đã vén lên tay áo, đang giúp lấy cho đội xe dỡ xuống vật tư, thần sắc so thấy bất cứ lúc nào đều muốn bình tĩnh. Là đêm. Phi Lai Sơn. Nhờ có làm ăn chạy lúc, chưa quên tu sửa sơn lên đạo quan, cho Tử Hấu viện nhân quỷ lao hấu lưu lại đặt chân chi địa. Đêm khuya, vạn vật im tiếng, hành cổ hái thuốc, nấu thuốc cả ngày bọn nhỏ đều đã ngủ thật say, Lý Trường An lặng yên lên khoác lên áo tơi. Ánh trăng là mình, chiếu lên tiền viện san sát tượng thần nhóm gương mặt buồn vui không đồng nhất. Lý Trường An mang tới hương đến từng cái tôn kính, cuối cùng một trụ cung cấp một tôn tảng đá lớn giống, tượng đá thô thô điêu thành hình người, trong tay bưng lấy một thanh không vỏ trường kiếm. Nó chính là Phú Quý Phường Thạch tướng quân miếu bên trong tượng thần, đại hỏa thiêu hủy miếu thờ, cũng đốt rủi trên thân kiếm khỏa quân bài, mọi người mới giật mình, trường kiếm trải qua hơn 200 năm, thế mà ít có vết gì. Hiểu được tượng thần có linh, nhưng lúc này người con Úc còn không mang nổi mình Úc, cái nào có dư lực tôn kính thần linh, cũng không dám tùy ý để qua một bên, liền dựa vào lệ cũ, đưa lên Phi Lai Sơn, bị đồng hồ nhặt được trở về. Lý Trường An nhờ ánh trăng tinh tế dò xét, kiếm dài 5 thước có thừa, trường rộng, dày sống lưng, là chưa có hai tay trọng kiếm. Mũi nhọn ám câm, thân kiếm dài điểm điểm vết gì, cũng không phải là trăm năm bị long đong bố trí, cho là năm đó ác chiến chiến trường lưu lại máu gỉ. Mặc dù dùng tài liệu vững chắc, công nghệ tinh lương, lại cũng chỉ phạm là tục tay nghề. Trải qua nhiều năm bất hủ, hẳn là trăm năm hương hỏa không dứt, tích lũy ra một tia thần dị bố trí. Có thể cho dù ngoan thạch có linh, thì có ích lợi gì chỗ đâu? Chẳng những che chở không bảo vệ được tín đồ, liền ngay cả bản thân cũng cùng trong nội viện còn lại thần như bình thường. Đồng hồ cần phải mượn thần tính áp chế hung lệ, trong viện tượng thần đều cẩn thận lừa qua. Không có một tôn chưa từng bị người cung phụng, không có một tôn chưa từng ẩn chứa linh tính, lại đều bị để qua một bên, lưu lạc cái này núi hoang phá xem, cùng lệ quỷ, cùng mưa sa gió rét, cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến làm bạn, dần dần ma diệt linh tính, cùng cỏ cây cùng hủ. Cho nên có một số việc. Lý Trường An đeo lên mũ rộng ảnh, gỡ xuống trường kiếm. Cầu thần vô dụng, cần người vì. Chương 62, hiểu thủ án, bên trên, 1, chương 62, hiểu thủ án, bên trên, 1, xương trắng sâm sâm, nguyệt lạnh lùng chiếu người. Thành Nam, Hương Thiện Vương, Hà Gia đại trạch. Quỷ hỏa thảm thảm, tiếng khóc trận trận, sợ đến hàng xóm nơm nớp lo sợ, không dám vào ngủ, tòa này lao trạch lại tại quái phá. Nhưng nếu có người có thể leo lên lầu cắt nhìn kỹ lắng nghe, cái kia quỷ hỏa bên trong tựa như lộ ra nước quang, trong tiếng khóc rõ ràng xen lẫn vui mừng rầm rĩ. Làm sao phàm nhân nào dám vượt qua giới hạn nhìn trộm u minh, cũng chỉ có đêm đó bên trong đến vô tung đi vô ảnh mèo con có thể tự tại đầu nhập sương mù khóa ban đêm, vượt qua pha tạp tường cao, xuyên qua xào xạc đình viện, leo lên rách nát mái hiên, thông qua ngói ở giữa khe hở, nhìn thấy đại môn khóa chặt chính đường bên trong. Hương hực tân hỏa dựng lên nồi lớn, trắng sữa nồng trong canh quần quật lấy nấu đến mềm nát thịt dê. Nồng đậm mùi thịt hòa với hun hun mùi rượu bốn phía tràn ngập. Một trận yến hội ngay tại cử hành. Bữa tiệc tân khách ngồi đầy, có trang phục đậm đà, có mặt xanh tóc dài, người a, quỷ a, thực không phân rõ. Lại nói khi đó, nhị gia đơn thương độc mã xông qua để cửa tiệm trước, tựa như kia triệu tử lòng độc sông dốc trường bản. Bị hạt y lìa bang nhân mã vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, nếu là trong mắt bên trong hỏa năng điểm, sợ là có thể đem Phú Quý Phường lại đốt nó một lần. Ồn ào bên trong, một thanh âm phá lệ to, lại là Bạch Dương Nhi. Hắn chống nạnh ta tại đường hạ, miệng lưỡi lưu loát. Có thể chúng ta nhị ra là nhân vật cỡ nào? Thiên bất thu. Há lại này một ít cảnh tượng có thể hù dọa. Lúc ấy liền mắng kia lão bức ai. Nói bậy rất. Thượng thủ chủ vị bày biện rượu ngon nhất, mềm mại nhất thịt, lại bỏ trống xuống tới. La Dũng ngồi thứ tịch, ném hạ nửa con gà quay, giả vờ giận trách móc. Hoa lão là thập tam gia thượng khách, là ngươi có thể mắng a? Ta nhị ra thưởng. Bạch Dương Nhi đưa tay tiếp được, thướng khoái gầm một cái, cười đùa tí tửng. Hoa lão đương nhiên là đại nhân vật, chính là nhiều chuyện. Pháp Vương gia gia coi trọng ngươi chỗ ngồi, cho chính là, lại cứ không biết điều, vẫn còn liên lụy toàn bộ Phú Quý Phường đang nói, trên nóc nhà một trận văn động, tập lấy ngao ngao mèo kêu, có chút mất hứng. Hắn điệu trách móc gầm thanh lông dài tặc tiếp tục nói, bất quá cũng tốt, kia trong phường đều là ngoại lai lưu dân, không có quy củ bị nghèo, thiện như thảo đồ vật, nên lấy ra cho chúng ta xoa dạy. Có thể kia hoa lão quả thực là muốn kéo một thanh, chảy một thanh. Bây giờ tốt, một mùi lửa đốt sạch, tiện đồ chơi lại rơi trở về bùn bên trong, qua vài ngày, chỉ cần bắt mấy cái hủ tiếu, đảm bảo có thể đổi lấy cường tráng nam nữ. Hữu duyên cung cấp pháp vương ra ra, không có duyên liền chuyển tay cho Lưu xảo bà, bán được trên thuyền đi. Dưới đáy ồn ào, nếu là xinh đẹp như thế nào? Dân đen bên trong chỗ nào đến mỹ nhân? Hắn sụ mặt thịt mũi coi thường, lại rất nhanh nháy mắt ra hiệu, nhưng nếu có miễn cưỡng vào mắt, cứ việc thu vào trong phòng, chê bường án, bán được nên triều phường, nơi đó ký viện quen làm thủy thủ chuyện làm ăn, không chừng ngày nào đó, còn có thể thân hữu trùng phùng đang nói đến hương khởi, trên nóc nhà càng thêm làm ở mỹ, hình như có nhóm mèo đánh nhau, chói thai lệ khiếu không dứt, quay đến giải rác ngói vỡ rơi xuống, suýt nữa lọt vào nồi lớn bên trong. Lần này không nói Bạch Dương Nhi, La Dũng cũng là không vui. Hắn hướng phía dưới kêu, "Hắc Hi, ra ngoài gọi bên ngoài huynh đệ làm việc cẩn thận chút." Tiến hội vị trí thấp nhất gần cửa chỗ, một cái say khướt thô hán mơ hồ ứng thanh. Phiên long tiếng mèo kêu biến mất. Tiến hội có vui chơi lên. Không bao lâu, gọi là Hắc Hi thô hán cũng đi mà quay lại, dường như tiểu kình bên trên đầu, không rời nổi bước chân, nhiều một người dịu lấy hắn vào cửa. Giống như sợ ngoài cửa hơi lạnh tách ra trong phòng náo nhiệt. Không đợi vợ phản ứng, cấp tốc cài đóng cửa phòng. Lúc đó, Bạch Dương Nhi còn tại bà hoa trích trẻ. Nói là Thanh Ba môn ngoài có hộ nhà giàu có nuôi xinh đẹp tiểu đường, hắn như thế nào thiết kế, như thế nào bức bách, như thế nào dụ dỗ, nhường cả nhà treo ngược, coi là người chết sổ sách tiêu, xong hết mọi chuyện, sau đó mời đến quỷ thần thu đi nữ tử hồn phách, khiến cho pháp vương bổ sung hậu cung, bản thân thì cuốn đi gia sản, như thế nhất cử lưỡng tiện. Hắn nói đến đắc chí vừa lòng, các tân khách nghe được lớn tiếng gọi tốt. Nhất thời, không ai cố đến vào cửa hai người. Nâng Hắc Hi vào cửa người mới ngẩn ra sơ qua, lại lưu loát bỏ xuống đồng bạn, cho phép kia con ma men mặt đỉnh vách tường dường như ngược không phải dựng ngược tại bên cửa chiếu sáng làm đạm chỗ. Bản thân học cái khác tân khách, hiểu binh khí, đội mũ rộng đành, thất lên áo tơi, ngồi lên Hắc Hi không rời ghế, nửa cuốn lên trên mặt vải đầy mặt nạ, nắm lên rượu thịt hồ an biển nhét. Mũ rộng đành, áo tơi, binh khí, mặt nạ, bộ này trang phục có thể nói cổ quái, nhưng tại tiền đường, nhất là ban đêm tiền đường, lại cũng không hiếm lạ. Bản địa bái thần nhiều, muốn làm thần cũng nhiều. Một chút tân thần mới ra đời, không năng lực ngưng tụ hoặc uy mãnh hoặc giữ tợn pháp thân, liền làm chút kỳ dị khoa trương trang phục, giả vờ giả vịt, gạt người kính sợ, để cầu hương hỏa. Cái này áo tơi trên mặt người mặt nạ, một chương vải rách dùng thấp kém thuốc màu phát họa cổ quái ngũ quan, chính là chút ồn ào sôi sục quỷ, hồi lập quỷ quân yêu. Binh khí của hắn, một ngụm xem ra rất là trầm trọng trường kiếm, hơn phân nửa là gỗ làm, mặt ngoài bôi tầng sơn liệu mà thôi. Lại thêm chi tối nay dự tiệc nhân viên có phần tạm, không có dẫn tới cái gì chú mục. Chỉ có Lân Cận tòa hắn tử, màu da đen nhánh, đầy mặt gian nan vất vả. Hắn vốn là một cỗ nhỏ đoàn hải tặc băng đầu lĩnh, gần đây nghe thấy trên biển sóng gió đột nhiên lớn, thấy tình thế không ổn, rửa tay lên mở, lại nghe nói cái trước lên mở trên biển hảo kiệt bị quỷ thần nuốt ăn sạch sẽ, liền lập tức tìm phía sau là quật lung thành La Dung đến bái mã đầu. Có thể không được chào đón, bị xếp tại vị trí thấp nhất. Đang ngột ngạt, nhìn thấy áo tơi người tướng ăn, vừa cắn vừa xé lại hung lại ác, lại cực cẩn thận, liền xương trong khe một kia mầm thịt cũng không chịu buông tha. Nhưng hắn nhớ tới ra biển trước tại Lưu Phỉ bên trong pha trộn thời điểm, tại tác chiến giữa khe hở, ngồi trên thi thể gặm làm bánh bột ngô cũng là bộ dáng này. Về phần vì sao không giảng cứu dùng cơm hoàn cảnh, làm cho a, không nhét đầy cái bao tử, sao tốt tiếp tục giết người. Tóm lại, hắn thấy thân thiết, đang muốn đáp lời, lại nhìn áo tơi hạ chui ra tròn vo mèo đen, dò xét lấy móng vuốt đi vớt trong mâm thịt dê. Cả kinh nói, đuổi con mèo thế nào a còn đuổi vào nhà bên trong tới. Áo tơi người xé khối thịt cho mèo con, vui đầu gian khổ làm ra cũng không đáp lời. Huynh đệ không phải là gần đây nổi danh mèo con thần. Áo tơi người rót mấy ngụm rượu, xé con gà chân, đem xương cốt nhai đến răng rắc rung động. Mỗ là biển hầu tử Đỗ Tam Thông, các hạ tôn tính đại danh. Áo tơi người cầm lên hai chi mang xương dê sắp xếp, tả hữu khai cung. Ngươi người này không phải là điếc. Đỗ Tam Thông khó thở, trở ngại mới đến, không dám phát tác, một chén chén rót vào rượu buồn, thầm nghĩ triều nghĩa tín đám này bọn chuột nhắt mắt chó nhìn người, vậy mà lãnh đạm hào kiệt, cho dù trèo lên cành cây cao, cũng vẫn là chút du côn vô lại, sớm tối đột tử. Kia La Dung như thế, cái này áo tơi người như thế, còn có kia Hắc Hy. Nhớ tới, rút mắt nhìn lên. Trên mặt phẫn nộ dừng lại, Hắc Hy có lẽ là say hung ác, lấy mặt chống đỡ tường, thân thể phấn chấn không ngớt, không được có chất lỏng theo háng quần nhỏ xuống. Đỗ Tam Thông hắc cười một tiếng. Người người chim này, cố ý vô án cười to, sao tìm lộn hầm cầu. Cái này náo trò, đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn tới. La Dung chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trách móc vài tiếng, kia thô hán lại phấn chấn đến lợi hại hơn, một tiếng cũng không thấy đáp lại. Bạch Dương Nhi biết điều, vội vàng nhanh chân đi qua, phun ra mùi rượu, hùng hùng hổ hổ. Tốt ngươi heo nhi, uống mấy lượng rượu vàng, liền không quản được nước tiểu cô rồi. Chế trụ thô hán bà bay, đem hắn cứng rắn bịn quay người. Liên nhị ra lời nói đều tiếng lưu lo. Xoay người lại thô hán thanh nghiêm mặt, bạch lấy miệng, hai mắt thẳng tắp nô lấy, hai tay gắt gao che cái cổ, lại che không được dưới đáy da thịt bên ngoài lật giữ thật khe, huyết dịch giạt rào tự khe hở tràn ra, thẩm thấu quần áo sau đó tí tách nhỏ xuống. Nơi hẻo lánh mờ tối, vừa rồi xa xa không thấy rõ, dưới mắt chống đỡ gần mới giật mình. Thế này sao lại là lộ ra ngoài nước tiểu, rõ ràng là không bưng bít được máu. Một chút men say bỗng nhiên phi vân bên ngoài, Bạch Dương Nhi kinh hãi rút tay về, Hắc Hy liền không có nâng, thân thể hoặc nói thi thể bất lực đổ vào cánh cửa bên trên. Cách cửa phòng bị thi thể mang mở. Ngoài cửa xào xạc đình viện tiếp nhận nhập môn bên trong náo nhiệt tiệc rượu, hun hun ấm áp cách ra, trên ghế chủ khách tất cả đều trong lòng lạnh lẽo. Không phải bởi vì lấy trên trời lãnh nguyệt, trên mặt đất sương sương ngủ, mà là bởi vì lấy trên cây treo một nửa bị chém ngang lưng thi hải, chân bóng đứt gãy tản mát hắc khí, đoạn thi hình thể dần dần hư ảo. Ngồi ngay ngắn ở cửa hiên dưới không đầu thi, trên tay bát rượu chưa đầy, dưới thân đã tích máu thành đố. Như thế, chết đi người sống hoặc lại chết một lần người chết thi hải mười mấy cố, giải tại đình viện các nơi. Bọn hắn đều là La Dung cố ý bày ra trạm gác công khai trạm gác ngầm. Có thủ đoạn tàn nhẫn hảo thủ cũng có chừa gỗ thần thông bị thần, lại một cái không rơi xuống đất bị nắm chặt đi ra, lặng yên không một tiếng động bị giết chết tại một môn chi cách trong đình viện. Hung thủ kia, tiến hội vị trí thấp nhất nơi hẻo lánh. Đỗ Tam Thông ngừng chén rượu, áo tơi người gặm tỉnh thịt dê. Trong im lặng, cả hai ánh mắt lặng yên hội tụ tại dùng trung bàn thấp ở giữa, nơi đó đặt vào một thanh cắt thịt đao. Dài bằng bàn tay, vết đao mài đến cực lợi, có thể giết người. Ngắn ngủi yên lặng. Một giây sau, chương 62, hiểu thủ đoán, bên trên 2, chương 62, hiểu thủ đoán, bên trên 2. Đỗ Tam Thông nhanh chóng ném ra chén rượu trong tay, giáo áo tơi người lách mình vừa trốn, trễ trễ nửa nhịp, đoạt trước một bước sở chân bóng trôi đao, lại không chờ trên mặt hắn trồi lên vui mừng. Run, một chi giống cây sắc nhọn dê xương mạnh mẽ rơi xuống, đặt trước mặc vào bàn tay của hắn. Kịch liệt đau nhức lập gọi hắn ngũ quan vật mèo. Có thể này tế, cái nào cố kêu lên đau đớn, vội vàng thét to, chậm đã. Chậm cái gì? Không có người biết. Cốt bởi, áo tơi trong tay người một cái khác chi dê xương đã xuyên vào cổ của hắn, chưa thoát miệng lời nói cùng với nhiệt huyết theo mút không cốt tủy xương khang bên trong vụ phun tung tóe. Đỗ Tam Thông mang theo vẻ mặt không thể tin chậm rãi ngã xuống, một bên khác Lân Cận tỏa cái này mới thức tỉnh, liên tục không ngừng đi bắt đặt tại sau lưng binh khí. Áo tơi người cơ lấy đĩa đem nó nện lật, đưa tay đi lấy cắt thịt đao. Còn không có sát bên. Đống nhiên rút tay về, lại vừa rút lui thân. Liền có lệ phong rán mũ rộng bành gào thét mà xuống. Phanh! Ban thấp ứng thanh mà đức. Lại là Bạch Dương Nhi thừa cơ đoạt lấy trường kiếm húc đầu bổ tới. Ban thấp dùng tài liệu dày đặc, có thể một kiếm chém đức, trường kiếm kia đương nhiên cũng không phải đám người phỏng đoán hàng giả. Không những không giả, thậm chí phân lượng so xem ra càng thêm nặng nề. Bạch Dương Nhi vội vàng chỉ lo đập bổ, lưới kiếm rơi xuống, lại bởi vì nặng nghề, khó mà giơ kiếm truy quét. Áo tơi người nắm lấy thời cơ, bắn người mà lên, cướp được Bạch Dương Nhi trước mặt, một tay nắm lấy kiếm ngạc đoạt lưỡi đao, một tay dựng thẳng trưởng làm đao đánh về phía đối phương cổ tay. Két. Đây là nước xương giòn vang. Muốn tại tiền đường mặt đường bên trên hôn xuất đầu, hung ác chữ đi đầu, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Cái này kịch liệt đau nhức lại ngược lại kích thích Bạch Dương Nhi rất tính, hắn nắm chặt chuôi kiếm càng thêm lực lượng lớn nhất, không nhìn kịch liệt đau nhức, liều mạng thanh kiếm hướng bản thân phương hướng xé. Nhưng không ngờ, áo tơi nhân thủ cổ tay đột ngột khẽ đảo, chuyển chảnh là đẩy, mượn Bạch Dương Nhi lôi kéo, làm cho kiếm thủ hóa thành một thanh truy nhỏ, hướng đối phương cổ họng tấn mạnh đưa đi. Đội vàng không kịp chuẩn bị, Bạch Dương Nhi chỉ miễn cưỡng chứa lên cái cằm. Sau một khắc, đầu tiên là đau xót, tiếp theo miệng đầy nhét vào dị sắt mùi vị, xương đầu run rẩy dữ dội sáng rõ hai mắt ngất đi, óc giống như là đun sôi canh thịt không ngừng sôi trào, dạy người hận không thể lập tức quay đầu thiết đi. Nhưng mà không thể choáng, hắn dùng hết cuối cùng thần trí cắn đầu lưỡi, lại lần nữa thanh tỉnh, phát giác bản thân đã lỏng chuôi kiếm, lại lui hai bước, gặp kinh hoàng ngẩng đầu, đâm vào trong mắt là áo tơi người vung lên một đạo liễm diễm ánh sáng lạnh. Bạch Dương Nhi lảo đảo mấy lần, không thể tin gục đầu xuống, chỗ ngực bụng một đạo dữ tợn khẽ hạ, mơ hồ thấy rung động nội tạng, hắn kinh ngạc muốn đi che, kịch liệt đau nhức đến chậm, thoáng chốc quắp đi tất cả khí lực, thân thể lung lay, rốt cục lại lảo đảo mấy bước, bất lực nằm ngã xuống ký viện ở giữa chiếc kia nồi lớn nổi sôi theo bên trên, tạng khí cùng huyết thủy theo khe rơi vào sôi trào lăn lộn canh thịt, đột nhiên có bọt máu toát ra nổi sôi theo, nào vào trong lửa, xì xì tiếng vang bên trong, ánh lửa đột nhiên một cao, phản chiếu đường hạ các loại gương mặt hoàn toàn đỏ đậm, mèo ngao mèo đen giống bị ánh lửa sở kinh, phát ra thêm minh, ngậm một khối mang xương thịt dê, nhảy lên đi ra cửa. Ở đây các hán tử cái này mới thức tỉnh, bước lên âm thanh, kinh tiếng quát, tiếng mắng chửi, nhất thời phân loạn. Áo tơi người cũng không để ý, chỉ giữ vững đại môn, bước lên một thanh bầu rượu, ngẩng đầu nốc từ ngực. Đợi hắn uống một hơi cạn sạch, lại nặng nề đánh hai lần ngực. Đường bên trong hỗn loạn đã lắng lại, các hán tử từng cái lo liệu khởi binh lưỡi đao, lạnh lùng nhìn gần. Bị bảo vệ ở trung tâm La Dũng đẩy ra thủ hạ, cầm qua một thanh phát đao, nhảy xuống đường tiền. Trước nhíu mày liếc qua kia Bạch Dương Nhi, hắn còn chưa ngọn cụ tỏi, trong cổ họng ôi ôi có âm thanh. Đáng tiếc một nồi thì ngon. Hắn cười lạnh. Pháp Vương gia gia lập miếu sắp đến, ta tại tòa nhà này thiết tiến rất nhiều ngày, chính là chờ có kia không cam lòng chó cùng rất dậu, không muốn rất nhiều ngày, có loại chỉ ngươi một cái. Lại trên dưới dò xét vài lần áo tơi người, ý mắng giết người lại độc thân ngồi vào vị trí, quả thật là có bản lĩnh có đảm khí hào kiệt, nhưng tại trận có lá gan có bản lĩnh lại há lại chỉ có từng đó một cái. Cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, hào kiệt cũng là sẽ chết. La Dung cởi gần giật xuống khoác lên người áo ngắn, lộ ra một thân kiên cố cơ bắp. Ngươi ngược mọc lên một bộ thật can đảm, chờ ta lột lấy xuống, nhìn xem có thể đỉnh mấy cân thì ngon. Áo tơi người đáp lại rất đơn giản, hắn bỏ qua bầu rượu, đóng lại đại môn, khóa cửa lại then cài. Tại song phương rằng co ở giữa, Bạch Dương Nhi tại ngũ tạng bị bỏng nấu kịch liệt đau nhức tra tấn bên trong làm ra sau cùng dãy rủa, nồi miệng bởi vậy nghiêm bảo, nóng hổi nước canh đập ra tới tắt hừng hực tân hỏa. Suy đường bên trong lập tức mở tối, cửa phòng đóng chặt trước. Mèo con chọn lấy thô hán thi thể làm bàn ăn, xanh biết hai con ngươi dường như trong đêm tối minh tinh lập lòe tỏa sáng. Nó khi thì túi đầu lượng thụ thịt dê màu mỡ cao son, khi thì ngẩng đầu nhìn quanh, nhọn lỗ tai run lên một cái. Trong phòng mở tối quang đem rất nhiều cái bóng mơ hồ chiếu tại cánh cửa giấy dán cửa sổ bên trên, giống vừa ra tạp nhạp kịch đèn chiếu. Mà kịch liệt đủ loại binh khí giao kích âm thanh, người giận mắng tiếng kêu rên, vật vỡ tan âm thanh, đến ngã lật âm thanh liền trở thành tốt nhất phối âm. Làm mèo con ăn xong thịt, bắt đầu chuyên tâm đối phó xương cốt. Trong phòng càng thêm mở tối, giấy dán cửa sổ bên trên chỉ còn mông mông một tầng hơi sáng. Thanh âm cũng thiếu kịch liệt, còn nhiều thêm khác biệt tiếng vang. Khóc lóc kể lể âm thanh, bò âm thanh, móng tay xẹt qua cửa gỗ cào âm thanh cùng huyết dịch hắt vây âm thanh. Mà khi mèo con gặm sạch xương cốt, bắt đầu chảy đuốt sợi râu. Trong phòng đã một vùng tăm tối, trong phòng chỉ còn lại một ít trong cổ họng ôi ôi âm thanh, miệng bên trong bao hết nước dường như mơ hồ thanh âm đàm thoại, còn có dây nhỏ giống như thỉnh thoảng tiếng khóc, đều rất yếu ớt, nhưng tụ tập lại, đúng như đêm hè côn trùng hợp mình, nhiều người thanh ngộ. Cũng may, một thanh âm khác kịp thời gia nhập vào. Đây là lưỡi dao đâm vào nhục thể âm thanh. Thử, đây là huyết dịch hướng ra phía ngoài phun tung tóe âm thanh. Mỗi thử một chút, côn trùng kêu vang liền suy giảm một phần. Như thế, thử, thử, thử. Trong phòng dần dần yên tĩnh, an tĩnh tựa như trong đình viện dán gạch phủ động xương sương mù. Mèo con đống nhiên bình hai, run run mấy lần, sau đó giấu đi chấm nhỏ như thế con người, nhảy lên mái hiên, biến mất không thấy gì nữa. Cánh cửa giấy dán cửa sổ bên trên chậm rãi hiện ra sáng ngời. Áo tơi người bắt sáng củi lửa, quang mang chậm rãi quyết tán, chiếu sáng đầy đất vết máu, trải rộng thi hải, cùng sát mặt trắng bệnh La Dũng. Hắn còn sống, nằm trong vũng máu, đầu gối lên không biết được thuộc về cái nào một nửa thân thể tàn phế, tứ chi đều xếp thành 30 dặm giá, trên mặt mồ hôi lạnh lâm ly, hết lần này tới lần khác đem hàm răng căng thẳng, một tia thương con cũng không lọt ra đến. Nhưng khi áo tơi người vứt xuống củi lửa, đứng dậy tới nơi hẻo lánh đồ tể trước bàn, cấp trên trưng bày đủ loại đao cụ, cắt thịt, cạo xương, lớn nhỏ không đều. La Dũng rốt cục biến sắc. Hảo hán, cổ họng của hắn run lẩy bẩy, năng lực của ngươi, ta là Dũng phục. Đòi tiền, muốn thanh danh, hai tay dâng lên. Lại phải hiểu huynh trưởng ta là pháp vương nhận dưới con cháu, ngươi như giết ta, chính là giết pháp vương con cháu, định cùng ngươi không chết không thôi. Áo tơi người không hề lay động, cẩn thận lấy ra đem lột ra tiểu đao, bước chân nhẹ nhàng đi hướng La Dũng. Dạy hắn lời nói càng thêm vội vàng, đọc nhấn rõ từng chữ quá nhanh cho nên mơ hồ. Chờ một chút. Hảo hán, đại gia, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi vì chuyện gì mà đến? Đông Hóa Tử Khúc Định Xuân, Văn Thủ Phường Nguyễn Gia, họ Phạm Mục Thương. Hắn liên tiếp phun ra rất nhiều danh tự, đạt được chỉ có áo tơi người trước sau như một trầm mặc. Thẳng đến Phú Quý Phường, áo tơi người bước chân dừng một chút. Phú Quý Phường, La Dũng đại hỉ, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm a. Chúng ta là muốn phóng hỏa, lại chỉ tính toán điểm mấy cái nát lều, hù dọa một chút nghèo. Phù lão, ai nhớ tới một hồi yêu phong? Đối, yêu phong, vô duyên vô cớ lấy ở đâu lợi hại như thế gió, nhất định là có người bên ngoài quấy phá, có người quấy phá a. Hắn cầu khẩn không thể ngăn cản lột ra tiểu đao điểm điểm tới gần. La Dung hoàn toàn khóc ra tiếng, nước mắt nước mũi trôi vẻ mặt. Hắn tên hiệu Thiên Bất Thu đơn giản là nói chuyện hành động ngang ngược càng rỡ, sớm nên một tử, lại trải qua trở về từ coi chết, đây là lao thiên gia cũng thu không đi tính mạng của hắn. Đỉnh lấy dạng này danh hào, tại sinh tử quan đầu lại biểu hiện được giống một con chuột. Quả thực buồn cười. Thật là, đã như vậy hả nhát. Tại vừa rồi, bản thân bị bẻ gãy tứ chi không cách nào động đậy, xinh xinh nhìn xem, nghe đồng bạn nguyên một đám bị chém giết, lại làm sao có thể không rên một tiếng đâu. La Dung vẫn đang khổ cực cầu khẩn. Hắn mặt hướng lấy áo tới người, ánh mắt lại tập trung ở sau lưng hắn. Cánh cửa im ắng mở ra khe nhỏ, xông vào đến cảm nhận như đất cắt giống như khói bụi, nó trong không khí hỗn lượng, mở rộng, sau đó ngưng kết thành hai chi tựa như cánh tay của người lại như côn trùng chân đốt câu lưới lao. Lặng lặng, lặng lẽ, không có một tia âm thanh từ phía sau muốn đem áo tơi người ôm. Có gió rót vào trong phòng, lôi kéo hỏa diễm lay động quang ảnh, đại đường vị trí cao nhất bỏ trống chủ bị bàn ngã lật, một quyển tên là Thập Phương Uy Đức Pháp Vương chủ trì hung thần bách quỷ chân kinh trải qua sách từ chi mở ra, gió lật qua lật lại trang tên sách. Tại nào đó trang ca tụng ủy vương tòa vị kế tiếp sứ giả chỗ dừng lại. Ác điểm sứ giả, hữu hình vô chất, theo gió nhập hộ. Chương 63, hiểu thủ hoán, hạ, 1, chương 63, hiểu thủ hoán, hạ, 1, câu nguyệt treo cao, sương mù thăng đỉnh viện. Mèo đen theo ngồi lan can đá bên trên, sương mù cao 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 hơn thính hai, che giấu mèo con thân hình, duy dư con ngươi tại dạ vụ bên trong u minh, lập lòe đối với chính đường cánh cửa, mới tên vợ kịch đang trình diễn. Mới đầu, chỉ có áo tơi người cái bóng lẻ loi trơ trọi chiếu vào màn sân khấu bên trên. Tiếp lấy, liền giống như các dường như khói quái vật tại màn sân khấu bên trên lan tràn, từng kia từng sợi, dường như một đoàn lộn xộn mở ra mạng nhện, lại từ từ tụ lại xuất thân hình, tựa như ẩn núp săn mồi nện. Áo tơi người chính là kia vô tri vô giác con mồi, tùy ý nện răng độc chậm rãi tới gần, điểm điểm khép lại, lẳng lặng. Bang. Cao thai sắt thép cắn vào âm thanh đột ngột nổ đùng. Sau một khắc, đại môn phanh bắn ra. Có đen xám hơi khói bọc lấy mơ hồ hình người bắn nhanh ra như điện, đục vào đỉnh viện sâu tích sương ngủ, dường như tích thủy điểm nhập dầu nóng, giáo đập rực rỡ xương trắng đông nhiên sôi sùng sục. Cánh cửa đập vào hai bên bắn bể, khép lại một sát. Áo tơi người dường như phi toa bắn ra, bổ ra loạn sương ngủ, theo đuổi không bỏ. Nặng nghề trường kiếm tại trong tay điều khiển như cánh tay. Ách, vai, ngực, cánh tay, eo. Bổ, chặt, xóa, đâm, chọn. Choáng mở kiếm quang tại dưới ánh trăng lạnh đến trước mắt. Nhưng mà, đau nhức sát ta cũng, đau nhức sát ta cũng. Thu khản tiếng la theo đen xám hơi khói bên trong vang lên, sao sinh không chặt cổ. Hôm nay rời giường rơi xuống gối, đang muốn tìm người ấn lên nhấn một cái. Ngươi hết lần này tới lần khác không chặt, sao? Sợ bản xứ cái này một thân mình đồng ra sắt đập cuốn kia phá miếng sắt nhi. Áo tơi người im lặng, chỉ là trường kiếm hơi dừng lại, lại rơi xuống, đã trùm lên một tầng thanh huy. Khói bụi bên trong a một tiếng, vẫn không thấy động tác, tùy ý kiếm quang rơi xuống, đem chính mình một phân thành hai. Chết. Không. Áo tơi người biết rõ, vừa rồi một kiếm thực như cảnh trúc vạch phá mặt nước, vắng vẻ không có thực chỗ. Kiếm phong chậm chạp tại trong sương mù dày đặc tạo nên liên y liễu, kia cuốn tại khói bụi bên trong ác kiếm sứ giả tựa như phủ quang nước mặn, theo liên y phá vỡ đi ra, chậm chậm tản vào trong sương mù không thấy. Giữ lại đến áo tơi người thân hình rơi xuống, cầm kiếm im ắng đứng ở trong đỉnh. Vừa rồi khuấy động lên sương mù chậm rãi nặng hạ. Nguyệt Nhi thanh chiếu hơi nước thường thường không có qua đuôi lông mày. Gió cũng chậm, âm thanh cũng yên tĩnh. Lá khô cách nhánh rơi xuống ngói xanh vang động cũng giống như từng tiếng rõ ràng có thể nghe. Chẳng lẽ lại, đi. Áo tơi người bỗng nhiên xoay eo, tay thanh kiếm thân vội vã gậy hướng sau thắt lưng. Sau một khắc, trong sương mù đột ngột dò ra một cái câu lưới lao, im ắng câu hướng về sau eo, vừa bị trường kiếm ngăn trở. Tư tại kiếm tích bên trên trượt ra một chuỗi hỏa tinh. Áo tơi người hai tay nắm trôi âm dương biến đổi, khoảnh khắc tử thủ chuyển công. Biến chiêu cũng không chậm, nhưng khi kiếm phong đảo qua, lại vẫn chỉ vung lên mấy sợi sương mù mà thôi. Quỷ sứ sớm đã trốn vào trong sương mù, phát ra trận trận cười quái dị. Chuột chui vào chuồng gà, cắn chết gà vịt, ngươi lại nói chủ nhà chịu thả nó đi a. Áo tơi người giữ im lặng, đống nhiên vặn người hướng về sau huy kiếm. Nơi này, quỷ sứ đột ngột tại chỗ, đang làm bộ đánh xuống câu lưới đao, lại tại binh khí giao kích trước, lại tán làm hơi khói không xuất hiện. Kỳ thật cũng không sao, những người phàm này, bản sứ cũng chê bọn họ ở mỹ, nhưng lại không nên giết La Dũng. Đúng, đúng, hắn còn chưa có chết, bây giờ còn chưa chết, có thể tóm lại là muốn chết, máu tươi của hắn như vậy tràn đầy, như vậy mới mẻ, cũng không thể gọi bản sứ đi một chuyến uổng công. Quỷ sứ một bên giấu ở trong sương mù liễu lo không ngừng, một bên thỉnh thoảng tại ánh mắt không kịp chỗ đưa tới lưỡi dao. Áo tơi người kiệt lực nghe âm thanh phân biệt bị, nhưng vị này làm di động cực nhanh, lại mượn sương mù ẩn trốn, càng thêm xuất quỷ nhập thần. Cũng may áo tơi mắt người khoái thủ tận, có thể nỗ lực chèo chống, thậm chí ngẫu nhiên có thể huy kiếm phản kích, nhưng cho dù đánh trúng, cũng bất quá chém xuống một mảnh hư ảnh. Châm rãi, nồng vụ tựa như lồng giam, áo tơi người thành vây ở chính giữa đầu chuột, bị cái này ác kiểm sứ giả dùng ngôn ngữ, dùng câu chảo, dùng nó xuất quỷ nhập thần tùy ý trêu tức. Con chuột nhỏ sao không lên tiếng? không phải là người câm. Vẫn là nói, sợ bản xứ nghe ra lai lịch của ngươi. Hắc hắc. Khó được khó được, dám cùng Quật Lung Thành đối nghịch, thân hữu lại còn chưa có chết tuyệt a. Không sao không sao, chờ bản xứ đưa ngươi bắt được, ta những cái này đồng liêu có là biện pháp bảo ngươi mở miệng. Ngươi muốn tuyển bên nào? Rút gân lột ra. Nước bẩn nấu chín. Vẫn là sắt lòng rốt bụng. Tiếng ồn nào không ngớt, áo tơi người lại tựa như hoàn toàn không hề lay động, bình tĩnh cầm kiếm, yên lặng theo tiếng chuyển động bước chân. Nhưng nếu nhìn kỹ, cầm kiếm thủ pháp lặng yên từ trước sau cầm giữ gọi là hai tay hợp nắm. Tại quỷ sứ đắc ý miêu tả xong đủ loại cực hình một sát, hắn đột nhiên đệ thấp thân hình, trên tay chuyển nửa cái kiếm hoa, mũi kiếm chỉ hướng phía bên phải. Ở nơi đó, một đạo bóng xám đang trong sương mù phân ra, muốn ngưng tụ thành thực thể. Ác hiểm sứ giả có thể ở hư thực ở giữa biến hóa, lại không thể chống rông ẩn hình, xuất quỷ nhập thần, toàn do trong đỉnh nồng mụ. Áo tơi người tại mấy lần đón đỡ ở giữa, ung dung thản nhiên dùng kiếm phong quét ra quanh mình ba thước sương mù. Quỷ sứ mau lẹ, đối người bình thường mà nói, cái này ba thước khoảng cách đổi lấy thời gian, bất quá là một cái chớp mắt, thực khó phản chế. Nhưng áo tơi người hết lần này tới lần khác có thể bắt lấy cái này dây lát ở giữa thời cơ. Không cần nghĩ ngợi, xách thân phi đâm. Một kiếm thật sâu quán xuyên người đến lồng ngực. Người đến khuôn mặt tự trong sương mù hiện hiện, trắng bệnh không có một tia sinh khí. Áo tơi người nhớ kỹ khuôn mặt này, là tòa nhà thủ vệ bên trong một cái, bị chính mình dùng tiểu đao từ phía sau lưng cắt đứt tiết hầu. Trên cổ vết thương còn tại, máu cạn, lật ra trắng bệnh thì đến. Hắn tuyệt không phải quỷ sứ. Con quạ giống như cười quái dị tự sau đầu văng lên, áo tơi người khỏe mắt liếc qua bên trong, một cái câu lưới đao rõ ra sương mù. Câu lưới đao trùng điệp chém vào áo tơi người sau lưng, đem hắn dường như phá bút bê vải xốc ra ngoài. Vỡ vụn áo tơi cao cao đánh bay, nhưng mà, tùy theo vậy ra, không phải máu tươi, mà là mấy phần vỡ vụn kim quang. Kim quang chú. Hóa ra là đạo sĩ. Quỷ sứ hơi có kinh ngạc, không sai càng nhiều hứng phấn. Con mồi đương nhiên muốn hoạt bát chút, đùa đến mới càng có ý tứ. Về phần kim quang chú, nát đường cái mặt hàng, dù rằng hộ thân, có thể cũng không phải kia áo gai áo vải, có thể khoác mấy tầng. Câu lưới đao tại trong sương mù giơ lên cao cao, lại lần nữa trùng điệp rơi xuống. Trường kiếm vẫn sâu giữ lại thi bên trong, giáo áo tơi người dây lát khó mà lấy dùng. Càng hỏng bét chính là thi thể chết nặng nghề đè ở trên người. Hắn không có cách nào trốn tránh, cũng không có trốn tránh. Mắt thấy câu lưới đao muốn bôi đến cái cổ, áo tơi người cũng chỉ làm quyết, đứng ở trước môi. Đục ngầu trong sương mù, bị đập vỡ vụn ném đi áo tơi mảnh vỡ ở giữa xen lẫn nửa cái giống nhau bị cắt vỡ hầu bao, một chút giấy vàng từ đó bay ra, đang có chút trồi lên ánh sáng màu đỏ. Cười quái dị im bặt mà dừng, quỷ sứ vừa tán đi thân hình, liền thấy hỏa diễm bao quanh nổ tung, đem sương mù nung khô đến đỏ bừng. Khói bụi tại trong lửa tư tư rung động, ánh lửa xuyên qua đi, càng đem cái này ác quỷ đánh về thực thể. Nó rốt cục hiện ra nguyên hình. Nó thân hình thon gầy mà dài, lại còn lưng xem ra so với thường nhân còn thấp, hất lên một cái quả vũ bệnh thành áo choàng, hai thanh câu lưới đao thật dài dò ra đến. Gương mặt quái dị mà xấu xí, cực hẹp dài trên mặt mọc lên một cái to lớn mà câu khúc cái mũi, thưa thất loạn lông mày hạ, khe hẹp dạng ánh mắt loe âm độc quang. Bối rối nhìn chằm chằm phía trước. Sau một khắc, một thân ảnh bổ ra hỏa diễm, bay lên nát áo tơi kéo lấy điểm điểm hỏa tinh văng khắp nơi, trường kiếm lôi cuốn thanh quang, thí dụ như bay cầu đồng. Quỷ sứ thần sắc càng thêm kinh hoàng, mong muốn lui vào trong sương ngủ, động tác lại không từ chỉ trệ. Ánh mắt hạ liếc, một đạo hoàng phù đang dán tại cầu trên mũi dao, chậm chậm tiêu đốt. Kia là một trương thúc quỷ phù. Song phương nhân vật đã trong nháy mắt hoàn thành chuyển đổi. Quỷ sứ hai mắt cực lực mở ra, gương mặt theo trường kiếm tới gần, điểm điểm run rẩy, điểm điểm vặn mèo, cuối cùng nét miệng cười một tiếng. Trường kiếm xuyên qua khuôn mặt tươi cười. Quỷ sứ thân hình từng mảnh phá vỡ, hóa thành hơi khói, lại lần nữa tản vào trong sương ngủ, giữ lại đến hé mở thúc quỷ phù vô dụng bay xuống. Ánh lửa dập tắt, tiếng cười quái dị cùng với sương mù lại lần nữa làm lại. Áo tơi người bước ra vội vàng thối lui đến trong đỉnh đại thụ. Thả người nhảy ra nồng mụ, đứng ở cao cao trên cành cây. Dưới chân, nồng mụ sâu tích trong đỉnh như một ao trong nước, quỷ sứ cái bóng ở trong đó lập lòe. Chói hai cười quái dị tại quanh mình quanh quẩn. Đều nói mù lòa vô cùng tàn nhẫn nhất, câm điếc độc nhất. Quả nhiên, con chuột nhỏ, bản sứ hảo tâm chơi với ngươi đùa nghịch, nhưng ngươi tận đùa nghịch tâm địa. Rõ ràng đoán chúng bản sứ theo hầu, hết lần này tới lần khác giả vờ giả không biết, muốn tính kế tại ta. Lời nói mang theo nồng đậm trêu tức. Không sai, bản sứ xác thực hệ hiểm ma quỷ đắc đạo. Chương 63, hiểu thủ hoán, hạ 2, chương 63, hiểu thủ hoán, hạ 2, thạch tính ký quyển 10 năm, chỉ đích, Quảng Lăng người, đương nhiệm nam xuyên khiến. Ngày nào, nam quan xá, mộng áo bào đen cao con người, mạo rất ghê tởm, mắng chửi nhập thất, lấy dây sắt chói hít cái cổ, quất roi như trâu ngựa, mấy ngày không dứt. Ít trong lòng biết là quái, khắp mời tăng nói, chư pháp không thể cấm, làm nhục càng lắm. Ít không chịu nổi khổ sở, âm làm ra phó bí tham bẩn sĩ, đến một thổ vu, nói, này quái tên là hiểm ma quỷ, chính là trong mộng tình tử chi người biến thành, dư khí nửa ở nhân gian nửa trong mộng, cho nên có thể tích thế gian trăm vật, duy chỉ có sợ ánh sáng. Lại một ngày, quái lại đến quái phá, ích thấy hắc khí như trụ xuyên phòng mà vào, lao thẳng tới miệng mũi, chính là hô to, thế là tôi tớ tứ xuất, đại trương đến, lấy quang ốc quái, đống nhiên hiện hình trạng. Thổ vu liền lên lầu, lấy đảo cung cấp mũi tên bắn trì, thấy hắc khí héo, không còn quái phá. Đứng trên tầng cây, mới giật mình sương mù giữa bất chi bất giác đã cao đã tăng tới cổ quái trình độ. Tựa như giang triều chảy ngược, chóng nước che mất tiền đường, đưa mắt nhìn bốn phía, quanh mình chỉ còn lại cao thấp mái hiên chìm nổi tại miểu miểu mặt nước. Ánh trăng chiếu không do nước hạ hung uy. Áo tơi người chỉ có thể dựa vào quỷ sứ một khắc không ngừng ồn ào, nỗ lực tìm kiếm phương vị của nó. Con chuột nhỏ đích sát xảo trá, đáng tiếc là nửa điệu, chỉ hiểu được yểm ma quỷ thật tình không biết phàm yểm ma quỷ nhập đạo, 300 năm không phải tị hỏa quang, lại 300 năm không phải tránh ánh trăng, liên tục 100 năm ánh nắng cũng có thể không tránh. Chúng ta quỷ loại đều tập thái âm luyện hình chi pháp, phun ra nuốt vào nguyệt tinh, 500 năm phục sinh huyết đủ, lại 500 năm, luyện được thân như tinh thiết, đao kiếm thủy lửa không tương tổn. Ngươi lúc trước thấy bản sứ một thân mình đồng da sắt, liền nên hiểu được, bản sứ đã đắc đạo ngàn năm, đã là thế gian vạn vật khó thương. Tiếng tại bốn bên dưới vang vọng, áo tơi người cũng chăm chú nhìn quanh mình nằm ngủ. Đồng nhiên, dưới chân đột ngột hiện ra một đoàn bóng đen, ở trước mắt đột nhiên phóng đại. Quỷ sứ thí dụ như săn mồi cá sấu, thoáng chốc xông ra nước mặt. Áo tơi người vội vã vung ra kiếm đi, quỷ sứ thân thể ngay tức khắc một phân thành hai, lại tiếp tục nhào lên, kia vỡ ra khuôn mặt vẫn cùng yếu, mấy muốn dán sát vào áo tơi người mà đến. Kiếm của ngươi, ngươi phủ, đều nhịn ta không được. Áo tơi người sợ hãi kinh sợ thối lui, lập tức trèo nhánh hướng lên, muốn rời xa mặt nước đồng thời ném ra mấy đạo hỏa phù, suýt lấy lặn xuống quỷ sứ bắn vào nồng mụ, tại nước hạ nổ tung. Kia xương mù quả nhiên cổ quái, nhiều như dầu, nặng như cát, phù lửa bị một mực khỏa ở bên trong, chỉ có một chút quang cùng âm thanh bỏ sót đi ra. Hỏa diễm đốt không mặc, ánh trăng chiếu không thấu. Áo tơi người ngóng nhìn một màn này, tựa như lâm vào trầm tư. Nhưng ở cái này thời gian ngắn ngủi, cuồn cuộn xương mù càng lại độ dâng lên, làm cho áo tơi người không được hướng lên. Mắt thấy muốn bước lên ngọn cây, lại không chỗ có thể trốn. Áo tơi người bỗng nhiên lần theo quỷ sứ thanh âm đến chỗ, lại lần nữa ném ra mấy viên hỏa phù. Ánh lửa nổ tung, mơ hồ hiện ra quỷ sứ chỗ. Hắn lập tức hướng phía cùng nhau phương hướng ngược phi thân mà đi. Ở bên kia, đại thụ thật dài thân cành mở rộng, đầu cành đối diện là xương phòng nửa ngâm ở trong xương mù nóc nhà. Nhưng khi hắn nhảy lên đầu cành, chưa kịp tung người, con chuột nhỏ, quỷ sứ khống chế lấy xương mù đảo phóng lên tận trời, vượt cách tại thân cây cùng nóc nhà ở giữa. Trò chơi còn chưa tận hứng, ngươi muốn đi đâu? A, lại là áo tơi người cấp tốc có người, bước chân một chút, tà phi mà ra, cùng thân đụng vào chính đường. Quỷ sứ run lên sơ qua, tiếng cười càng phát ra chói tai. Nơi nào có so con ngồi hoảng hốt chạy bừa càng dạy người hưng phấn đâu? Nó chấn động áo choàng, cổ động xương mù xoay quanh, sau đó cúi người giống nhau xông vào chính đường. Tất cả cửa sổ nhất thời mở rộng, đường lửa lập tức ép diệt. Trong bóng tối, áo tơi người nghiêng nâng trường kiếm, muốn làm liều chết đánh cược một lần. Quỷ sứ mạnh mẽ đâm tới lệ cười mà đến, liền muốn chấm dứt đêm nay trận này trò chơi mèo vờn chuột. Song phương càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Áo tơi người trường kiếm hiện lên thanh quang. Quỷ sứ áo choàng hạ ngưng thực ra thật dài câu lưới lao. Chợt, nó ngưng lại thân hình. Đường lửa chậm rãi lại cháy lên. Yếu ớt ánh lửa cùng nồng đậm hắc ám đem trong phòng điều hòa thành một loại màu da cam. Nó mơ hồ quỷ sứ cùng áo tơi người hình dáng, lại kỳ dị nổi bật ra ánh mắt của song phương. Một hung ác bên trong cất giấu dao động, một trong bình tĩnh mang theo tìm tòi nghiên cứu. Mà trừ cái đó ra, còn sấn ra một vệt ánh sáng, một đạo tại mở tối bên trong tinh tế mà rõ ràng chi tiết ánh trăng, một đạo treo tại giữa song phương ánh trăng. Hai người ai cũng không hề động. Thẳng đến ba, một mảnh mảnh ngói rơi xuống tại quỷ sứ bên chân, trên đỉnh đầu, tập lấy tinh tế mèo tê, cùng chợt lóe lên xanh biếc, lại một chùm ánh trăng rơi xuống. Quỷ sứ không tự giác lui một bước, chợt tấm kia mặt xấu bóp méo lên. Không sai, nó né tránh. Ngàn năm tu vi chỉ là nói láo, nó nếu có khả năng này, liền không nên là ác kiểm sứ giả, mà cho là ác kiểm pháp vương. Cái gọi là mình đồng da sắt cũng không phải cái gì thái âm luyện hình, mà là dùng đại lượng hương hỏa cùng huyết thực đúc thành pháp thân. Hắn là đã không tránh ánh lửa, lại là vẫn sợ ánh trăng, mà tối nay trăng sáng sáng sủa. Lỗ mũi trâu, ngươi cho rằng mượn một chút mặt trăng, ta liền trả lẽ lại sợ ngươi? Hắn giật mình cực mà giận, áo choàng bên trên lông vũ chuẩn bị đứng lên, tựa như bị kinh sợ sợ hãi đến gà rừng. Thân thể cấp tốc run run, lớn đồng đuôi đen theo quả vũ ở giữa rụ ra, tụ hợp vào xương mù, cuốn lên xương mù đảo quần cuộn tràn vào trong phòng. Tại đối diện, áo tơi người cũng chỉ làm quyết, hư hư bạch một cái, hô chỉ một thoáng. Đông nhiên có gió lớn gào thét mà xuống, đè sập nóc nhà, đánh bay mảnh ngói như mưa, đem tràn vào xương mù quét sạch sành sanh. Sáng sủa trăng sáng chiếu lên phòng đường sáng rõ. Quỷ sứ dĩ nhiên đã lui ra phòng ngoài, không được nâng lên xương mù, phát ra trận trận thô khàn chói tai chửi rủa. Áo tơi người cũng không để ý tới, tại đại đường nơi hẻo lánh tìm tới một mặt gương đồng. Hai thước có thừa, kính quang hoa văn màu, điêu khắc có 12 sinh nhật cùng long phượng tường văn, công nghệ tinh tế, cho là chủ nhà yêu quý bảo vật, lưu tại chính đường làm trang trí. Mặc dù cảnh còn người mất, ốc trạch là thành hồ xã thử chốt theo, nhưng mặt kính như cũ sáng đến có thể soi gương. Áo tơi người đem nó mang tới, lại cầm đem tiểu đao, tới thoi thóp Lan Dũng bên cạnh, bởi vì đặt bút viết mặt đều di thất tại đỉnh viện, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lột ra Lan Dũng lồng ngực, dính lấy trong lòng nhiệt huyết, tại mặt kính vẽ ra phù văn. Sau đó thả người theo chỗ thủng nhảy lên nóc nhà, túi người hạ nhìn. Vụ hải càng thêm cao thăng, thơm tàng dưới quỷ sứ kêu gào không ngừng, nồng vụ tại thuốc làm hạ, giống nhau 15 tháng 8 tiền đường giang bên trên thủy triều cuộn cuộn. Áo tơi người không lại trì hoãn, miệng lẩm bẩm, đem mặt kính đối nguyệt. Trong lúc nhất thời, trên trời ánh trăng dường như ngưng kết, như cực trong suốt băng tinh, từng chùm hết sức rõ ràng. Hắn lại xoay chuyển mặt kính, đem buộc ánh trăng xoắn thành một đạo đầu nhập vụ hải, chỗ chiếu chỗ mảy may tất thấy. Không đồng nhất trận, liền do quỷ sứ chỗ, đem nó hư hóa thân hình đánh về thực thể. Nó ngạc nhiên ngẩng đầu, tấm kia mặt xấu đi đâu còn thấy dữ tợn, chỉ có kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn quát to một tiếng. Đạo nhân, bản sứ tối nay hào hứng đã hết, đợi cho ngày sau, lại đến với ngươi so đo. Nhanh chóng hướng đại môn trốn chạy. Không sai vừa tới cửa, thình lình thấy một cái hoàng phù trên cửa lặng lặng giấy lên. Lúc nào thời điểm một đạo thanh quang mở ra, đem hoàng sợ của hắn cùng thân hình cùng nhau bắn về đỉnh viện. Trên mái hiên, Áo tơi người lấy ra còn lại nửa cái hầu bao, đi đến a lên mấy hơi thở, lại nhẹ nhàng thổi lên huýt sáo, liền thấy từng cái giấy làm chim chóc nhảy ra miệng túi, bay nhảy lấy bay xuống đỉnh viện. Quỷ sứ hiểu được không ổn, lúc này ra sức chạy trốn, có thể cái nào địch ánh trăng theo đuổi không bỏ, rất nhanh liền bị một con chim nhỏ đuổi kịp, dán trên thân, hóa thành một cái thuốc quỷ phù, nhường hắn động tác một chậm. Tiếp lấy, càng nhiều chim chóc đổ rào rào xuống tới. Một cái, hai cái, ba cái. Không cần một lát, đã hoàng phủ khỏa thân, dạy hắn khó mà động đậy, chỉ trên mặt đất chậm rãi cô kén. Nghe cách đó không xa, bước chân rơi xuống đất. Quỷ sứ miễn cưỡng nâng lên mặt xấu, gạt ra một cái buồn cười cười đến. Đạo trưởng, đạo gia. Lúc trước đủ loại chỉ là trò đùa, chớ hiểu lầm. Bước chân không ngừng. Ta tại Quật Lung Thành chỉ là đưa tin tức, chưa từng làm ác. Ngươi như trả thù, cứ việc tìm người khác, chớ có thương tới vô tội. Trong mắt chiếu ra thanh quang. Lỗ mũi trâu. Ta chính là Quật Lung Thành chính sắc quỷ thần, pháp vương sứ giả, ngươi dám giết ta, chắc chắn trường kiếm rơi xuống, tiếng líu lo. Vế máu phun tung tóe hơn trượng, đầu lâu nhỏ giọt lăn đất. Áo tơi người hoặc nói Lý Trường An gắt một cái, rốt cục phun ra tối nay đến câu nói đầu tiên, cái này nghiệt chướng. Đến tột cùng đã ăn bao nhiêu huyết thực, nuôi cái này một bụng ồn ào. Nồng vụ tại dưới ánh trăng biến mất dần, trên phố trong đêm nhỏ bé mà ồn ào lập tức tiến hoạt, gió nhẹ nhẹ đường, thổi nhạt huyết tinh. Tối nay đủ loại, rốt cục hạ màn kết thúc. Áo tơi người xách lên đầu lâu, quay người nhập phòng, tìm được kia một quyển ủy vương trải qua giật xuống ác kiểm sứ giả một tờ, đem trải qua trang cùng biên kia xấu đầu cùng nhau đính tại chính đường cao cao trên đầu cửa. Mà thôi, lại trên cửa, chấm máu viết lên. Chứ ác người. Hơi suy tư, địa chuyện. Hiểu thủ bán.